Chương 3038, triệt để tuyệt vọng. Chương 3038, triệt để tuyệt vọng. Mặc dù Diệp Phi trong lòng phiền muộn, nhưng bây giờ cũng không phải buồn bực thời điểm. Bốn đầu liền bốn đầu đi, cuối cùng so một đầu tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi bỗng nhiên lắc tay bên trong cự kiếm, trong miệng quát lớn lên tiếng, nghiền nát hắn. Trong chốc lát, kia bốn đầu kiếm long tựa như cùng Diệp Phi tâm hữu linh tê, chia hai nhóm. Trong đó hai ngày kiếm long trình bao bọc chi thế, hướng phía trên bầu trời bổ xuống kia đạo tráng kiện màu bạch kim lôi đỉnh va chạm quá khứ. Mặt khác hai đầu kiếm long thì là thay đổi một cái phương hướng, hướng phía 100m có hơn Diêm Cửu Châu bao phủ tới. Không, đừng. Diêm Cửu Châu sửng sốt bị dọa đến sợ vỡ mật, cũng không đoái hoài tới giết Diệp Phi, mà là điên cuồng điều động thể nội luân hồi chi lực, tại mình chung quanh hình thành một tầng cường hãn phòng ngự. Trong lúc nhất thời, liền nhìn thấy tại Diêm Cửu Châu chung quanh thân thể, trực tiếp bị một tầng màu bạch kim lồng ánh sáng bao vây. Tại lồng ánh sáng phía trên, một đạo đạo ám kim sắc dòng điện ở phía trên cuồn tiệm, làm cho người kinh hãi không thôi. Mà lại, tầng này phòng ngự lồng ánh sáng dày đến 10 mấy mét, Diêm Cửu Châu bị bao phủ ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Cũng liền qua không phải mấy giây. Ầm ầm. Hai đầu kiếm long đụng vào kia đạo tráng kiện màu bạch kim lôi đỉnh phía trên, vang lên một đạo rung khắp chín tiêu tiếng nổ. Kim quang bùng lên, như thiên hỏa giáng lâm, cuồn loạn càn quét, cuốn lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt chừng mấy trăm trượng chi cao. Về phần kia đạo bạch kim sắc lôi đỉnh thì là trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng nóng này nuốt chửng lấy. Thiên địa rung động, hôn thiên ám địa. Cũng liền ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến. Ầm ầm. Lại là một tiếng rung khắp sơn cốc bạo tạc tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Chỉ gặp mặt khác hai đầu kiếm long thì là lấy tồi khô lạp hủ cuồng bạo chi thế, hung hăng đụng vào Diêm Cửu Châu đánh ra kia đạo phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Tại cái này kịch liệt va chạm phía dưới, một đạo đạo kim sắc hỏa diễm cùng màu bạch kim sấm chớp chấn động ra một đạo đạo quang vòng, chỗ tiết lộ ra ngoài lực lượng càng đem từng tòa đại sơn đều cho xé rách. Giờ khắc này, đập vào mi mắt chỉ có kia quần quần kim sắc hỏa diễm, chui vào lỗ tai bên trong chỉ có kia từng đợt đình thai nhức góc quanh mình. Cái khác hết thể sự vật cũng không nhìn thấy, nghe không được. Lần này kịch liệt va chạm, cầm tiếp theo trọn vẹn 4 phút có hơn. Khi sương khói tán đi, vừa mới hôn thiên ám địa một màn cũng ngừng xuống dưới, theo kim sắc biển lửa, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Một chiêu này thi triển qua về sau, Diệp Phi thân thể bên trong lực lượng đã triệt để hao hết, thân thể của hắn run lên, phi kiếm dưới chân biến mất, sau đó hướng thẳng đến phía dưới một tòa núi lớn rơi xuống. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, Diệp Phi đem phía dưới đỉnh núi cho ném ra một cái hố to. Diệp Phi toàn thân nhuốm máu, như là huyết nhân, sắc mặt tái nhợt, hô hấp thô trọng, lồng ngực đi theo chập trùng không chừng. Mà lúc này, trên bầu trời, Diêm Cửu Châu cũng rơi xuống, nặng nề điểm đện ở khoảng cách Diệp Phi cách xa 100m một tòa núi lớn phía trên. Diệp Phi khó khăn vừa quay đầu, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy, kinh lịch vừa rồi sau một kích, Diêm Cửu Châu trên thân món kiêm màu trắng da thú trang phục đã bị triệt để xé thành mảnh nhỏ, trên thân cũng bị nổ thành rất nhiều đạo miệng máu, máu tươi tuôn ra không chỉ. Diêm Cửu Châu nằm ở nơi nào không nhúc đích, giống như đã nửa chết nửa sống. Cũng thế, tại hai đầu kiếm long công kích phía dưới có thể bất tử, đã là kỳ tích, phải bảo đảm bình yên vô sự, chí ít bằng vào Diêm Cửu Châu thực lực bây giờ còn không cách nào làm được. Trang diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí chỉ có gió đang nhẹ nào, chỉ có hai người miệng lớn tiếng thở dốc. Trọn vẹn qua mấy phút, Diệp Phi vẫn như cũ nằm tại kia bên trong, không thể động đậy. Hắn vốn định đứng lên tại cho Diêm Cửu Châu một kích chí mạng, nhưng thân thể hoàn toàn không động đậy. Thế nhưng là, để Diệp Phi sinh lòng tuyệt vọng là, cách xa 100m phía trên ngọn núi lớn, nằm mấy phút Diêm Cửu Châu đã chậm rãi bò lên. Cái này sao có thể? Khó nói ra hỏa này còn có sức lực. Tiểu tử thúi, ta nói qua, bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản giết không được ta. Diêm Cửu Châu loạn trà loạn trọn mà đứng, hướng về phía đối diện trên đỉnh núi Diệp Phi khàn giọng giống nói, mà ta còn có thể đứng lên, còn có thể giết ngươi. Thế nhưng là, lời vừa nói dứt, Diêm Cửu Châu sửng sốt cảm giác thân thể chuyển đến một trận toàn tâm đau đớn, ách a kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Phi lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù gia hỏa này còn có sức lực, nhưng hắn hiện tại đã ngay cả đứng đều không thể đứng lên, về phần giết mình cũng không có khả năng làm được. Đáng chết. Diêm Cửu Châu tựa hồ không nghĩ tới mình ngay cả đứng khí lực đều không có, hắn tức giận gào thét một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, bắt đầu chữa thương. Diệp Phi thấy thế, trong lòng nói thầm một tiếng cũng được, nếu để cho gia hỏa này khôi phục một điểm khí lực, hắn muốn giết mình hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Trái lại mình, hiện tại bởi vì thân thể bị hao tổn, lại thêm lúc tu luyện bị đánh gãy, bây giờ dù cho vận chuyển tâm pháp hấp thu lực lượng, cũng rất nhanh liền tiêu tán, căn bản là không có cách khôi phục khí lực. Diệp Phi vốn định tiếp tục ăn đan dược, thế nhưng là ngay cả kích thích không gian giới chỉ đều làm không được, ngay cả đan dược đều không bỏ ra nổi tới. Nói cách khác, Diệp Phi hiện tại hoàn toàn biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ đợi Diêm Cửu Châu khôi phục, mặc hắn xâm lược. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn chết tại cái này bên trong rồi sao? Mình mục đích tới nơi này còn không có đạt thành, trên địa cầu còn có nhiều người như vậy chờ đợi mình đi thủ hộ. Nếu là mình cứ như vậy chết rồi, kia hết thể liền toàn xong. Tại cái này nhân sinh địa không quen địa phương, Diệp Phi lần thứ nhất cảm thấy thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Không được, mình tuyệt không thể dạng này bạch bạch chờ chết. Coi như hiện tại vận chuyển tâm pháp hấp thu linh khí tốc độ rất chậm chạp, lực lượng tiêu tán cũng nhanh, nhưng chỉ cần mình liều mạng hấp thu, cuối cùng so một chút khí lực cũng không có một tốt. Thế là Diệp Phi cũng bắt đầu ám thầm vật khí, tại hấp thu linh khí đồng thời liều mạng chữa trị thương thế trên người. Thế nhưng là một phút đồng hồ sau, Diệp Phi triệt để tuyệt vọng. Chỉ gặp một cỗ cường hãn khí tức cùng uy áp từ đằng xa càn quét đi qua, Diệp Phi chậm rãi vừa nhấc mắt, liền thấy một đạo người mặc da hổ áo khoác nam tử từ đằng xa cực nhanh đi qua. Chính là hai mươi mấy ngày trước bị mình kích thương Thương Hổ. Đáng chết, tại loại thời khắc mấu chốt này, gia hỏa này làm sao tới? Cũng liền mấy hơi thở công phu, Thương Hổ đã đi tới trăm thước xa trên không. Hắn nhìn bốn phía từng tòa bị đánh đại sơn, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ. Rất khó tưởng tượng, vừa rồi cái này bên trong đến tột cùng kinh lịch tiểu gì chiến đấu. Lập tức, hắn quét mắt, liền phát hiện ngồi tại trên một đỉnh núi, đang tính tọa chữa thương Diêm Cửu Châu. Diêm Thiên Vương. Thương Hổ ngạc nhiên hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian lướt tới. Nghe tới tiếng la, Diêm Cửu Châu chậm rãi vừa mở mắt, nhìn thấy Thương Hổ, hừ lạnh nói, "Thương Thiên Vương, tốc độ của ngươi quá chậm, làm sao hiện tại mới cùng lên đến?" Thương Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, "Diêm Thiên Vương, vừa rồi ta một mực tại tìm ngươi cùng Kha Thiên Vương, thế nhưng là khắp nơi đều tìm không thấy người. Nếu không phải nghe tới nơi này tiếng đánh nhau, ta cũng sẽ không biết ngươi tại cái này bên trong a." Nói, Thương Hổ nghi hoặc địa hỏi, "Diêm Thiên Vương, Kha Thiên Vương ở đâu? Tại sao ta cảm giác không đến khí tức của hắn rồi?" Diêm Cửu Châu thật sâu thở dài, nói, "Tại vừa rồi trong giao chiến, Kha Thiên Vương đã bị cái kia trẻ tuổi kiếm tu cho giết." "Cái gì?" Thương Hổ vô cùng ngạc nhiên, "Ngươi nói Kha Thiên Vương cũng so kia tiểu tử giết rồi?" "Đúng thế." Diêm Cửu Châu nhẹ gật đầu, sắc mặt tức giận nói, "Ta cũng bị tiểu tử kia cho đánh thành dạng này, muốn khôi phục khí lực còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới được." "Cái này?" Thương Hổ nghe xong, cả người đều ngộng. Hai đại luân hồi cảnh cường giả, lại bị một cái niết bàn cảnh tiểu tử đánh cho một chết một trọng thương, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng là, coi như Thương Hổ không tin nữa, cũng không thể không tin. Dù sao, sự thật bày ở trước mắt. Thương Hổ hít thở sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Diêm Thiên Vương, tiểu tử kia cũng đã chết đi?" "Không có. Nhưng tiểu tử này đã cách cái chết không xa." Diêm Cửu Châu trả lời một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía trăm thước xa xa một cái đỉnh núi. Thương Hổ ngây ra một lúc, cũng theo Diêm Cửu Châu ánh mắt nhìn sang. Khi thấy nằm ở trên đỉnh núi, máu me khắp người Diệp Phi lúc, Thương Hổ trong mắt bắn ra hỏa diễm nóng rực. Đây là cừu hận hỏa diễm. Mình sinh đôi đệ đệ Thương Bảo chính là bị tiểu tử này cho giết. Kha Thiên Vương cũng là bị tiểu tử này cho giết, liền ngay cả ám bộ 9 người cũng là bị cái này cho giết. Đủ loại cừu hận điệp ra lên, để hắn lửa giận ngút trời. Chương 3039, ai ngăn lại? Chương 3039, ai ngăn lại? Trong lòng của hắn đối Diệp Phi hận, muốn so Man Hoang Đế quốc bất luận cái gì đều muốn sâu. Cho nên, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Diệp Phi chết. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể giật dây Man Hoang Đại Đế, nhất định phải đem Diệp Phi giết chết. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Phi thoi thót bộ dáng, Thương Hổ trong lòng sinh ra một cỗ biến thái khoái cảm. Khắc khắc. Thương Hổ thâm trầm cười một tiếng, nói, "Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu đâu. Diêm Thiên Vương, ngươi ngay tại cái này hảo hảo dưỡng thương, ta đi giết tiểu tử này." "Ừm." Diêm Cửu Châu nhẹ gật đầu. Thương Hổ tu vi mặc dù chỉ có niết bàn cảnh, nhưng chém giết hiện tại Diệp Phi đã đầy đủ, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng. Thương Hổ trực tiếp ngự không xông lên bầu trời, hướng phía Diệp Phi lướt tới. Trong chớp mắt, Thương Hổ liền đến Diệp Phi trên không cao 20-30 mét vị trí. Hắn quan sát Diệp Phi, cười gần nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Diệp Phi thở dài ra một hơi, lạnh lùng nhìn về phía trên không Thương Hổ, cắn răng khàn giọng nói, "Cầu vận, nếu như lần trước ta không có thụ thương, làm sao để ngươi đào tẩu?" "Ha ha ha." Thương Hổ điên cuồng địa cười to vài tiếng, như là một đầu ác hổ tiếp cận Diệp Phi, âm lãnh mà nói, "Tiểu tử, ngươi giết đệ đệ ta, còn đả thương ta, cho nên lão thiên chú định để ngươi chết tại tay của ta bên trong. Cái này chính là của ngươi mệnh, ngươi không thể thoát khỏi, cũng dễ rủa không được, chỉ có thể chờ chết." Diệp Phi suy nghĩ chuyển động, muốn tận lực kéo một chút thời gian, lấy để cho mình khôi phục một điểm khí lực. Coi như không thể cùng gia hỏa này chống lại, cũng chí ít có thể có chạy trốn lực lượng. Mặc dù chạy trốn có chút trơ trẽn, nhưng bây giờ cũng không phải quản những ngày thời điểm, chỉ cần có thể sống sót, liền có cơ hội một tẩy nhục trước, chết rồi, vậy liền thật cái gì cũng không có. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nhàn nhạt nói, "Ngươi tốt xấu cũng là Man Hoang Đế quốc cái gì Thương Thiên Vương, cấp bậc hẳn là cũng không thấp đi. Giống như ngươi địa vị cao thượng người, lại muốn làm theo tàu nhân chi nguy sự tình, ta thực tế là vì ngươi cảm thấy trơ trẽn." Dẫu đổ bìm leo. Thương Hổ trêu tức cười một tiếng, nói, "Ta chính là phải ngồi nhân chi nguy vậy thì thế nào? Tiểu tử, thân phận của ngươi chúng ta đã tra rõ ràng. Ngươi tiểu tử này cũng không biết là từ đâu bên trong xuất hiện, căn bản cũng không có bất kỳ thế lực nào bối cảnh, cũng căn bản không ai nhận biết ngươi. Chỉ cần ta hôm nay giết ngươi, vậy ta dậu đổ bìm leo sự tình lại có ai có thể truyền đi đâu?" Nghe nói như thế, Diệp Phi sầm mặt lại, xem ra cái này phép khích tướng là không làm được. Thế là, Diệp Phi nhãn châu xoay động, nói sang chuyện khác nói, "Thương Thiên Vương, bởi vì ta cứu Hoa Đà, lao đầu tử kia cho ta rất nhiều chân quý đan dược và linh thạch. Chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta liền đem những này đan dược và linh thạch tất cả đều cho ngươi, thế nào?" Thương Hổ nghe xong, thần sắc có chút biến một chút, trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ Châu lại là lạnh giọng nhắc nhở nói, "Thương Thiên Vương, đừng bị tiểu tử này cực nhỏ lợi nhỏ cho thu mua, chỉ cần bắt Hoa Đà, đan dược cái gì, chúng ta đem lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cái này giảo hoạt hung ác, hắn khẳng định là đang trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian giết hắn." Thương Hổ cười ha ha, về nói, "Diêm Thiên Vương, ngươi không nhắc nhở ta cũng biết cái này đang có ý đồ gì. Ta chính là đùa hắn chơi đâu, dù sao hắn bối cảnh gì cũng không có, coi như kéo dài thời gian thì sao, lại không ai sẽ đến cứu hắn, hắn cũng chỉ có một con đường chết thôi." Nói, Thương Hổ trực tiếp ngưng tụ lại một đoàn niết bàn chi lực, sau đó đông nhiên một quyền đánh tới hướng phía dưới Diệp Phi. Lóe lên một cái lấy bạch quang cực đại nắm đấm, trực tiếp oanh kích mà dưới. Đối mặt một quyền này, Diệp Phi căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể mặc cho một quyền này đánh vào trên người mình. Ừm. Diệp Phi manh hừ một tiếng, một quyền này nện ở trên bụng, sửng sốt để hắn phun ra một ngụm nước chua. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi có bất kỳ hòa hoãn thời gian, Thương Hổ lại lần nữa hướng phía dưới oanh một quyền. Oanh. Răng rắc. Ách. Diệp Phi kêu đau một tiếng, xương sườn mặc dù không gãy, nhưng lại truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, hắn há miệng, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng nhìn về phía trên không Thương Hổ, khàn giọng giống nói, cậu vật, đã muốn giết ra, liền cho ra một thông khoái. Hắc hắc. Thương Hổ ta cười một tiếng, nói, tiểu tử, ta biết ngươi bây giờ rất muốn chết, nhưng lão tử hết lần này tới lần khác liền không để ngươi chết. Ta sẽ một mực tra tấn ngươi, thẳng đến đưa ngươi tươi sống hành hạ chết, mới có thể một giải mối hận trong lòng ta. Nói, Thương Hổ kế tiếp theo điều động niết bàn chi lực, ngưng tụ ra một viên quả đấm to lớn, lại lần nữa hướng phía dưới Diệp Phi nện như điên quá khứ. Ầm. Một quyền này, nặng nề mà nện ở Diệp Phi trên lồng ngực. Mẹ. Một quyền rơi xuống, Diệp Phi toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi lại lần nữa bừng lên. Ngay sau đó, Thương Hổ sắc mặt dữ tợn, giống như là tựa như phát điên, múa song quyền, nắm đấm như là cuồng phong mưa rào, không ngừng mà rơi vào Diệp Phi trên thân thể. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng quyền rơi xuống, Diệp Phi nguyên bản tích lũy một điểm lực lượng lập tức bị đánh cho tán loạn, thân thể khắp nơi đều chuyển đến đau ngắn. Mặc dù Diệp Phi thân thể khẳng đánh, nhưng loại khuất nhục này lại làm cho Diệp Phi sống không bằng chết. Hô, hô. Diệp Phi thở hồng hộc lấy, tức giận giống nói, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta. Dạng này đánh ra ngươi là không thể nào chết. Ta còn không có chơi chắn đâu, lại thế nào khả năng nhanh như vậy để ngươi chết đâu. Thương Hổ trên mặt lộ ra một vòng biến thái tiểu dung, kế tiếp theo vung vẩy song quyền, rơi đập tại Diệp Phi trên thân. Mà lại, gia hỏa này lực lượng đem không rất tốt, có thể nện đau Diệp Phi đồng thời, cũng sẽ không trực tiếp đem Diệp Phi cho giết chết. Kết quả là, Diệp Phi gặp phải một trận không phải người ngược đãi, bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ, hắn có đến vài lần đều kém chút ngất đi, nhưng cũng bị đau đớn cho kích thích thanh tỉnh lại. Được rồi, Thương Thiên Vương, đừng đùa, giết hắn đi. Lúc này, Diêm Cửu Châu đã khôi phục một chút khí lực, đứng lên, nói, giết hắn về sau, chúng ta cũng xong đi bắt hoa đà, trở về phục mệnh. Được thôi, dù sao ta cũng chơi chán, liền tiễn hắn một đoạn đi. Thương Hổ đáp lại một tiếng, sau đó điên cuồng đem niết bàn chi lực điều động lên, trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu trắng quang mang, xen lẫn kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nếu là một quyền này đập xuống, một tòa núi lớn đều có thể bị rung sụp. Về phần lúc này Diệp Phi, căn bản không có khả năng chịu đựng được một quyền này. Là lấy, Thương Hổ quyết định trực tiếp đem Diệp Phi cho nện thành một thịt, để hắn hải cốt không còn. Âm tàn độc ác, cũng bất quá như thế. Tiểu tử, dưới địa ngục về sau, muốn trách thì trách người trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Thương Hổ cười lớn, chậm rãi nâng lên một quyền, sau đó trực tiếp đống nhiên hướng phía dưới Diệp Phi hành kích mà dưới. Chết. Ầm ầm. Một quyền rơi xuống, không khí bộc phát ra mãnh liệt chấn động, quả đấm to lớn, như là một viên hỏa cầu thật lớn, hướng phía Diệp Phi đầu đập xuống. Nhìn thấy một quyền này đánh xuống đến, Diệp Phi chậm rãi nhấc lên mí mắt, khóe miệng toát ra một vòng đắng chát. Vĩnh biệt, mọi người. Diệp Phi thì thào nói một câu, mang theo vô tận không cam lòng, phẫn nộ cùng cốt đủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng một giây sau, anh, một trận tiếng va chạm to lớn tại Diệp Phi bên tai nổ vang, sửng sốt chấn động đến Diệp Phi lỗ tai ông tắc hưởng. Một cỗ cường đại lực lượng riêng là đem thân thể của hắn cho lật tung xa mười mấy mét, ở trên đỉnh núi lăn vài vòng mới ngừng lại được. Đợi đến lực lượng tiêu tán, thanh âm dừng lại, Diệp Phi sửng sốt ngốc rơi. Hắn tranh thủ thời gian mở hai mắt ra, nhìn thấy mình căn bản chính là lông tóc không tổn hao. Về phần Thương Hổ chỗ đánh xuống đến một quyền kia, từ lâu biến mất. Mình không chết. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không chỉ có là Diệp Phi mộng, liền ngay cả đứng định ở trên không Diêm Cựu Châu cùng Thương Hổ hai người cũng sửng sốt. Vừa rồi ngươi thấy sao? Thương Hổ nuốt một cái yết hầu, hướng Diêm Cựu Châu hỏi một câu. Nhìn thấy, Diêm Cựu Châu chau mày, nói, vừa rồi ngăn lại ngươi một quyền kia tựa như là một thanh kiếm. Một thanh kiếm? Thương Hổ lăng lăng nhìn phía dưới Diệp Phi, nói, khó nói là tiểu tử này gọi ra đến kiếm. Không. Diêm Cựu Châu lắc đầu, nói, tiểu tử này hiện tại đã thoi thoát, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích khí lực. Mà lại, ta có thể cảm giác được, vừa rồi thanh kiếm kia truyền lại đưa ra đến kiếm ý, căn bản không phải tiểu tử này vương giả kiếm ý, mà là thiên cấp kiếm ý chương 3040, trở lại nguyên trạng. Chương 3040, trở lại nguyên trạng. Cái gì? Thương Hổ ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên, thiên cấp kiếm ý. Đúng vậy, chính là thiên cấp kiếm ý. Diêm Cửu Châu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta đối kiếm ý có hiểu biết, cho nên ta có thể xác định vừa rồi trôi này trường kiếm màu xanh nhận chứa chính là thiên cấp kiếm ý. Chẳng lẽ nói tiểu tử này còn có giúp đỡ? Thương Hổ hỏi một câu, sau đó một mặt cảnh giác hướng phía tứ phương nhìn lại, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Lập tức, Thương Hổ lại cảm giác một chút chung quanh khí tức, cũng không có cảm giác được có những người khác tại phụ cận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thương Hổ trong lòng kỳ quái hơn, đã phụ cận không ai, kia vừa rồi ngăn lại một quyền của mình kiếm lại là từ chỗ nào đến? Không có khả năng, tiểu tử này căn bản không có bất kỳ thế lực nào cùng bối cảnh, lại thế nào khả năng có cường đại như vậy kiếm tu bằng hữu? Diêm Cửu Châu tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tựa như đang hỏi Thương Hổ. Cường đại kiếm tu? Thương Hổ cau mày, khó nói thực lực của đối phương so tiểu tử này còn mạnh hơn. Đúng vậy, mặc dù vừa rồi ngăn lại ngươi một quyền kia một kiếm là thiên cấp kiếm ý, tại kiếm ý đẳng cấp bên trên so ra kém tiểu tử này vương giả kiếm ý, nhưng là ngày đó cấp kiếm ý uy lực lại so tiểu tử này thi triển vương giả kiếm ý uy lực đều cường đại hơn nhiều. Diêm Cửu Châu trầm giọng nói, so tiểu tử này kiếm ý còn cường đại hơn được nhiều. Thương Hổ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Diêm Cửu Châu, kinh thanh nói, không, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta biết, trên thế giới này cường đại kiếm tu cũng liền mấy cái, mà lại mấy vị kia cả đám đều thần long kiếm thủ bất kiếm ý, áp đảo trên thế giới này, lại thế nào khả năng cùng cái này lai lịch không rõ tiểu tử có quan hệ? Có thể là giấu ở thế giới này cái khác kiếm tu giúp một tay cũng có nói. Diêm Cửu Châu híp mắt, nói, dù sao, thế giới này so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Có rất nhiều năng nhân dị sĩ đều ẩn giấu đi, không hề lộ diện thôi. Lúc này, Diệp Phi cũng rõ ràng địa nghe tới hai người này đối thoại. Thiên cấp kiếm ý, cường đại kiếm tu, đến cùng là ai mới vừa rồi giúp mình? Chẳng lẽ là mình lao đầu tử? Không đúng, mình lao đầu tử lĩnh ngộ thế nhưng là vương giả kiếm ý, mà lại mình cũng rất quen thuộc. Đã không phải lao đầu tử, kia rốt cuộc thì là ai đâu? Dù sao, chính mình mới vừa tới chân võ giới không lâu, nhận biết cũng chỉ có Hoa Đà thôi. Muốn nói là Hoa Đà mới vừa rồi giúp mình ngăn lại Thương Hổ sát chiêu, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, Diêm Cửu Châu trầm ngâm trong chốc lát, cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó hít thở sâu một hơi, hung ác âm thanh nói, "Thương Thiên Vương, chúng ta nhất cổ tác khí tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này, sau đó rời đi cái này bên trong. Bởi vì kể bên này căn bản không có những võ giả khác khí tức, cho nên ta đoán nghị cái kia hỗ trợ gia hỏa hẳn là cách chúng ta còn rất xa. Cho nên, tại cái kia gia hỏa chạy đến trước đó, chúng ta giết hắn, sau đó bỏ trốn mất dạng, tên kia cũng cầm chúng ta không có cách nào." "Tốt, vậy chúng ta liền liên thủ giết tiểu tử này." Thương Hổ gật đầu đáp ứng. Nói xong, Thương Hổ song quyền một nắm, trực tiếp đem niết bàn cảnh lực lượng điều động lên, một cỗ cùng bạo uy áp từ thân thể của hắn bên trong càn quét mà ra, song quyền bên trên càng là lấp lóe nó bạch quang chói mắt. Một bên Diêm Cửu Châu cũng không có chút gì do dự, đem luân hồi cảnh lực lượng điều động. Mặc dù không thể đạt tới đỉnh phong thực lực, nhưng trải qua vừa rồi một phen chữa thương, hắn lực lượng cũng khôi phục 40 trái phải, muốn chém giết thoi thóp Diệp Phi, căn bản không có gì độ khó. Cảm giác được hai cỗ mênh mông uy áp hướng phía mình bao trùm tới, Diệp Phi sửng sốt gấp đến độ trên trán đều toát ra mồ hôi, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế bất lực qua, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, chớ mắt chờ chết. Thực lực, hay là thực lực không đủ a? Nếu là mình có thể đạt tới mình lão đầu tử thực lực như vậy, lại há có thể để hai gia hỏa này ở trước mặt mình phách lối? Diệp Phi trong lòng âm thầm thề, chỉ cần mình đêm nay có thể sống sót, đằng sau vô luận như thế nào đều muốn đem mình thực lực điên cuồng mà tăng lên đi lên. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, Diệp Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người đã đem lực lượng điều động hoàn tất. Mặc Bác Thương Lang, Lôi Đình Hạo Kiếp. Diệp Cửu Châu hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bên trong ngắn súng, đâm về bầu trời. Hào hào. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, trên bầu trời mây đen điên cuồng tuôn ra đi qua, hội tụ tại mảnh rừng núi này trên bầu trời, đem đầy trời tinh thần cùng hạo nguyệt toàn bộ bao trùm. Một cỗ khiến người hoảng loạn lôi đình uy áp càn quét mà xuống, sừng sốt để Diệp Phi nhịp tim đều đập nhanh. Xem ra, lần này là thật muốn xong. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên không mây đen giống như xuất hiện một cái lỗ rách, một đạo như là sóng xung kích màu bạch kim lôi đình cuồng bổ xuống, mục tiêu trực chỉ phía dưới Diệp Phi. Mặc dù cái này đạo lôi đình uy lực so ra kém trước đó, nhưng cái này đạo lôi đình ẩn chứa lực phá hoại vẫn như cũ không thể khinh thường. Chỉ sợ, một khi đánh xuống đến, một nửa đại sơn đều sẽ trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Rất hổ liệt Diệp Quyền. Thương Hổ cũng chợt quát một tiếng, đột nhiên hướng phía dưới Diệp Phi hoành ra một quyền. Vâng. Một quyền đánh ra, một con to lớn tiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng năm đấm mang theo một cỗ run rẩy thanh âm, như là thiên thạch rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại cái này đạo bạch kim sắc lôi đỉnh cùng một con tiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng cự quyền rơi xuống sát na. Chỉ gặp một thanh trường kiếm màu xanh tựa như lưu tinh, từ đằng xa lướt gấp đi qua. Theo chuôi này trường kiếm màu xanh lướt đến, một cỗ rộng lớn mênh mông kiếm uy của tới, sửng sốt để Diệp Phi, Thương Hổ cùng Diêm Cựu Châu trong lòng ba người không khỏi giật mình. Đó là cái gì? Kiếm. Thương Hổ nhìn không được kinh hô một tiếng. Hừ, lại là vừa rồi tên kia. Diêm Cửu Châu hừ lạnh một tiếng, nói: "Bất quá, hiện tại hai người chúng ta liên thủ, ta ngược lại muốn xem tên kia kiếm ý có hay không còn có thể ngăn lại công kích của chúng ta." Cũng liền trong nháy mắt này, trôi này trường kiếm màu xanh vững vàng đỉnh trệ tại Diệp Phi trên không. Ngay sau đó, để Diệp Phi ba người khiếp sợ là, trôi này trường kiếm màu xanh tại sau khi dừng lại, trực tiếp hướng tứ phương quyết tán, ngưng tụ ra mấy ngàn trôi trường kiếm màu xanh trực tiếp tạo thành một đóa to lớn hoa sen. Ngay tại đóa này kiếm liên xuất hiện trong nháy mắt, kia đạo lôi đỉnh cùng con kia quả đấm to lớn đã điên cuồng tấn công xuống dưới. Ầm ầm. Sấm rền quần quần tiếng vang triệt mà lên, chỗ chấn động ra lực lượng càng là kinh khủng dị thường, trực tiếp đem Thương Hổ cùng Diêm Cựu Châu hai người cho đánh bay ra ngoài. Đợi đến hai người giữ vững thân thể về sau, hướng phía trước nhìn lại, trực tiếp động. Kia đạo lôi đỉnh cùng quả đấm to lớn đánh vào đóa này kiếm liên bên trên, liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, căn bản không có nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Về phần kiếm liên phía dưới Diệp Phi, thì là căn bản lông tóc không tổn hao. Thẳng đến trên bầu trời mây đen tán đi, cuồng phong lưng xuống, Thương Hổ cùng Diêm Cựu Châu mới hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hai người bọn họ nuốt một cái ít hầu, nhìn qua vừa rồi trôi này trường kiếm màu xanh bay tới phương hướng, trong lòng sửng sốt kinh hãi không thôi. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể tại khoảng cách xa như vậy vị trí vẫn như cũ có thể đỡ hai người bọn họ công kích. Diệp Phi nhìn chằm chằm phía trên kiếm liên, như có điều suy nghĩ, có loại rất quen thuộc cảm giác. Chỉ sợ coi như cứu mình người không phải quen thuộc người, vậy khẳng định cũng cùng mình người quen biết có liên quan. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo trung khí 10 phần phóng khoáng thanh âm từ phương xa truyền tới. Man Hoang Đế quốc Tam đại thiên vương, vậy mà đồng thời đối một cái tuổi trẻ về sau sinh hạ tử thủ, thật đúng là đủ uy phong đâu. Lời con chưa dứt, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng đạp trên một thanh phi kiếm màu xanh đâm rách hắc ám, từ đằng xa lướt đi tới. Cách xa nhau số bên trong, đảo mắt liền tới, đến trên không. Đây là một cái vóc người thẳng tắp gầy gò nam tử, hắn người mặc một bộ trường sam màu trắng, bên hông treo một cái so lớn cỡ bàn tay một điểm hồ lô, trên tay cầm lấy một thanh phổ thông trường kiếm. Nam tử này, mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng, kiếm lông mày mao nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen bên trong, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, cho người ta một loại phiêu giật cùng anh khí cảm giác, nhưng lại nhìn không ra cụ thể niên kỷ. Mặc dù nam tử này đã hoàn mỹ đem khí tức của mình nội liễm, nhưng thâm thúy bình tĩnh hai con ngươi lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Dù sao, thực lực cùng tu vi không đạt được cảnh giới nhất định, coi như lại như thế nào thu liễm khí tức của mình, cũng không đạt được giống như vậy trở lại nguyên trạng cảm giác. Diệp Phi nhìn chằm chằm nam tử này nhìn một lúc lâu, xác định không biết, nhưng vẫn là thở hào hển nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chương 3041, cả đời làm việc. Chương 3041, cả đời làm việc. Nam tử áo trắng chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Phi, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, mà là quay đầu tiếp cận cách đó không xa Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người. Mắt thấy nam tử mặc áo trắng này nhìn về phía mình, Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ sửng sốt thở mạnh cũng không dám, thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Dù sao, nam tử mặc áo trắng này cũng là một cái cường đại kiếm tu, mà lại, bọn hắn căn bản nhìn không thấu tu vi của người đàn ông này cùng thực lực. Diêm Cửu Châu hít thở sâu một hơi, nhìn về phía nam tử áo trắng, cung kính nói, xin hỏi tiền bối đến cùng là người phương nào? Nam tử áo trắng chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn về phía Diêm Cửu Châu, nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết danh hào của ta. Nghe nói như thế, Diêm Cửu Châu sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Gia hỏa này thực tế là quá cuồng vọng, mình đối với hắn cung kính như thế, nhưng hắn lại một điểm mặt mũi cũng không cho mình. Mình thế nhưng là Man Hoang Đế quốc 12 ngày vương một trong, thủ vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái, cho nên nam tử áo trắng thái độ làm cho hắn rất là khó chịu. Bất quá, tại không có làm rõ ràng nam tử mặc áo trắng này thân phận trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện nổi lên. Tiền bối đã không muốn nói tên của mình, vậy chúng ta không hỏi chính là. Thương Hổ cười theo, nhìn về phía nam tử áo trắng, cẩn thận tìm hiểu nói, khó nói các hạ nhận biết tiểu tử này. Nói, Thương Hổ chỉ phía dưới Diệp Phi. Không biết. Nam tử áo trắng lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói, chẳng qua là bèo nước gặp nhau thôi. Nghe tới nam tử áo trắng lời này, Thương Hổ cùng Diêm Cửu Châu liếc nhau một cái, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Đã không biết, vậy liền dễ làm. Thương Hổ cười hắc hắc, nói, tiền bối, đã ngài không biết tiểu tử này, vậy kính xin tiền bối không nên nhúng tay chuyện này. Dù sao, tiểu tử này cùng chúng ta Man Hoang Đế quốc có chút qua lại, mà chúng ta Man Hoang Đại Đế cũng hạ lệnh nhất định phải giết tiểu tử này. Cho nên mong rằng tiền bối xem ở Man Hoang Đại Đế mặt mũi, không cần quản chuyện này. Nam tử áo trắng khoe miệng vẩy một cái, nói, các ngươi ít cầm Thác Bạt Giã tới dọa ta, coi như Thác Bạt Giã bản nhân tại cái này bên trong, cũng vô pháp can thiệp ta chuyện cần làm. Tiền bối kia có ý tứ là? Thương Hổ khẽ nhíu mày, hỏi, hôm nay chuyện này ta còn định. Nam tử áo trắng về nói. Diệp Cửu Châu tiếp nhận lời nói gốc dạng, cau mày, trầm giọng nói, tiền bối, đã ngươi cùng tiểu tử này không thân chẳng quen, vì sao muốn trợ giúp tiểu tử này đâu? Khó nói, tiền bối thật phải vì tiểu tử này cùng chúng ta Man Hoang Đế quốc là địch à? Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Nam tử áo trắng nhiều hứng thú hỏi một câu. Ha ha. Diêm Cửu Châu cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền nhìn tiền bối cho là như vậy. Vậy ngươi chính là đang uy hiếp ta? Nam tử áo trắng nhẹ giọng về câu, sắc mặt cũng không khỏi phải có chút trầm xuống. Là uy hiếp ngươi thì sao? Diêm Cửu Châu là tại chịu không được, hung ác âm thanh nói, ta biết tiền bối thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi cũng đừng quá phép lối, chúng ta Man Hoang Đế quốc cũng không phải dễ chơi. Tiền bối nếu là nguyện ý cứ thế mà đi, vậy chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như tiền bối ngươi nhất định phải cứu tiểu tử này, đó chính là cùng chúng ta Man Hoang Đế quốc là địch. Nam tử áo trắng khẽ khẽ thở dài, sau đó hai con ngươi vừa mở, cao giọng nói, ta người này cả đời làm việc, vô câu vô thúc, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà lại, ta người này chính là thích bênh vực kẻ yếu, không thể gặp lấy lớn lẫn nhỏ, lấy mạnh lẫn yếu, lấy nhiều khi ít sự tình. Cho nên, hôm nay chuyện này ta còn định, tiểu tử này ta cũng nhất định phải cứu. Thật sao? Diêm Cửu Châu híp híp mắt, nói, đã tiền bối như thế không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thương Hổ nụ cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó chính là sát ý lạnh như băng. Không khách khí. Ha ha, ta đã rất lâu không nghe thấy qua câu nói này. Nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi làm sao đối ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, một cỗ như là núi kêu biển gầm uy áp trực tiếp từ nam tử áo trắng thân thể bên trong khuyết tán ra, hướng phía Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người nghiền ép quá khứ. Vẹn vẹn chỉ là cùng nam tử mặc áo trắng này đối mặt, Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người liền đã cảm giác được một loại thường nhân không thể thừa nhận lực áp bách. Về phần nam tử áo trắng trên thân phát ra một cỗ uy áp cùng khí tức, càng là làm bọn hắn hai người toàn thân run rẩy, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Nếu như tâm trí không yên, nam tử trước mắt thân hình liền sẽ bị vô hạn phóng đại, đến cuối cùng, giống như là ngưỡng vọng như người khổng lồ, triệt để sụp đổ. Bất quá, Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người dù sao cũng là Man Hoang Đế quốc 12 ngày vương, cái này cùng sức thừa nhận vẫn phải có, cho nên ngạnh sinh sinh địa gánh vác nam tử áo trắng uy áp cùng khí tức. Thế nhưng là, Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người vẫn không khỏi phải cảm giác được tim đập nhanh hơn, hô hấp rối loạn lên. nam tử mặc áo trắng này rốt cuộc là ai, khó nói vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra một cỗ uy áp giống như này khủng bố rồi sao? Vậy nếu là thật đánh lên, kia còn có phần thắng a. Từ trước đến nay cao ngạo cuồng vọng Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người lần thứ nhất cảm thấy một cố ý sợ hãi, mà lại nằm ở phía dưới Diệp Phi cũng là kinh hãi không thôi. Loại này như là một ngọn núi lớn uy áp cùng khí tức hắn chỉ từ mình lao đầu tử trên thân cảm giác được qua. Bất quá khác biệt duy nhất chính là mình lao đầu tử trên thân uy áp cùng khí tức càng thêm ngang ngược cùng bà nói, nam tử mặc áo trắng này uy áp có loại trong nhu có cương ý vị. Tại uy áp bên trên có thể so ra mà vượt mình lao đầu tử, vậy cái này nam tử áo trắng thực lực lại nên khủng bố đến mức nào? Hán, rốt cuộc là ai a? Lúc này Diệp Phi cả người đều mộng, sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi nếu là muốn đánh, hay vẫn là gọi họ Kha tên kia đi, dạng này, có lẽ các ngươi sẽ chết chậm một chút. Nam tử áo trắng nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Hừ. Diêm Cửu Châu hừ lạnh một tiếng, nói, coi như chỉ có hai người chúng ta, cũng như thường có thể đánh bại ngươi. Nói, Diêm Cửu Châu trực tiếp lắp tay bên trong trường thương, đống nhiên một súng, hướng phía nam tử áo trắng đâm tới. Hiu. Đâm ra một thương, một đạo màu bạch kim sấm chớp hóa thành một đạo cuồng bạo sóng xung kích, thẳng đến nam tử áo trắng lồng ngực. Rầm rầm rầm. Cái này đạo sóng xung kích những nơi đi qua, từng tòa đại sơn đỉnh núi đều bị ép thành mảnh vụn. Nhưng mà, đối mặt cái này đạo sóng xung kích, nam tử áo trắng lại là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, không nhúc nhích, tựa như căn bản không có xuất thủ cùng tránh né ý tứ. Diêm Cửu Châu nhe răng cười một tiếng, cảm thấy, xem ra gia hỏa này là bị mình một chiêu này bị dọa cho phát sợ, cũng không dám động đậy. May mà vừa rồi mình còn coi hắn là thành loại kia siêu cấp cao thủ, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế. Thế nhưng là ngay tại cái này đạo lôi đỉnh sóng xung kích khoảng cách nam tử áo trắng chỉ có mười mấy mét không đến khoảng cách lúc, nam tử áo trắng lúc này mới nhẹ nhàng địa lắc tay. Hồng hộc. Mà lại, ngay tại nam tử áo trắng một tay vung ra sát na, chỉ gặp một đạo mênh mông kiếm ý nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh trường kiếm. Mặc dù thanh trường kiếm này so với cái này đạo lôi đỉnh sóng xung kích rất biểu nhỏ, nhưng chỗ thả ra kiếm uy lại là vững vàng đem cái này đạo lôi đỉnh cho áp chế. Đi. Nam tử áo trắng khẽ quát một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hiu. Chôi này trường kiếm màu xanh trực tiếp gào thét mà ra, đối diện đâm về kia đạo lôi đỉnh sóng xung kích. Một giây sau, chỉ nghe thấy vang một tiếng bạo hưởng, trên bầu trời lấp lóe nó một đoàn trướng mắt màu xanh cùng hào quang màu bạc kim. Diêm Cửu Châu vừa nhấc mắt, liền thấy chôi này trường kiếm màu xanh vậy mà một nháy mắt liền nghiền nát mình đánh ra cái này đạo bạch kim sắc lôi đỉnh. Mà lại, chôi này trường kiếm màu xanh tại đánh nát lôi đỉnh về sau, từ kiếm uy không giảm, kế tiếp theo hướng phía Diêm Cửu Châu bắn đi qua. Diêm Cửu Châu mặc dù kịp phản ứng ý đồ tránh né, nhưng chôi này trường kiếm màu xanh tốc độ thực tế là quá nhanh, mà lại kiếm ý này diện tích che phủ to lớn, hắn căn bản không kịp tránh né. Cho nên Diêm Cửu Châu giơ tay lên bên trong dài ngắn súng, đem khôi phục 40 lực lượng toàn bộ điều động lên, dùng để ngăn cản. Và anh, lại là một tiếng băng thiên tiếng vang. Chôi này trường kiếm màu xanh nặng nề mà đụng vào ngắn súng phía trên. A, Diêm Cửu Châu cảm giác hai tay đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, thân thể tức thì bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Mà lại ngay tại Diêm Cửu Châu bay rất ra ngoài sát na, chôi này trường kiếm màu xanh hậu phương 5-6 ngọn núi nham thạch đồng loạt bay lên, lại bị cố kiếm ý này cho nghiền nát thành tạt bã. Bay thẳng đến ra xa mấy chục mét, Diêm Cửu Châu mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Hai tay của hắn run rẩy kịch liệt lên, bàn tay xương cốt đều bị vừa rồi một lần va chạm cho chấn vỡ. Chương 3042, Thanh Liên Kiếm Thánh. Chương 3042, Thanh Liên Kiếm Thánh. Ngay sau đó, Diêm Cửu Châu cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, hé miệng, một ngụm máu đặc phun ra. Hồng hộc, hồng hộc. Hắn thở hồng hộc lấy, mồ hôi lạnh chảy ròng, một mặt tái nhợt nhìn về phía xa xa nam tử áo trắng, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, làm sao lại kinh khủng như vậy? Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, không chỉ có đánh nát mình đánh ra lôi đỉnh sóng xung kích, chấn vỡ bàn tay của mình xương cốt, mà lại còn lại kiếm uy còn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều cho chấn thương. Cái này vẹn vẹn chỉ là một kiếm chi uy a. Mấu chốt là, gia hỏa này phóng thích đạo kiếm ý này lại như thế tùy ý, vẹn vẹn chính là phẩy tay. Đáng sợ. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Không chỉ có là Diêm Cửu Châu, một bên Thương Hổ cùng phía dưới Diệp Phi cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi bọn hắn căn bản là không có thể nhìn thấy một kiếm này quy tích, chỉ là nhìn thấy một đoàn quang mang lóe lên, lại nghe được mấy đạo oanh minh tiếng nổ. Đợi đến hết thảy bình ổn lại lúc, liền thấy Diêm Cửu Châu liền bị đánh bay, hơn nữa còn nôn máu. Diệp Phi cũng là rung động trong lòng, nam tử mặc áo trắng này kiếm ý chỉ là thiên cấp kiếm ý, nhưng chỗ bộc phát uy lực lại so với mình lĩnh ngộ vương giả kiếm ý còn cường đại hơn được nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Quá yếu. Nam tử áo trắng thở dài một cái, sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi hay là cùng lên đi, dạng này có lẽ có thể có ý tứ một điểm. Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người liếc nhau một cái, sau đó hung hăng cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Giết! Quát lớn âm thanh chưa rơi, hai người thân thể đã liền xông ra ngoài, cùng một chỗ thẳng hướng bạch đi nam tử kia. Lôi đỉnh đương lang, quần công. Diêm Cửu Châu gầm thét một tiếng, chịu đựng đau đớn, đem còn lại toàn bộ luân hồi chi lực toàn bộ điều động lên, sau đó bỗng nhiên một súng hướng phía nam tử áo trắng đâm tới. Hổ khiếu sơn lâm. Thương Hổ cũng đem niết bàn cảnh toàn bộ lực lượng đều điều động lên, sau đó vận động một quyền hướng phía nam tử áo trắng đánh ra. Ầm ầm, không trung phát ra hai đạo rung động thanh âm, chỉ gặp mấy trăm đầu thân hình khổng lồ, toàn thân trên dưới lóe ra màu bạch kim sấm chớp thương lang, tổng số trăm đầu toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng mãnh hổ, cùng một chỗ hướng phía nam tử áo trắng chạy hết tốc lực tới. Cái này mấy trăm đầu thương lang cùng mãnh hổ cùng một chỗ cùng hướng, tựa như một chi hổ lang chi sư, muốn đem nơi này hết thảy đều cho đạp thành đất bằng. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa chấn động, từng tòa đại sơn bị nghiền nát, cự thạch nhao nhao hướng phía Giả Mạ Sĩ Tạ lăn xuống. Nhưng mà, đối mặt Diêm Cửu Châu cùng thương hổ điên cuồng công kích, nam tử áo trắng lại là vẫn như cũ đứng vững tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng quát tay, đem một cỗ kiếm ý điều động. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp trên bầu trời, một đạo màu xanh dòng lũ tựa như thác nước, hướng phía dưới cọ rửa đi qua. Cái này quần quần chạy xiết màu xanh dòng lũ, sửng sốt dẫn tới không gian chấn động, phát ra trận trận dọa người nghẹn ngào thanh âm. Kia, đó là cái gì? Diêm Cửu Châu nhịn không được kinh hô một tiếng. Kiếm, toàn bộ đều là kiếm. Thương hổ vừa nhấc mắt, run giọng hô một tiếng. Là lấy, người đạo trưởng này đạt vài trăm mét, rộng trưng mấy chục mét dòng lũ, là từ vô số chuôi trường kiếm màu xanh tạo thành, ẩn chứa kiếm ý cùng kiếm uy, khiến Diệp Phi, Diêm Cửu Châu cùng Thương hổ ba người kinh hồn tăng đảm. Mấu chốt là, thủ bút lớn như vậy, nam tử mặc áo trắng này qua trong giây lát liền hoàn thành. Cái này cần đối kiếm ý có cường đại cỡ nào lực khống chế, mới có thể làm đến như thế tùy tâm sử dụng. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi, Diêm Cửu Châu cùng Thương hổ suy nghĩ nhiều, chỉ gặp cái này đạo vô số trôi trường kiếm màu xanh tạo thành dòng lũ liền cọ rửa xuống dưới, trực tiếp đem phía dưới kia mấy trăm đầu hổ lang chi sư toàn bộ chôn bụi. Với anh, đạo kiếm ý này dòng lũ xung kích tại kia mấy trăm đầu hổ lang chi sư trên thân thể, giữa trời hướng thẳng đến bốn phương tám hướng trực tiếp tung tóe lái đi, giống như là một đạo bầu trời hạ xuống thác nước, cọ rửa tại một khối to lớn trên đá ngầm. Giờ khắc này, Diệp Phi đã không cảm giác được kia mấy trăm đầu hổ lang năng lượng, chỉ có thể cảm giác được cái này khiến người ngạt thở kiếm ý bị áp. Lập tức, Diệp Phi, Diêm Vũ Châu cùng Thương Hổ ba người phảng phất biết, hết thảy thanh âm đều nghe không được. Duy chỉ có chỉ thấy phương xa trên không kia quần cuộn chạy xiết màu xanh kiếm ý. Chọn vẹn qua mấy phút, hết thảy mới lại lần nữa yên tĩnh lại. Diệp Cửu Châu cùng Thương Hổ dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy kia mấy trăm đầu hổ làng chi sư đã hoàn toàn biến mất tại không trung, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Về phần trung quanh vài tòa đại sơn đã triệt để bị nghiền nát, sụp đổ xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy kia đạo từ vô số chuôi trường kiếm màu xanh tạo thành dòng lũ còn tại trên không phun trào. Kia mấy trăm đầu hổ làng chi sư, căn bản là không có đối kiếm ý này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép. U ngủ, u ngủ. Diệp Cửu Châu cùng Thương Hổ toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, thẳng nuốt nước miếng. Phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Diệp Cửu Châu run rẩy, thì thầm một câu, sớm đã mặt không còn chút máu. Bởi vì, giờ khắc này, bọn hắn đã xác nhận nam tử mặc áo trắng này thân phận. Mà lại, nghĩ đến đây người nam tử thân phận, Diệp Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người liền cảm giác hai chân như nhũn ra, hận không thể quỳ xuống. Diệp Cửu Châu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút không ngời, âm thanh run rẩy mà nói, tiền bối, Ngươi chính là 10 thánh một trong Thanh Liên Kiếm Thánh Lý Bạch, đúng không? 10 thánh một trong Thanh Liên Kiếm Thánh Lý Bạch. Nghe tới Diêm Cửu Châu lời nói, Diệp Phi lập tức trợn mắt hốt mồm, triệt để trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới, cái này phiêu giật xuất trần nam tử áo trắng lại chính là áp đảo chân võ giới phía trên, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên Kiếm Thánh. Chẳng trách mình thế nào cảm giác nam tử kiếm ý có chút quen thuộc, khó trách nam tử này cường đại như thế, nguyên lai người ta là 10 thánh một trong cường giả tuyệt thế. Xem ra, bị các ngươi nhận ra a. Lý Bạch khẽ khẽ thở dài, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nói, đã như vậy các ngươi hai cũng không có còn sống tất yếu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Diêm Cửu Châu đã bị sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian hướng về phía Lý Bạch túi đầu khom người thở dài cầu xin tha thứ. Thương Hổ mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, tiền bối, nếu như chúng ta biết ngài chính là Thanh Liên Kiếm Thánh, vậy coi như là đánh chết chúng ta cũng không dám đối với ngài bất kính a. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ chúng ta đi. Chúng ta cam đoan không giết tiểu tử này. Bây giờ nói những này, trễ. Lý Bạch nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp vung tay lên. Soạn. Kia đạo thanh sắc kiếm ý dòng lũ mang theo tử vong sát ý, tại không trung xoay tròn một chút, sau đó hướng thẳng đến Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người cọ rửa quá khứ. Trốn, mau trốn. Diêm Cửu Châu đã không có bất kỳ phong phạm cao thủ, hướng Thương Hổ khàn giọng hô một câu, xoay người bỏ chạy. Dù sao, Thanh Liên Kiếm Thánh thế nhưng là có thể cùng Ngũ Đế phân cao thấp đỉnh cấp cường giả, chỉ bằng bọn hắn, căn bản ngay cả người khác một ngón tay cũng không sánh bằng, còn thế nào đánh? Thương Hổ cũng tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, đi theo Diêm Cửu Châu hướng về phương xa bỏ chạy. Thế nhưng là tốc độ của hai người này căn bản là không cách nào đi theo đạo kiếm ý dòng lũ tốc độ đánh đồng, cũng liền trong chớp mắt liền đã đuổi kịp hai người bọn hắn. Ta không muốn chết, cứu mạng a. Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người hoảng sợ đến cực điểm địa kêu to một tiếng, bởi vì quá mức sợ hãi liền thi triển phòng ngự đều quên đi. Nhưng mà một giây sau, hai người này cũng đã bị cái này đạo thanh sắc kiếm ý dòng lũ cho chôn bụi, tiếng kêu cứu cũng nghe không đến. Một phút đồng hồ sau, thẳng đến cái này đạo thanh sắc kiếm ý dòng lũ biến mất tại không trung, hết thảy mới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Phi chậm rãi dương mắt nhìn lên, trên bầu trời rốt cuộc không có Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ thân ảnh của hai người, chân chính hài cốt không còn, cũng bất quá như thế. Lý Bạch thì là đứng bình tĩnh ở trên không, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, giết Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ hai người, thật giống như là một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ đồng dạng. Giờ này khắc này, Diệp Phi cũng triệt để bị chấn động đến. Mặc dù Diệp Phi biết mình lao đầu tử rất mạnh, nhưng lại một mực là cái mơ hồ khái niệm, không có giống Lý Bạch dạng này, cho mình như thế trực quan cảm thụ cùng kích thích. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một cái niết bàn cảnh cùng một cái luân hồi cảnh cao thủ liền bị diệt sát, kia Lý Bạch thực lực lại nên mạnh đến mức nào. Thế nhưng là, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên thân truyền đến đau đớn một hồi, cảm giác mí mắt rất nặng, trực tiếp lâm vào hôn mê. Chương 3043, cùng một địa phương. Chương 3043, cùng một địa phương. Đảo mắt, đi qua 2 ngày. Phượng Hoàng Đế quốc cảnh nội, Chu Điểu Thành. Làm Phượng Hoàng Đế quốc 9 đại thành trì một trong Chu Điểu Thành, nhân khẩu tại đây đạt tới hơn 5 triệu, 10 điểm màu mỡ. Thành trì ngoài có thôn xóm, đồng ruộng, vườn trái cây, thành trì bên trong, thư viện, tác phường, phiên chợ, cũng đều cái gì cần có đều có. Mà lại, tại chân võ giới toàn dân thượng võ, cho nên những người ở nơi này từ nhỏ đã muốn tập võ. Chỉ bất quá bởi vì tư chất khác biệt, cho nên có người tập võ chỉ có thể cường thân kiện thể, có người lại có thể trở thành cường giả, vì từng cái đế quốc đại đế hiệu lực, bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch. Lúc này, màn đêm đã giáng lâm. Nhưng Chu Điểu Thành trên đường phố lại là đèn đuốc sáng trưng, 10 điểm náo nhiệt. Lúc này, tại Chu Điểu Thành, Chân Lung khách sạn tầng 3 một phòng khách bên trong. Gian phòng bên trong phía trên treo một khối kỳ quái tảng đá, tản ra màu trắng quang mang, cùng trên địa cầu bóng đèn có chút cùng loại. Mà tại một cái giường bên trên thì là nằm một cái tuổi trẻ nam tử, trên thân rất nhiều nơi đều băng bó lấy băng gạc, xem ra giống như bị thương không nhẹ. Nam tử này chính là 2 ngày trước đã hôn mê Diệp Phi. Bất quá, đúng lúc này, trên giường nguyên bản hôn mê Diệp Phi, Tiệp Mao có chút chấn động một cái, sau đó đông nhiên mở hai mắt ra. Diệp Phi mở hai mắt ra về sau, nhìn chằm chằm trần nhà lăng lăng nhìn trong chốc lát, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Mình cũng quá không may đi, mới đến chân võ giới không đến 1 tháng thời gian, vậy mà liền bị người đả thương 2 lần, còn hôn mê 2 lần. Mình bất quá là nghĩ tại cái này bên trong lịch luyện một vòng, xông qua ngũ đại bí cảnh về sau liền trở về, nhưng chiếu vào loại hình thức này phát triển tiếp, mình chỉ sợ không kịp xông ngũ đại bí cảnh, liền bị người giết chết. Thật sự là hồ cha. Vừa nghĩ như thế, Diệp Phi cảm thấy địa cầu hay là hòa bình nhiều. Bất quá, về mãi, nhưng Diệp Phi cũng không có nghĩ qua cứ thế từ bỏ. Dù sao, mình đến đều đến, nếu là không xông ra chút manh mối liền trở về, này lao đầu tự khẳng định cho cười chính mình. Thế là, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, ngồi dậy, nhìn một phía, phát hiện cái này bên trong là cái cổ hương cổ sắc gian phòng. Xem ra, hẳn là mình tại hôn mê về sau, Lý Bạch mang mình tới đây bên trong đến. Vừa nghĩ tới Lý Bạch trong lúc giơ tay nhấc chân liền miểu sát Diêm Cửu Châu cùng Thương Hồ 2 người, Diệp Phi vẫn như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi. Không hổ là trên địa cầu kiếm tông người sáng lập, không hổ là chân võ giới 10 thánh một trong, quả nhiên lợi hại a. Lý Bạch lĩnh ngộ là thiên cấp kiếm ý, liền có thể phát huy ra cường đại như thế bí lực, vậy chỉ cần mình cố gắng, về sau mình vương giả kiếm ý chẳng phải là càng thêm người tiên. Nghĩ đến đây bên trong, Diệp Phi liền kích động không thôi. Diệp Phi hoạt động một chút thân thể, cảm giác thân thể đã thật nhiều. Lập tức, Diệp Phi lại chậm rãi vận chuyển một chút tâm pháp, lại phát hiện linh khí hấp thu tốc độ trở nên chậm rất nhiều, tu vi càng là không cách nào tăng lên tới niết bàn cảnh đại thành. Diệp Phi trong lòng bực khổ, không nghĩ tới tu luyện đột phá lúc bị đánh gãy, di chứng vậy mà như thế lớn. Vậy nếu là mình ngay cả niết bàn cảnh đại thành tu vi đều vận lên không được, muốn đột phá đến mạnh hơn cảnh giới, chẳng phải là người si nói ngọng. Bất quá, đã Lý Bạch có thể chữa khỏi trên người mình tổn thương, vậy hắn hẳn là biết mình như thế nào mới có thể đem trạng thái tu luyện phục hồi như cũ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nhanh lên đem trên thân băng gạc phá, sau đó mặc vào bên giường chuẩn bị một bộ sạch sẽ y phục. Mặc vào y phục về sau, Diệp Phi đi nhanh lên ra gian phòng, phát hiện dưới lầu tầng một đại sảnh bên trong đặt vào rất nhiều cái bàn bông, rất nhiều người đều đang dùng cơm, nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Nguyên lai cái này bên trong là khách sạn a. Kia Lý Bạch đâu? Khó nói là đi rồi. Không phải đâu, lúc này đi rồi. Mình còn có thật nhiều lời nói muốn cùng hắn nói sao? Đúng lúc này, Diệp Phi nhìn thấy một người mặc vải xám y phục tuổi trẻ nam tử bưng một cái khay từ căn phòng cách vách bên trong đi ra, nhìn nam tử này ăn mặc, xem xét chính là khách sạn này tiểu nhị. Tiểu nhị, xin hỏi dẫn ta tới nơi này vị kia mặc quần áo trắng ra hỏa đến nơi lâu rồi? Diệp Phi gọi lại tiểu nhị, hỏi một câu. Khách quan, vị tiên sinh kia không phải một mực tại gian phòng bên trong à, ta không thấy được hắn xuống lầu à? Tiểu nhị một mặt ngậm địa về nói. A, một mực tại gian phòng bên trong. Diệp Phi nghe xong, lập tức sửng sốt, có chút không nghĩ ra. Đã một mực tại gian phòng bên trong, vậy mình làm sao không thấy được? Một người sống sờ sờ, cũng không thể đột nhiên biến mất a. Khách quan, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là không có chuyện, ta đi trước bận điệu. Tiểu nhị nói. A a, không có việc gì. Diệp Phi đáp lại câu. Đợi đến tiểu nhị rời đi về sau, Diệp Phi tranh thủ thời gian lại trở lại gian phòng, tại gian phòng bên trong tìm một lần, vẫn không có nhìn thấy Lý Bạch bóng người. Không sánh bằng, ngay tại Diệp Phi đi tới bệ cửa sổ lúc trước, liền nhìn thấy, tại khoảng cách khách sạn cách đó không xa trên nóc nhà đang ngồi lấy một người, tay bên trong còn cầm một cái hồ lô, đang uống rượu, miệng bên trong cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Diệp Phi một chút liền nhận ra người này chính là Lý Bạch. Phải, nguyên lai gia hỏa này chạy trên nóc nhà đi uống rượu. Thế là, Diệp Phi trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó hai chân bỗng nhiên một lần phát lực, trực tiếp phóng qua mấy chục mét, vững vàng rơi vào Lý Bạch chỗ cái kia trên nóc nhà. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Lý Bạch kia thân ảnh gầy gò lộ ra phiêu giật nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt cảm giác cô độc. Hoa gian một bầu rượu, độc rót vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành 3 người. Bất quá, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị đi qua lúc, lại nghe được Lý Bạch lang lãng ngâm tụng 2 câu thơ. Diệp Phi nghĩ nghĩ, trực tiếp nối liền, Nguyệt đã không hiểu uống, ảnh đồ theo ta thân. Tạm bạn Nguyệt đem ảnh, hành lạc cần cùng xuân. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Lý Bạch quay đầu, nhìn Diệp Phi, hơi sững sờ, nói, tiểu tử ngươi quả nhiên cùng người khác không giống, bị thương nặng như vậy, vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp,
vãn bối vô cùng cảm kích.
Diệp Phi chân thành hướng Lý Bạch chắp tay. Cảm tạ liền không cần nhiều lời. Lý Bạch khoát tay áo, nói, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta cứu ngươi, cũng chỉ là làm chuyện ta muốn làm, cũng không có muốn qua để ngươi báo đáp ta cái gì. Nói, Lý Bạch liền vừa quay đầu, nhìn trên trời lãng nguyệt tinh hùng, từng ngụm địa uống rượu. Diệp Phi đi tới, ngồi tại Lý Bạch bên người, cười nhạt một tiếng, nói, khó nói tiền bối liền không nghĩ biết ta là người như thế nào. Lý Bạch nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng về nói, biết lại như thế nào, ta không biết lại như thế nào. Người ta bèo nước gặp nhau, đêm nay qua đi, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì gặp nhau. Tiền bối, ngươi nhất định sẽ nghĩ biết ta là ai. Diệp Phi cười nói. Ồ. Lý Bạch nhiều hứng thú cười một tiếng, nói ra cái lý do. Kiếm Tông. Diệp Phi phun ra hai chữ. Nghe tới hai chữ này, Lý Bạch đỗng nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt thâm thúy bên trong, như có tinh mang đang lóe lên, nhưng lại nhìn không ra là vui là giận. Mà Diệp Phi thì là đón Lý Bạch ánh mắt, không tiêu ngạo không tự ti. Một lúc lâu sau, Lý Bạch híp híp mắt, nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên gây nên hứng thú của ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phi chi tiết về nói, ta gọi Diệp Phi, từ địa cầu tới. Khó trách ngươi sẽ biết Kiếm Tông, khó trách ngươi có thể nối liền ta thơ, nguyên lai chúng ta đến từ tại cùng một cái vị diện. Lý Bạch thì thào một tiếng, mà nối nghiệp tiếp theo nói, tiểu tử, vậy ngươi vì sao đến Trần Võ Giới? Vì mạnh lên, vì bảo hộ bên cạnh ta người, cũng vì bảo hộ quê hương của ta. Diệp Phi tiếng nổ nói, mạnh lên. Lý Bạch cười cười, nói, tiểu tử, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực, chỉ sợ tại cái kia vị diện từ lâu không có đối thủ. Bằng thực lực ngươi bây giờ, bảo hộ người bên cạnh ngươi, bảo hộ quê hương của ngươi, lại có gì khó? Tiền bối, xem ra ngươi còn không biết đạo a. Diệp Phi thở dài nói, biết cái gì? Lý Bạch sửng sốt một chút, nói, khó nói trên địa cầu có cái đại sự gì muốn phát sinh. Diệp Phi không có dấu giếm, chi tiết đem chư thần quốc độ muốn phá hủy địa cầu sự tình báo cho Lý Bạch. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Lý Bạch sắc mặt trầm xuống, nói, xem ra lo lắng của ta quả nhiên là đúng, không nghĩ tới chư thần quốc độ những tên kia thật đúng là dã tâm bất tử, còn muốn nhất thống vị diện kia đâu. Khó trách ngươi sẽ nghĩ đến tăng lên mình thực lực, cũng đúng, đối mặt những tên kia, bằng thực lực ngươi bây giờ đích xác không đáng chú ý. Diệp Phi nhìn chằm chằm Lý Bạch, nói, cho nên, ta lần này đến, thứ nhất là vì tăng lên mình thực lực, thứ nhì, cũng là vì tìm một chút chân võ giới cường giả cùng ta cùng nhau trở lại địa cầu, đối kháng chư thần, hóa giải địa cầu tai nạn. Chương 3044, truy cầu đại đạo. Chương 3044, truy cầu đại đạo. Lý Bạch cười cười, nói, tiểu tử, khó nói ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về hỗ trợ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, nếu như tiền bối đến lúc đó có thể cùng ta cùng một chỗ trở về, đây tuyệt đối là đối kháng chư thần quốc độ một sự giúp đỡ lớn. Lý Bạch lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta rời đi địa cầu nhiều năm như vậy, có rất nhiều đồ vật đã sớm coi nhẹ. Về phần địa cầu về sau sẽ hay không kế tiếp theo diện tiếp theo, còn là bị hủy diệt, kỳ thật đối với ta mà nói cũng là dâu ria sự tình. Dù sao, vị diện kia sớm đã với ta mà nói sớm đã không có lưu luyến người cùng sự. Diệp Phi ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Bạch, nói, tiền bối, nếu như ngươi thật đối với địa cầu không có tình cảm, vậy ngươi lại vì sao muốn nghĩ đến trợ giúp Kiếm Tông phục hưng đâu? Lý Bạch híp híp mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, có ý tứ gì? Diệp Phi thấy thế, mới khẳng định chính mình suy đoán tuyệt đối không có sai, liền nói, trước đây thật lâu, ta tại Ninh Hải một đầu đồ cổ trên đường, có một cái cổ quái lao đầu đưa cho ta một thanh kiếm kia tên là Thanh Liên kiếm. Thanh Liên kiếm thế nhưng là tiền bối ngươi thiếp thân bội kiếm, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bị một cái lao đầu tử cầm tới, lại tùy tiện đưa cho ta đây? Ta nghĩ, lao đầu kia khẳng định biết ta cùng Kiếm Tông thiếu tông chủ Lục Khinh Hồng là bằng hữu, cho nên lao đầu kia mới có thể nghĩ đến đem thanh kiếm này cho ta đi. Bởi vì, lao đầu kia biết, cuối cùng ta nhất định sẽ đem Thanh Liên kiếm cho Lục Khinh Hồng. Nếu như ta không có đoán sai, Lục Khinh Hồng chính là lao đầu kia tại Kiếm Tông bên trong chọn chúng có thiên phú nhất đệ tử, về phần đem Thanh Liên kiếm chuyển cho Lục Khinh Hồng, cũng là vì để cho hắn phục hưng Kiếm Tông a. Còn có, về sau Lục Khinh Hồng tại Kiếm Tông từ đường tiếp nhận tiền bối kiếm của ngươi đạo truyền thừa, cái này cũng càng thêm xác minh ta phỏng đoán. Lý Bạch kinh ngạc nhìn Diệp Phi, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nói, tiểu tử, ngươi đoán không lầm, ta đích xác muốn phục hưng Kiếm Tông. Dù nói thế nào, Kiếm Tông cũng là ta một tay sáng tạo, nếu là cứ như vậy sụp đổ mất, biến mất tại trong dòng sông lịch sử, ta vẫn là có chút không cam tâm. Ngươi nói cái kia đưa ngươi Thanh Liên kiếm lao già quái dị là ta ban đầu khởi đầu Kiếm Tông thời điểm đời thứ nhất trưởng lão, Tuyệt Trần kiếm khách kỳ không dấu vết. Không dấu vết đi tới địa cầu về sau, liền chọn chúng phục hưng Kiếm Tông đệ tử, Lục Khinh Hồng. Về phần đằng sau Lục Khinh Hồng truyền thừa kiếm của ta đạo chuyện này, chỉ có thể nói trong minh minh thiên ý, cùng ta quan hệ không lớn. Nghe tới Lý Bạch lời nói, Diệp Phi mới chợt hiểu ra, tâm lý tất cả nghi vấn lúc này mới đạt được giải đáp. Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, nói, tiền bối, đã ngươi nghĩ phục hưng Kiếm Tông, vậy một khi chư thần đem địa cầu hủy diệt, phục hưng Kiếm Tông nguyện vọng há không thành nghĩa việt vong? Chư thần quốc độ những tên kia đối Hoa Hạ cổ võ giới oán hận thế nhưng là tương đối lớn, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ giữ lại Hoa Hạ cổ võ giới, giữ lại Kiếm Tông a? Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Lý Bạch khẽ cau mày, trầm mặt lại. Chính như Diệp Phi nói như vậy, chư thần quốc độ muốn trên địa cầu thành lập trật tự mới, vậy liền sẽ đem trên địa cầu tất cả mọi người cùng tất cả thế lực hủy diệt, cái kia Kiếm Tông cũng liền không còn tồn tại. Lý Bạch không có lên tiếng, chỉ là nhìn lên bầu trời phồn tinh hạ nguyệt, từng ngụm địa uống rượu, tựa hồ có chút do dự. Một lúc lâu sau, Lý Bạch đam miệng mùi rượu, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử, coi như ta nguyện ý đi chung với ngươi địa cầu, đối kháng chư thần quốc độ. Nhưng chỉ dựa vào lấy hai người chúng ta, cùng trên địa cầu những người kia, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào.
Không.
Diệp Phi lắc đầu, nói, tiền bối, bây giờ, trên địa cầu các thế lực lớn đều tại tích cực làm lấy chuẩn bị, quyết định đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng chư thần quốc độ. Mà lại, Hoa Hạ cổ võ giới tất cả võ giả cũng đều đang cố gắng tu luyện, tăng lên mình thực lực, không ai lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần tất cả mọi người chưa từng từ bỏ, vậy liền còn có hy vọng, chỉ cần mọi người trên dưới một lòng, chư thần quốc độ lại đáng là gì đâu. Cho nên, ta hy vọng tiền bối cũng phải cấp cho mọi người đầy đủ lòng tin.
Lòng tin?
Chỉ có lòng tin thì có ích lợi gì? Lý Bạch nhìn về phía Diệp Phi, sau đó hỏi, tiểu tử, vậy ngươi chi tiết cùng nói cho ta, bây giờ Hoa Hạ cổ võ giới chân chính có thể lên được mặt bản cao thủ có những cái nào? Diệp Phi nghĩ nghĩ, liền về nói, tiền bối, mặc dù bây giờ Hoa Hạ cổ võ giới xuống dốc, nhưng cao thủ vẫn phải có. Vũ đại cổ võ thế gia Hiên Viên lão tổ cùng Hoàng phủ lão tổ mặc dù đang đối kháng với chư thần liên minh thời điểm chiến tử, nhưng Công Tôn lão tổ, Cơ gia lão tổ, Tần gia lão tổ ba đại lão tổ vẫn đang. Mà lại, Lộc Vương, Tà Hoàng, Tinh Nguyệt lão quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân cùng đương nhiệm bang chủ cái bang lão khất cái cũng vẫn đang. Độc Vương, Tà Hoàng, lão khất cái ba người tu vi đã đạt tới Thiên Đạo đại thành cảnh giới, sáu người khác tu vi cũng đạt tới Thiên Nhân đại thành cảnh giới. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Bạch cười lắc đầu, nói: "Tiểu tử, ngươi không cùng chư thần quốc độ những tên kia đọ sức qua, cho nên căn bản ta không biết bọn hắn cường đại. Thiên Nhân cảnh, Thiên Đạo cảnh thực lực trong mắt bọn hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Một khi chư thần quốc độ những tên kia giết tới địa cầu đến, những người này không có khả năng chống đỡ được bọn hắn tàn sát bước chân." Tiền bối, ngươi làm sao liền biết ta không cùng chư thần quốc độ những tên kia đọ sức qua đây? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi lại câu, sau đó nói, ta sở dĩ như vậy vội vã muốn tới chân võ giới lịch luyện, tăng thực lực lên, đó là bởi vì chư thần quốc độ đã kìm nén không được, trước sau nhiều lần đối với địa cầu khai thác hủy diệt tính hành động. Bọn hắn điều khiển trên địa cầu quân cờ, truyền bá thần dịch, muốn làm cho nhân loại mình diệt vong. Bọn hắn hạ xuống địa tâm lửa vẫn, muốn để địa cầu lưỡng cực sông băng hòa tan, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại. Bọn hắn trước sau phái tới tham lang, ngọc thần, hải thần, hải thần chi nữ. Nhưng những này cái gọi là thần, cuối cùng hoặc là bị ta cho giết, hoặc là chết tại các bạn của ta tay bên trong. Duy chỉ có đại thiên sử trưởng Gabriel tên kia, ta không thể chiến thắng hắn, cho nên để hắn trốn thoát. Cho nên, trong mắt của ta, những này cái gọi là thần, cũng không phải là vô địch. Lý Bạch nghe xong, quả thực bị chấn động đến, tiểu tử, mặc dù tham lang, ngọc thần những tên kia không tính là cường đại chủ thần, nhưng thực lực cũng là tương đương cường hãn. Thật không nghĩ đến, bằng các ngươi những tiểu gia hỏa này thực lực, lại có thể đem bọn hắn cho diện, thực tế là không đơn giản đâu. Kia là đương nhiên. Diệp Phi trong mắt lóe ra kiên định cùng ánh sáng tự tin, chậm rãi nói, trong mắt của ta, đối kháng chư thần quốc độ những cái kia chủ thần, không thể chỉ dựa vào mấy cường giả lực lượng, mà là phải dựa vào lấy tất cả đồng bạn lực lượng đoàn kết. Địa cầu diên tiếp theo đến nay, nhân loại sinh sôi cho tới hôm nay, ta không biết trải qua bao nhiêu năm, gặp được bao nhiêu ngày tai nhân họa. Nhưng đến cuối cùng, địa cầu cũng còn chưa bị hủy diệt, nhân loại cũng không có bị diệt tuyệt. Thật giống như đã từng, chư thần quốc độ những cái kia chủ thần giáng lâm địa cầu, cuối cùng còn không phải bị các ngươi những này thượng cổ đại năng giả cho đánh lui rồi. Khó nói đánh lui bọn hắn cũng chỉ dựa vào mấy người các ngươi cường giả lực lượng, những người khác không có hỗ trợ à. Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Lý Bạch trong mắt hiện ra một vòng hoài niệm chi sắc, nghĩ đến đã từng những cái kia nhiệt huyết cùng cảm động. Cũng đúng như Diệp Phi nói tới, đánh lui chư thần quốc độ chủ thần đích sắc không chỉ là dựa vào mấy cường giả lực lượng, mà là dựa vào tất cả Hoa Hạ võ giả đồng tâm hiệp lực. Lúc kia, mọi người không phân người ta, không màng sống chết, lúc này mới đánh lui chư thần, đổi lấy địa cầu hòa bình. Nghĩ đến cái này, Lý Bạch không khỏi thở dài. Tiền bối, ngươi vì sao thở dài? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Lý Bạch giơ tay lên bên trong một thanh phổ thông trường kiếm, nhàn nhạt nói, ta thở dài, tại kinh lịch cái này dài dằng dặc hòa bình tuế nguyệt về sau, trong lòng ta nhiệt huyết đã dần dần làm lạnh, đấu trí cũng dần dần tiêu vong. Ta coi là chỉ cần một lòng truy cầu võ đạo, không đi quản cái khác bất cứ chuyện gì, liền có thể có vượt qua, theo đuổi được cao hơn đại đạo. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta vân du tứ phương, dốc lòng tu luyện, truy cầu đại đạo. Thế nhưng là, ta tu vi cùng cảnh giới tại đạt tới độ cao nhất định về sau, vẫn dừng bước không tiến. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là ta sai. Nếu như tâm quá yên tĩnh, vậy liền cùng một đầm nước động đồng dạng, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Ta cảm thấy mình bây giờ tu vi cùng cảnh giới liền tốt so cái này đầm nước động, nếu như một mực không lưu động, lại có thể nào tới gần biển cả, truy cầu rộng lớn hơn bầu trời đâu. Cho nên, tiểu tử, là ngươi điểm tỉnh ta, nếu như ta muốn theo đuổi đến cao hơn đại đạo, vậy thì phải một lần nữa để máu sôi trào lên. Chương 3045, cao nhân chỉ điểm. Chương 3045, cao nhân chỉ điểm. Lý Bạch nói lời nói này, để Diệp Phi có chút động, giống như nghe hiểu một chút cái gì, nhưng lại giống như cái gì đều không có hiểu. Bất quá, có lẽ là bởi vì chính mình hiện tại cùng Lý Bạch chênh lệch quá lớn, cho nên mới không hiểu Lý Bạch hiện tại tâm cảnh đi. Lúc này, Lý Bạch nói, kia một đôi thâm thúy đôi mắt lại lần nữa khôi phục thần thái, hắn cảm giác lòng dạ của mình cũng biến thành càng thêm rộng mở trong sáng, đối tương lai cũng càng thêm tràn ngập chờ mong. Lý Bạch quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, cao giọng nói, tiểu tử, ta nghĩ rõ ràng, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi đối kháng chư thần quốc độ. Đương nhiên, ngươi phải hiểu được, ta giúp ngươi đối kháng chư thần quốc độ, không chỉ là vì cứu vớt địa cầu bị diệt kia, cũng là vì chính ta. Ta cần để cho máu của mình lần nữa sôi trào lên, ta cần để cho mình lần nữa kinh lịch thoải mái lâm ly chiến đấu. Chỉ có dạng này, tâm cảnh của ta mới có thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, tu vi của ta cùng thực lực mới có thể nâng cao một bước. Nghe tới Lý Bạch trả lời chắc chắn, Diệp Phi lập tức kích động hỏng, tiền bối,
chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy là được. Mà lại, ta tin tưởng, đại chiến kết thúc về sau, tiền bối ngươi nhất định sẽ tại võ đạo một đường có lĩnh ngộ mới, tu vi cùng thực lực đột phá cũng là ở trong tầm tay. Ha ha, thấy ngươi tiểu tử biết nói chuyện. Lý Bạch tâm tình thật tốt, trên mặt cũng rốt cục lộ ra đã lâu tiểu dung. Đúng, tiền bối, ngươi bây giờ tu vi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Diệp Phi thật sự là rất hiếu kỳ, cho nên hỏi một câu. Thật nghĩ biết. Lý Bạch khỏe miệng vẩy một cái, hỏi. Nghĩ. Diệp Phi liên tục gật đầu. Được. Lý Bạch đem rượu nắp hồ lô bên trên, treo ở bên hông, sau đó đứng người lên, cười nói, tiểu tử, cùng ta qua mấy chiêu, chờ thêm xong chiêu về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào. A. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa chứ, để ta cùng ngươi đọ sức. Đúng a, làm sao, không dám. Lý Bạch hài hước hỏi. Thật không dám. Diệp Phi trực tiếp nhận sợ. Sau đó bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi cũng biết, thân thể của ta hiện tại xảy ra vấn đề, hấp thu linh khí tốc độ rất chậm, tu vi tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thiên đạo cảnh đại thành. Coi như ta hiện tại là trạng thái đỉnh phong, cũng không dám cùng tiền bối ngươi đọ sức à, cùng huống chi ta hiện tại thân thể còn xảy ra vấn đề, cùng ngươi đọ sức đây không phải là tìm thai bà à. Lý Bạch cười cười, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết à. Ngươi nương tựa theo cái này cổ quái thân thể, cùng vương giả kiếm ý, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Coi như ngươi bây giờ tu vi chỉ có thể đạt tới thiên đạo cảnh đại thành, nhưng chiến thắng niết bàn cảnh cao thủ cũng không phải việc khó gì. Thú hồ, nếu như ngươi ngay cả cùng ta so chiêu dũng khí đều không có, vậy ngươi về sau sao lại dám đi đối kháng chư thần? Vá! Đánh liền đánh! Ai sợ ai a? Diệp Phi quả thực bị kích thích đến, cho nên cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đáp ứng xuống. Ha ha, dạng này mới đúng chứ, người trẻ tuổi, chính là cần một cỗ bước đầu. Lý Bạch cười sang sảng một tiếng, nói, tiểu tử, tới đi, ra chiêu. Ê! Diệp Phi nhìn bốn phía phòng ốc, vò đầu nói, tiền bối, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác xó chiêu. Nơi này phòng ở quá dày đặc, đợi chút nữa nếu là thu lại không được tay, tạo thành phá hư cũng không phải bình thường lớn à. Lý Bạch nhìn một phía, nhíu môi, nói, cũng đúng, đi, đi với ta một chỗ. Nói, Lý Bạch trực tiếp gọi ra một thanh trường kiếm màu xanh, ngự kiếm phóng hướng thiên không, hướng phía nơi xa lướt gấp mà đi. Diệp Phi cũng tranh thủ thời gian gọi ra một thanh kim sắc trường kiếm, tranh thủ thời gian đi theo. Dù sao, Lý Bạch tốc độ thực tế là quá nhanh, mình nếu không đuổi theo sát đi, chỉ sợ đảo mắt ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Cũng liền qua mấy phút, Lý Bạch liền dẫn Diệp Phi đi tới khoảng cách Chu Điệu Thành 10 dặm có hơn một cái vùng ngoại ô, cái này bên trong sông núi chập trùng, dòng sông chảy xuôi, nơi xa còn mọc ra một mảnh tươi tốt rừng cây, chung quanh cũng xa ngút ngàn dặm không có người ở tại cái này bên trong so chiêu, cũng sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Diệp Phi cùng Lý Bạch đứng vững tại không trung, cách xa nhau hơn 20m, nhìn xem lẫn nhau, không nói một lời. Tinh không lãng nguyệt tung xuống quang mang, chiếu rọi tại trên thân hai người, một cái cao ngạo vượt tường, một cái nhẹ nhàng phiêu dật. Chung quanh trừ mấy tiếng sâu bọ kêu âm thanh cùng gió nhẹ lướt qua thanh âm bên ngoài, lại không có bất kỳ thanh âm khác. Cũng liền dừng lại ngắn ngủi không tới một phút. Diệp Phi toàn thân chấn động, không ngừng đem thân thể bên trong lực lượng cùng kiếm ý tăng lên. Lập tức, không trung nổi lên một trận cuồng phong, đem phía dưới đại địa bên trên cảnh khô cây cỏ toàn bộ cho càn quét đến trên bầu trời. Mà Diệp Phi trên thân cũng thời gian dần qua bốc cháy lên một tầng đạm kim sắc quang mang, một đôi như ngôi sao con ngươi cũng nhảy lên lên ngọn lửa màu vàng. Một cỗ ngang ngược bá đạo uy áp quyết tán mà ra, sửng sốt cả kinh chúng quanh chim thú hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Mặc dù bây giờ Diệp Phi không cách nào đem tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh đại thành, nhưng bởi vì có kiếm ý gia trì, dựa vào thiên đạo cảnh đại thành tu vi cũng có thể bộc phát ra rộng lớn khí thế. Lập tức Diệp Phi tay phải vừa nhấc, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Chiến! Diệp Phi chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Một bước mười giết, Diệp Phi tại lướt về phía Lý Bạch nháy mắt, thân thể tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái lấp lóe, dùng để mê hoặc Lý Bạch ánh mắt. Mặc dù Diệp Phi cướp động tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng Lý Bạch vẫn như cũ có thể nhìn thấu Diệp Phi di động quy tích, cho nên chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, không nhúc nhích. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi cũng đã tới gần, trực tiếp một kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến Lý Bạch tiết hầu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một kiếm này lướt đến mấy mắt, Lý Bạch chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, sau đó nhẹ nhàng bung lên. Hiu! Chẳng biết lúc nào, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời, hướng phía Diệp Phi lao đi. Thật nhanh! Diệp Phi mừng rỡ, căn bản ta không biết thanh kiếm này đến cùng là khi nào ngưng tụ ra. Đối mặt cái này gào thét mà đến một kiếm, Diệp Phi cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tiến công, cổ tay khẽ đảo, trực tiếp cầm trong tay kim sắc cự kiếm ngăn tại trước người. Ken, một tiếng vang thật lớn. Chôi này trường kiếm màu xanh nặng nề mà đụng vào Diệp Phi trong tay bên trên cự kiếm. Diệp Phi cảm giác tựa như là một cái nguy nga băng sơn hướng phía mình va chạm đi qua, cả người trực tiếp chấn động đến bay rất ra ngoài. Liên tiếp bay ra xa mấy chục thước, Diệp Phi mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Diệp Phi cảm giác thể nội khí huyết một trận cuộn, nhưng cũng không có quá lớn cảm giác khó chịu. Xem ra, Lý Bạch cũng không có đối với mình làm thật, chỉ là đơn thuần muốn cùng mình luận bàn một chút mà thôi. Bất quá, dù là như thế, Diệp Phi vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lý Bạch. Không hề nghi ngờ, Lý Bạch đối Thanh Liên kiếm ý trưởng không đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, cho nên mới có thể làm đến thu phóng tự nhiên. Diệp Phi nắm thật chặt trong tay cự kiếm, tay không tự giác địa phát run. Cũng không biết là khẩn trương hay là kích động. Có thể cùng dạng này một vị cường giả tuyệt thế đọ sức, bản thân liền là một loại tu luyện, có thể mang đến cho mình không ít lĩnh ngộ cùng dẫn dắt. Dù sao, giống như vậy cơ hội cũng không nhiều a. Lý Bạch nhìn về phía Diệp Phi, nhàn nhạt nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi một kiếm kia mặc dù uy lực không nhỏ, tiến công góc độ cũng rất xảo trá tàn nhẫn, nhưng là tốc độ hay là chậm chút. Mặc dù ngươi muốn thông qua tẩu vị để đạt tới mê hoặc mục đích của địch nhân, nhưng là có thể bị ngươi mê hoặc cũng không tính cao thủ chân chính. Diệp Phi nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý. Đích xác, đối mặt cao thủ chân chính, mình kia mê hoặc địch nhân tẩu vị căn bản không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ lãng phí tốt nhất tiến công cơ hội. Tiểu tử này, Diệp Phi mới hiểu được, nguyên lai Lý Bạch là muốn thông qua đọ sức đến chỉ điểm mình. Có thể có được hết thể cường giả đỉnh cao chỉ điểm, đây chính là bao nhiêu người đều ao ước không đến, mình nhưng nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Phi đáp lại một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, tựa như theo gió vượt sóng, thân thể hóa thành một đạo điện thần, hướng phía Lý Bạch một kiếm đâm tới. Truy mây bồi nguyệt. Hiu. Diệp Phi đâm ra một kiếm này, so với vừa rồi một kiếm, thiếu không tất yếu tẩu vị, trở nên càng thêm trực tiếp cùng đơn giản. Một cái mắt, nguyên bản 70-80 mét có hơn Diệp Phi, đã tới gần Lý Bạch. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này đâm tới, Lý Bạch tay phải vừa nhấc, một đạo thanh liên kiếm ý thình lình đánh ra. Kiếm liên. Ngay tại Diệp Phi một kiếm này khoảng cách Lý Bạch lồng ngực chỉ có mấy chục công không được chia khoảng cách lúc, chỉ gặp tại Lý Bạch trước bộ ngực phương, thình lình xuất hiện một đóa từ mấy trăm chôi trường kiếm màu xanh tạo thành kiếm liên. Loại này phòng ngự tốc độ nhanh đến để Diệp Phi căn bản phản ứng không kịp. Chương 3046, Đoạt Thiên Chi Cảnh. Chương 3046, Đoạt Thiên Chi Cảnh. Một giây sau, chỉ nghe thấy đông một tiếng rất nhỏ va chạm. Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà đâm vào đóa này thanh liên phía trên. Nhưng mà, để Diệp Phi nghi ngờ là, mình đâm ra một kiếm này uy lực cùng kiếm ý nhưng không có chính mình tưởng tượng cường đại như vậy, thật giống như đâm vào một đoàn trên đông, tất cả lực lượng nháy mắt bị triệt tiêu mất. Tình huống như thế nào? Diệp Phi lập tức liền động. "Tiểu tử, đừng phân tâm a." Lý Bạch nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Thế nhưng là, lời còn chưa dứt, Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy phía trước kia đóa kiếm liên giống như nụ hoa chấm nở đóa hoa, nháy mắt nở rộ. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông vô cùng kiếm ý như là lăn lộn sóng biển, hướng phía mình liên tục không ngừng địa càn quét đi qua. Kia tạo thành kiếm liên mấy trăm chôi trường kiếm màu xanh thình lình tản ra, hướng thẳng đến Diệp Phi vội sông mà đến. Mấu chốt là, cái này mấy trăm thanh trường kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, không chỉ có thanh liên kiếm ý, hơn nữa còn có mình vương giả kiếm ý, cho nên kiếm ý uy áp trở nên càng thêm hung hãn cuồng bạo. Gặp ủy, Diệp Phi sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ nói, mình vừa rồi một kiếm kia kiếm ý cũng không có bị triệt tiêu, mà là bị thôn vệ rồi? Đầu đen rau muống. Gia hỏa này không chỉ có thể thôn vệ kiếm ý của mình, hơn nữa còn có thể đem kiếm ý của mình dùng để phản kích. Quá nghịch thiên đi. Thế nhưng là, Diệp Phi đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, cho nên bỗng nhiên hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài. Nhưng mà, vô luận Diệp Phi tránh lui tốc độ có bao nhanh, cái này mấy trăm chuôi trường kiếm màu xanh nhưng thủy chung có thể đuổi kịp mình. Diệp Phi rõ ràng địa minh bạch, nếu là một mực địa lui lại, vậy mình không phải bị cái này mấy trăm thanh trường kiếm cho đâm thành tổ ong vỏ vẽ không thể. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi một kiếm vung ra, đánh ra một đạo kiếm ý. Múa kiếm trời cao. Trong chốc lát, mấy ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm tại Diệp Phi trung quanh thân thể bay múa xoay quanh, hình thành thứ nhất đạo tiếp thân phòng ngự. Nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này mấy trăm trôi trường kiếm màu xanh trực tiếp đem Diệp Phi trung quanh thân thể mấy ngàn trôi bay múa kim sắc trường kiếm toàn bộ cho đánh nát. Nhưng mà, cái này mấy trăm trôi trường kiếm màu xanh kiếm ý cùng kiếm uy nhưng không có mảy may yếu bớt, đem Diệp Phi lại lần nữa đánh bay mấy chục mét về sau, tiếp tục truy kích tới. Ta đi, làm sao một chút hiệu quả đều không được? Diệp Phi buồn bực phàn nàn câu, sau đó không ngang thể ổn định, lại lần nữa một kiếm vung ra. Đế Vương kiếm thuẫn. Trong khoảnh khắc, không trung lại lần nữa ngưng tụ ra mấy ngàn thanh trường kiếm, sau đó tạo thành một mặt to lớn kiếm thuẫn, ngăn tại Diệp Phi trước người. Vâng. Bất quá, ngay tại kiếm thuẫn xuất hiện sát na, cái này mấy trăm chuôi trường kiếm màu xanh đã xung kích đi qua, hung hăng đụng vào kiếm thuẫn phía trên. Hai cố kiếm ý tại không trung va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, chỗ khuyết tán ra kiếm ý càng là như là máy đuổi đất, đem chung quanh bùn đất toàn bộ càn quét lên mấy chục trượng chi cao. Ngắn ngủi mấy giây về sau, Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy mình đánh ra đến kia mặt kiếm thuẫn đã bị phá hủy, hóa thành kim sắc hỏa diễm, biến mất tại không trung. Tầng thứ nhì phòng ngự bị kích phá về sau, cái này mấy trăm chôi trường kiếm màu xanh kiếm ý cùng kiếm uy chỉ là thiếu suy giảm, mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía Diệp Phi vội sông mà đến. Mẹ nó, hai đạo phòng ngự đều không được tác dụng, chẳng lẽ còn cản không xuống rồi? Nhưng mấu chốt là Lý Bạch chỉ là rất tùy ý điệu đánh ra một đạo kiếm ý a. Diệp Phi còn không tin cái này tà, thế là kế tiếp theo đem kiếm ý điều động. Kiếm ý tứ trong bạo, kiếm ý thân thể. Bây giờ, bởi vì tu vi không cách nào tăng lên tới đỉnh phong, Diệp Phi có thể thi triển kiếm ý thân thể cũng chỉ có tứ trọng nổ trạng thái. Mặc dù tứ trọng nổ kiếm ý thân thể so ra kém lục trọng bạo, nhưng đối mặt Lý Bạch đánh ra kiếm ý, hẳn là có thể ngăn cản xuống tới. Dù sao, vừa rồi hai đạo phòng ngự đã đem Lý Bạch đánh ra đến kiếm ý cho suy yếu một điểm. Ngay tại Diệp Phi kiếm ý thân thể thi triển đi ra một khắc này, kia mấy trăm chôi trường kiếm màu xanh đã va chạm đi qua. Ầm ầm, núi lở đất nước tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Lấy Diệp Phi làm trung tâm, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kiếm ý cùng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh kiếm ý cuốn giao lại với nhau, sau đó hình thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Rầm rầm rầm, cạch cạch cạch, từng đợt tiếng nổ cùng giòn nước âm thanh không ngừng mà vang lên, tạo thành động tĩnh tương đương dọa người. May mắn Diệp Phi cùng Lý Bạch lựa chọn tại cái này bên trong đọ sức, nếu như tại thành trì bên trong, kia có bao nhiêu phòng ốc đều không đủ phá hủy. Đợi đến quang mang tán đi, kiếm ý tiêu tán, chung quanh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ gặp Diệp Phi phía dưới, phương viên 1000m đại địa sớm đã trở nên khắp nơi trùi lủi, trên mặt đất sinh trưởng có cây đã biến mất không còn tăm tích. Trên không, Diệp Phi thở mạnh mấy hơi thở, mồ hôi chảy xuôi, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Mặc dù kia mấy trăm chuôi trường kiếm màu xanh biến mất, nhưng mình thi triển đi ra tứ trọng nổ kiếm ý cũng biến mất. Diệp Phi một mặt kinh hãi nhìn về phía trước Lý Bạch, trong lòng rất là phiền muộn. Mình liên tiếp đánh ra ba đạo phòng ngự, mới ngăn lại Lý Bạch tùy ý đánh ra một chiêu. Loại thực lực này chênh lệch, để Diệp Phi thụ không nhỏ kích thích. Thực lực, hay là thực lực không đủ a, đối mặt giống Lý Bạch dạng này cường giả chân chính, mình căn bản cũng không có sống sót khả năng. Lý Bạch một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ có thể lĩnh ngộ được vương giả kiếm ý, vậy nói rõ thiên phú của ngươi rất cao. Cho nên, đã ngươi lĩnh ngộ cường đại như thế kiếm ý, vậy thì càng hẳn là hảo hảo trưởng không đó, làm được tiến công cùng phòng ngự tự do hoán đổi. Nếu như ngươi có thể tùy tâm sử dụng trưởng không kiếm ý của ngươi, vậy ngươi sức chiến đấu sẽ hướng lên tăng lên rất nhiều. Tốt, tiểu tử, tiếp tục hướng ta tiến công, đưa ngươi tất cả thực lực đều thi triển đi ra để ta xem một chút." "Tốt." Diệp Phi đấu chí ngẩng cao nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo hướng phía Lý Bạch đội xông qua khứ. Sau đó hơn 2 giờ bên trong, Diệp Phi hoàn toàn đem mình xem như một đài máy móc chiến đấu, chính là không ngừng mà hướng phía Lý Bạch phát động tiến công. Lý Bạch thì là lần lượt đem Diệp Phi tiến công hóa giải, đồng thời tinh chuẩn không sai lầm chỉ điểm ra Diệp Phi tiến công ở trong một chút thiếu hụt cùng lỗ thủng. Diệp Phi thì là đem Lý Bạch nói mỗi câu lời nói đều một mực ghi tạc lòng của mình bên trong. Lại thêm Diệp Phi ngộ tính rất cao, cho nên có thể nhanh chóng ở sau đó đọ sức bên trong đội tiến vào khuyết điểm của mình. Lần lượt tiến công, lần lượt phòng ngự, lần lượt lĩnh ngộ cùng đội tiến vào, khiến cho Diệp Phi phía sau mỗi một chiêu mỗi một thức đều trở nên càng thêm tinh luyện cùng thuần túy. Mãi cho đến 3 giờ sáng nhiều chung, trận này đọ sức mới kết thúc. Hồng hộc, hồng hộc. Diệp Phi đứng trên mặt đất, không người, chống đỡ lấy đầu gối, thở hồng hộc lên, quần áo trên người đều đã ướt đẫm, sửng sốt mệt mỏi liên thủ cũng không ngẩng lên được. Cùng dạng này một cái đồ biến thái cao thủ đọ sức, quả thực không phải người làm sự tình. Bình thường võ giả căn bản trèo chống không được lâu như vậy, cũng chỉ có Diệp Phi thân thể cường hãn, mới có thể ngạnh sinh sinh địa gánh 4-5 cái tiếng đồng hồ hơn. Bất quá, Diệp Phi mệt mỏi về mệt mỏi, nhưng trong lòng thật cao hứng. Dù sao, cùng Lý Bạch trận này đọ sức, để Diệp Phi thu hoạch rất nhiều. Ngắn ngủi 4-5 cái tiếng đồng hồ hơn chỉ đạo, hoàn toàn so với mình một người mù tu luyện 1 năm thu hoạch còn mùa lớn. Cho nên, đối với Lý Bạch, Diệp Phi trừ tôn kính, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Lý Bạch buồn cười nói: "Tiểu tử, ngươi thể lực không ra sao à, trèo chống mấy giờ lại không được rồi." Diệp Phi ngồi thẳng lên, mắt trợn trắng lên, nói: "Ta nói tiền bối, ngươi thế nhưng là chân võ giới Thanh Liên kiếm thánh a, ta có thể tại ở dưới tay ngươi trèo chống mấy giờ, đã là cực hạn của ta được không? Ngươi cũng không thể cầm hiện tại ta cùng ngươi đánh đồng a." "Ha ha, nói cũng đúng." Lý Bạch cười một tiếng, sau đó nói: "Tiểu tử, ta vừa rồi nói với ngươi những lời kia, ngươi có thể hảo hảo ghi tạc tâm lý, đằng sau mới hảo hảo đi suy nghĩ, khẳng định sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp." "Ừm, tiền bối, đa tạ chỉ điểm của ngươi." Diệp Phi nói tiếng cảm ơn, sau đó nói: "Đúng, tiền bối, tu vi của ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì rồi? Ngươi nhìn, chúng ta cũng qua chiêu, hẳn là có thể nói cho ta đi." Lý Bạch nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục giấu giếm, nhàn nhạt về nói: "Tu vi của ta tại Đoạt Tiên cảnh cảnh giới tiểu thành." "Đoạt Tiên cảnh?" Diệp Phi sửng sốt một chút, đây là cái gì cảnh giới? Lý Bạch cười cười, nói: "Hồng Hoang cảnh phía trên chính là Đoạt Tiên cảnh." "Hồng Hoang cảnh? Chi? Phía trên?" Diệp Phi nghe xong, sửng sốt ngăn không được toàn thân run rẩy lên, nói chuyện đầu lưỡi đều có chút thắt nút. Chương 3047, hai cái phương pháp. Chương 3047, hai cái phương pháp. Diệp Phi cũng biết Lý Bạch thực lực rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này tu vi vậy mà siêu việt Hồng Hoang cảnh. Phải biết, mình bây giờ tu vi chỉ là niết bàn cảnh đại thành, ngay cả luân hồi cảnh đều không có đột phá a. Luân hồi cảnh, ngự thần cảnh, thần võ cảnh, Hồng Hoang cảnh, sau đó mới là Đoạt Thiên cảnh. Khó trách Lý Bạch có thể nháy mắt một chiêu miểu sát Diêm Cửu Châu cùng Tương Hổ, chẳng trách mình bất kể thế nào đánh đều không đụng tới Lý Bạch một cây mồ hôi mao, chẳng trách mình đều mệt cùng chó đồng dạng. Lý Bạch nhưng như cũng phong khinh vân đạm, ngay cả khí quyển đều không có thở một cái. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Phi cảm thấy là không thể bình thường hơn được. Người ta tu vi đã vượt qua mình 5 cái đại cảnh giới, 9 cái tiểu cảnh giới, kém như vậy cách, liền xem như liều mạng cũng vô dụng thôi. Đây chính là chênh lệch, giống như núi cao chênh lệch. Bất quá, cũng chính bởi vì cái chênh lệch này, mới khiến cho Diệp Phi trong lòng có một cái mục tiêu rõ rệt. Lần này mình đi tới chân võ giới, coi như không cách nào đem tu vi đột phá đến Đoạt Tiên cảnh, vậy ít nhất cũng muốn đột phá đến Hồng Hoang cảnh. Bằng không, tương lai cùng chư thần trận chiến kia căn bản là không có cách nào đánh. Đương nhiên, trừ khiếp sợ ra, Diệp Phi trong đầu đối với mình lao đầu tử tu vi càng thêm hiếu kỳ. Thế là, Diệp Phi bĩu môi, giả vờ như rất tùy ý địa hỏi: "Tiền bối, nghe nói 10 thánh bên trong còn có 2 vị xếp tại trước mặt của ngươi. Hai vị kia tu vi đến cùng là cảnh giới gì a?" Nói thật, ta cũng không rõ ràng Diệp Hà Đồ cùng Độc Cô Cầu bại kia hai tên giá hỏa tu vi cụ thể đạt tới cảnh giới gì. Dù sao, ta đã có một đoạn thời gian rất dài không cùng bọn hắn gặp mặt qua. Đương nhiên, kia hai tên gia hỏa đều là biến thái, thiên phú cao phải dọa người, 6 năm trước, tu vi của bọn hắn ngay tại trên ta. Bây giờ, 6 năm trôi qua, mặc dù ta có tiến bộ, nhưng bọn hắn tiến bộ khẳng định lớn hơn. Lý Bạch đáp lại một câu, sau đó kỳ quái địa hỏi: "Tiểu tử, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì?" "Này, chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút." Diệp Phi cười hắc hắc, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Đúng, tiền bối, ngươi hẳn là cũng biết, ta bởi vì đột phá thời điểm bị Man Hoang Đế quốc mấy tên kia đánh gãy, cho nên dẫn đến thân thể của ta bị hao tổn. Bây giờ, ta tốc độ tu luyện đột nhiên trở nên chậm chạp, mà lại tu vi càng là không cách nào đột phá đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi, ta đến cùng nên làm như thế nào mới có thể khôi phục a? Lý Bạch thoáng tưởng tượng, liền nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn trị tốt trên người ngươi ma bệnh, có thể đi tìm Y Thánh Hoa đã giúp ngươi trị liệu. Đương nhiên, lão gia hỏa kia thu phí cực cao, nhất là giống như ngươi nghi nan tạp chứng, chỉ sợ thu phí sẽ cao hơn. Dù sao, ngươi muốn thân thể khỏi hẳn, nhất định phải phục dụng Long Nguyên Đan, mà luyện chế Long Nguyên Đan cần 5 loại cực kỳ dược liệu quý giá. Cái này 4 loại dược liệu theo thứ tự là Long Quý Hoa, Long Linh Chi, Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham. Thế nhưng là, cái này 4 loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy, muốn trong thời gian ngắn tìm tới, rất khó. Coi như ngươi có thể tìm tới cái này 4 loại dược liệu, cái kia cũng cần ngươi biết luyện đan, nếu là ngươi không biết luyện đan, kia có dược liệu cũng vô dụng. Cho nên a, ta khuyên ngươi hay là nghĩ biện pháp đi gom góp linh thạch, sau đó tìm Hoa Đả đi trị liệu. Nghe tới Lý Bạch lời nói này, Diệp Phi trong lòng lập tức bất đắc dĩ. Chính mình mới từ Hoa Đả kia bên trong rời đi, nếu là hiện tại lại trở về, lão đầu tử kia không được chê cười chết mình. Bất quá, Diệp Phi suy nghĩ một chút, mình đã học xong Hoa Đả y thuật cùng luyện đan chi pháp, mà lại trong không gian giới chỉ có Long Quỳ Hoa cùng Long Linh Chi lượng loại dược liệu, duy chỉ có thiếu khuyết Long Lần Quả cùng Huyết Long Tham. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Phi hay là có ý định dựa vào chính mình luyện chế Long Nguyên Đan, mà không phải chuyện gì đều đi tìm Hoa Đả hỗ trợ. Bởi vậy, hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn tìm tới Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham lượng loại dược liệu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền hỏi nói, tiền bối, vậy cái này 4 loại dược liệu đến cùng ở đâu bên trong mới có thể tìm được đâu? Có 2 cái biện pháp. Lý Bạch đáp lại câu, kế tiếp theo nói, 1, ngươi có thể tự mình đi tìm cái này 4 loại dược liệu, bất quá muốn trong thời gian ngắn tìm tới, chỉ sợ rất khó. 2, ngươi có thể đi tới một thành trì Hỏa Phượng thành Vân Hải Thương hội cạnh tranh. Dù sao, Vân Hải Thương hội là Phượng Hoàng Đế quốc lớn nhất thương hội, khởi đầu thương hội chính là một cái tên là Thanh Loan người. Thanh Loan người này rất thần bí, cực ít có người biết người này tu vi như thế nào, dáng dấp ra sao, là nam hay là nữ cũng không biết nói. Bất quá, có thể sáng tạo như thế đánh một cái thương hội, mà lại mấy trăm năm qua sừng sững không ngã, vậy cái này Thanh Loan chỉ sợ không đơn giản. Có người nói Thanh Loan thực lực sớm đã đạt tới 10 thánh liệt kê, có người nói thực lực của người kia siêu việt 10 thánh, tóm lại thực lực của người kia đến tuột cùng như thế nào, cũng không ai biết. Vân Hải Thương hội mỗi tháng đều sẽ tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội, đấu giá hội bên trên đồ vật đều là thương hội người từ chân võ giới các nơi sưu tập đến bảo vật. Có các loại hiếm thấy lại chân quý thi thư tranh chữ, dược liệu, đan dược, binh khí cùng các thứ, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không nhìn thấy. Ngươi ngược lại là có thể dây vào tìm vận may, có lẽ có thể đập tới cái này 4 loại dược liệu, có lẽ có thể trực tiếp đập tới Long Nguyên Đan cũng có nói. Diệp Phi con mắt có chút sáng lên, nói, ừm, đi Vân Hải Thương hội cạnh tranh ngược lại là cái ý đồ không tồi. Đúng, tiền bối, vậy tháng này cạnh tranh thời gian là lúc nào? Diệp Phi nghĩ rất rõ ràng, mình từ Hoa Đả chỗ ấy vơ vét đến linh thạch đủ nhiều, tại chân võ giới cũng coi như được là cái tiểu thổ hào. Cho nên, đến lúc đó đi Vân Hải Thương hội, nếu là nhìn thấy cái khác đồ tốt, cái gì tài nguyên tu luyện à, cái gì hiếm thấy binh khí à, chỉ cần có dùng, vậy mình liền toàn diện chủ được tới. Dù sao mình rời đi chân võ giới về sau, những linh thạch này cũng không dùng được. Huống chi, đem những cái kia tài nguyên tu luyện cùng bảo vật chủ được đến, coi như mình không dùng được, cái kia cũng có thể cho mình nữ nhân cùng huynh đệ nhóm. Dù sao, chỉ là mình mạnh lên cũng không đủ. Muốn để chúng nữ nhân của mình cùng huynh đệ nhóm đều mạnh lên, đây mới là quan trọng nhất. 3 ngày sau, Lý Bạch về câu, sau đó hỏi, tiểu tử, ngươi có linh thạch à? Dù sao, càng là chân quý đồ vật, muốn người cũng nhiều, cạnh tranh giá cả cũng liền càng cao a. Hắc hắc, không có linh thạch ta có thể đi kiếm nha, cái này không có vấn đề. Diệp Phi cười hắc hắc, sau đó nói, tiền bối, kia nếu không chúng ta cùng đi Hỏa Phượng thành a? Lý Bạch lắc đầu, nói, không được, vì chờ ngươi tỉnh lại, ta đã lãng phí 2 ngày thời gian. Đã ngươi không có việc gì, vậy ta cũng nên đi. A, lúc này đi rồi, ta còn muốn để tiền bối ngươi lại chỉ điểm một chút ta đây. Diệp Phi bất đắc dĩ nói, đúng, tiền bối, ngươi như vậy vội vã là muốn đi đâu đây? Đi làm chút chuyện. Lý Bạch về nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, tiền bối, ngươi thế nhưng là đáp ứng đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu, nhưng ngươi bây giờ nếu là đi, vậy ta lần sau làm sao tìm được ngươi? Lý Bạch cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn đi sông Ngũ Đại Bí Cảnh à? Cho nên, chờ ngươi sông đến Thanh Long Bí Cảnh thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất hiện, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Vậy được rồi, đến lúc đó gặp lại. Diệp Phi thở dài, cũng không tiếp tục đi khuyên can Lý Bạch lưu lại. Lý Bạch cười một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là có dũng khí, lại còn dám đi sông Ngũ Đại Bí Cảnh. Còn có, tiểu tử, lời khuyên ngươi một sự kiện, ngươi xáo trộn Man Hoang Đế quốc kế hoạch, bọn hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Cho nên, đằng sau nhất định phải vạn sự cẩn thận, gặp gỡ Man Hoang Đế quốc người, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đánh không lại liền chạy. Đây cũng quá sợ đi." Diệp Phi lúng túng nói. Lý Bạch nhìn chằm chằm Diệp Phi, tốt âm thanh nói: "Tiểu tử, đánh không lại liền chạy, không có gì mất mặt, đánh không lại còn muốn liều chết, đó mới là ngu xuẩn. Dù sao, ngươi phải hiểu được ngươi tới đây bên trong mục đích là cái gì, là vì tăng thực lực lên, mà không phải cuốn vào phiền phức bên trong, hiểu chưa?" Minh Bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Mặc dù Diệp Phi hận không thể trực tiếp giết tới Man Hoang Đế quốc một tẩy nhục trước, nhưng nghĩ đến mình mục đích tới nơi này, Diệp Phi chỉ có thể tạm thời nhịn xuống tù này. Lý Bạch nặng nề mà vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, nói: "Tiểu tử, chỉ mong chúng ta lần sau có thể gặp lại lần nữa. Nói xong, Lý Bạch nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đặt mạnh, chân đạp phi kiếm, vọt thẳng hướng bầu trời. Trước, Diệp Phi căn bản không kịp nói lời tạm biệt, Lý Bạch thân ảnh cũng đã biến mất tại trên bầu trời. Quả nhiên là đến vô ảnh, đi vô tung, bó ngạo kiêu ngạo, thoải mái không bị trói buộc. Không hổ là Thanh Liên kiếm thánh đâu. Diệp Phi nhìn chằm chằm Lý Bạch rời đi phương hướng nhìn một lúc lâu, trong lòng nhẹ nhàng thì thầm: "Tiên bối, đi đường cẩn thận, chúng ta lần sau gặp lại." Sau đó, Diệp Phi cũng gọi ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm phóng lên tận trời, hướng phía xa xa Chu Điểu Thành lao đi. Chương 3048, dụng tâm lương khổ. Chương 3048, dụng tâm lương khổ. Diệp Phi tốn mấy phút lướt qua mười mấy bên trong, đến Chu Điểu Thành. Trở lại khách sạn thời điểm, khách sạn bên trong đèn vẫn sáng, đại sảnh bên trong trừ đang đánh chợp mắt một cái tiểu nhị, đã không có khách nhân khác. Diệp Phi cũng không có từ khách sạn cửa chính tiến đến, mà là lặng lẽ từ lầu 2 cửa sổ đi vào gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi nhìn mình toàn thân ướt đẫm y phục, sau đó tiến vào phòng tắm vọt vào tắm. Sau khi tắm xong, Diệp Phi đổi thân khô mát quần áo, trở lại gian phòng. Vừa nghĩ tới mình cần phục dụng Long Nguyên Đan, thân thể mới có thể khôi phục, Diệp Phi tâm lý liền có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mình đi tới chân võ giới hơn 20 ngày, tu vi cùng thực lực chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn rút lui. Hố, hố to a. Nếu là không thể mau chóng để thân thể khôi phục, còn thế nào đi sông ngũ đại bí cảnh? Cho nên, việc cấp bách, mình nhất định phải nghĩ muốn tìm tới Lý Bạch nói bốn loại dược liệu, sau đó mau chóng luyện chế ra Long Nguyên Đan. Bất quá, Diệp Phi cũng có chút không xác định, không gian giới chỉ bên trong đến cùng có hay không Long Quý Hoa cùng Long Linh Chi lượng loại dược liệu. Cho nên, Diệp Phi liền gỡ xuống không gian giới chỉ, chuẩn bị đi vào tìm xem nhìn, xác nhận một chút hai loại dược liệu phải chăng ở bên trong. Đem không gian giới chỉ phóng đại về sau, Diệp Phi mở cửa, đi vào. Bên trong trên mặt đất chất đống lấy một đống lớn đồ vật, có linh thạch, đan dược, dược liệu, còn có Diệp Phi tại phiên chợ bên trên mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Chọn vẹn tìm nửa giờ, Diệp Phi mới từ một đống lớn dược liệu bên trong tìm được một đóa Long Quý Hoa cùng một cây Long Linh Chi. Về phần Long Lân Quả cùng huyết Long Tham, Diệp Phi tìm nửa ngày đều không có tìm được. Xem ra, Long Lân Quả cùng huyết Long Tham đích xác tương đối hiếm thấy. Thậm chí ngay cả hoa đà nhà bên trong đều không có hai loại dược liệu. Diệp Phi ngồi dưới đất, cau mày, trong lòng cũng rất là lo lắng. Cũng không biết lần này đi Vân Hải Thương hội đến cùng có thể hay không đấu giá được Long Lân Quả cùng huyết Long Tham hai loại dược liệu. Bất quá, nghĩ đến Lý Bạch nói lời, Vân Hải Thương hội thế nhưng là Phượng Hoàng Đế quốc lớn nhất thương hội, hẳn là có rất nhiều kỳ chân dị bảo a. Thôi, bây giờ muốn nhiều như vậy làm gì, ngày mai xuất phát, trực tiếp đi Hỏa Phượng Thành, đến lúc đó trực tiếp đi Vân Hải Thương hội tham gia cạnh tranh sẽ là được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền dự định củng cố một chút luyện đan thuật. Mặc dù mình đi theo Hoa Đà đem luyện đan thuật học cái 7-8 phần, nhưng vì cam đoan đến lúc đó luyện chế Long Nguyên đan sát xuất thành công, Diệp Phi trước luyện chế những đan dược khác làm một chút thí nghiệm. Thế là, Diệp Phi lấy ra một cái tay liền có thể cầm lên tinh xảo tiểu xảo hắc sắc đỉnh lô đặt ở trên mặt đất. Sau đó, Diệp Phi lại từ một đống dược liệu bên trong tìm một gốc tụ linh cỏ, một đóa thất diệp tốn cùng một viên bạch linh quả, toàn bộ thả tiến vào đỉnh lô. Sau đó, Diệp Phi liền ám thầm bật khí, đem chân lực ngưng tụ tại trong hai tay, đem nó chuyển hóa thành hai đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Khống chế tốt nhất định hỏa hầu, Diệp Phi liền hai tay chỉnh trường, hướng phía đỉnh lô đánh ra ngoài. Hô hô, hai đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt gào thét mà ra, trực tiếp đem cái đỉnh này lô cho bao khỏa tại bên trong. Trong lúc này, Diệp Phi một mực vận chuyển tâm pháp, không gián đoạn vẫn duy trì chân lực chuyển vận, bảo đảm cái này ngọn lửa màu vàng kim nhạt lớn tiểu có thể khống chế đồng đạm. Trọn vẹn qua mấy phút, cái đỉnh này lô liền bị thiêu đến đỏ bừng một mảnh. Về phần trong lò ba loại dược liệu thì là thời gian dần qua hòa tan thành màu đen, thử sắc cùng màu xanh đậm ba loại chất lỏng. Cái này ba loại chất lỏng chỗ phóng xuất ra linh khí nồng nặc thì là tràn ngập toàn bộ không gian giới chỉ, để Diệp Phi một trận thần thanh khí sảng. Khi dược liệu hóa thành chất lỏng lúc, liền đại biểu giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, kế tiếp theo vận chuyển chất lực, sau đó tăng lớn hỏa hầu. Cũng liền tại lúc này, cái này ba loại nhan sắc chất lỏng dần dần dung hợp lại với nhau, mà lại còn tại cấp tốc co vào cùng ngưng tụ. Chẳng được bao lâu, cái này ba loại chất lỏng trải qua áp xúc cùng ngưng tụ, vậy mà biến thành nửa thể rắn trạng thái, đã xuất hiện đan dược hình thức ban đầu. Giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Diệp Phi nhếch miệng, sau đó kế tiếp theo liên tục không ngừng địa chuyển vận chất lực, tăng lớn hỏa hầu. Lúc này, toàn bộ đỉnh lô đã bị một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt cho bao khỏa, đem toàn bộ không gian giới chỉ làm nổi bật phải kim hoàng một mảnh. Cũng may mắn cái không gian này chấp nhận chất liệu đầy đủ cứng cỏi, bằng không bình thường sắt thép tại cỗ này dùng chân lực cùng kiếm ý sen lẫn hình thành hỏa diễm thiêu đốt dưới, đã sớm hòa tan. Kỳ thật, Diệp Phi trước đó chỉ là ôm thử một lần thái độ đi theo Hoa Đà học tập luyện đan thuật, cũng không có trông cậy và có thể thật học được. Dù sao, học tập luyện đan thuật phải có đủ cường đại thiên phú, còn muốn có thể đem mình chân lực chuyển hóa thành hỏa diễm, điều khiển hỏa diễm mới đại biểu có thể luyện đan. Mà lại, muốn luyện chế thượng phẩm đan dược thì là cần võ giả có thể tự do điều khiển hỏa diễm lớn nhỏ, hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí có thể có đầy đủ chân lực làm chèo chống. Thế nhưng là, Diệp Phi tại học tập luyện đan thuật thời điểm, không chỉ có là Hoa Đà bị chấn kinh đến, chính Diệp Phi cũng bị giật nảy mình. Bởi vì, lúc trước Diệp Phi tại thứ nhất trời học luyện đan thuật thời điểm, liền có thể tùy tiện đem chân lực chuyển hóa thành hỏa diễm. Đồng thời Diệp Phi còn có thể nhẹ nhõm khống chế hỏa diễm lớn tiểu cùng nhiệt độ, không độ đến hơn 1.000 độ nhiệt độ có thể tự do hoán đổi. Lại thêm Diệp Phi có kiếm ý gia trì, cái này chuyển hóa ra hỏa diễm càng thêm tinh thuần, mà lại có thể thời gian dài bảo trì hỏa diễm không tắt. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi mới có thể tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong học được luyện đan thuật, còn có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Lúc ấy, Hoa Đà đối với Diệp Phi dạng này yêu nghiệt, đã là triệt để tâm phục khẩu phục, nửa tháng liền có thể học được luyện đan thuật, hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Kỳ thật, Diệp Phi vẫn cảm thấy mình có thể đem chân lực cùng kiếm ý chuyển hóa thành hỏa diễm, hơn nữa có thể khống chế hỏa diễm nhiệt độ cùng lớn nhỏ, nhất định cùng địa tâm lửa vẫn thoát không được quan hệ. Có khả năng mình cố này cổ quái thân thể đã sớm hấp thu địa tâm lửa vẫn bên trong hỏa chi tinh hoa, chỉ là mình bây giờ mới phát hiện thôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi mới hiểu thêm lao đầu tử dụng tâm lương khổ. Bằng lao đầu tử thực lực, phá hủy địa tâm lửa vẫn hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nhưng lão đầu tử càng muốn để cho mình đi phá hủy địa tâm lửa vẫn, vậy khẳng định là biết địa tâm lửa vẫn bên trong hỏa chi tinh hoa đối kích phát thân thể của mình tiềm năng có chỗ tốt, cho nên mới sẽ làm như thế. Lúc này, Diệp Phi một bên hồi tưởng đến trước đó cùng với Hoa Đà học tập luyện đan thuật phát sinh chuyện lý thú, một bên khống chế hỏa hầu luyện đan, không biết không hiểu, liền đã đi qua gần 20 phút. Cũng liền tại lúc này, chỉ nghe thấy đỉnh lô bên trong truyền đến ba vang lên trong trẻo. Ngay sau đó, chỉ thấy từng sợi bạch khí từ đỉnh lô xuất khí miệng xông ra. Đại công cáo thành. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, đình chỉ tâm pháp vận chuyển, trên hai tay hỏa diễm cũng dập tắt. Chỉ gặp một viên toàn thân trình màu đen, mượt mà có quang trạch đan dược đang lẳng lặng địa nằm tại trong lò, chính là trung phẩm đan dược hồi linh đan. Theo Hoa Đà nói, một viên hồi linh đan có thể bán 500 thạch, nếu như chuyển đổi thành trên địa cầu hoa hạ tệ, chính là 500,000. Cũng chính là bởi vì biết đan dược giá trị, Diệp Phi học tập luyện đan thuật mới càng thêm khởi kình. Một viên đan dược liền có thể bán 500,000, đây chính là bạo lợi a, chỉ cần mình học xong luyện đan thuật, về sau trở lại địa cầu, tại nữ nhân của mình cùng huynh đệ bên trong chọn lựa mấy cái có thiên phú, đem luyện đan thuật dạy cho bọn hắn. Bọn hắn lại chọn lựa cái khác có thiên phú các huynh đệ tỷ muội truyền thụ luyện đan thuật, kia đến lúc đó liền có thể thành tốt luyện chế đan dược. Chỉ cần đan dược số lượng đầy đủ, kia không chỉ có là nữ nhân của mình cùng huynh đệ nhóm thực lực có thể có được tăng lên, còn có thể để thần điện tất cả huynh đệ bọn tỷ muội đều tăng cường thực lực. Nếu là đằng sau đan dược còn lại, kia còn có thể đem đan dược bán ra. Những đan dược này một khi ra mắt, kia cổ võ giới những cái kia võ giả, cùng phương Tây những ma pháp sư kia, dị năng giả nhóm cường giả cũng sẽ điên cuồng đến tranh mua. Cứ như vậy, đến lúc đó trên địa cầu không chỉ có cao thủ sẽ tăng nhiều, tăng lên địa cầu vị diện kia thực lực tổng hợp, mà lại mình cũng có thể kiếm lật, đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Diệp Phi cầm đan dược cẩn thận chu đáo một lát, sau đó mị tư tư đem đan dược thả tiến vào hồ lô bên trong. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi kế tiếp theo luyện chế mấy loại đan dược. Mặc dù cũng thất bại mấy lần, nhưng tuyệt đại đa số đều là một lần thành công, đan dược luyện chế xác suất thành công cao tới 90 trở lên. Đợi đến Diệp Phi từ không gian giới chỉ bên trong lúc đi ra, đã là rạng sáng 5 giờ. Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, thì thào nói, chỉ mong lần sau luyện chế Long Nguyên đan có thể một lần thành công. Nói, Diệp Phi duỗi lưng một cái, sau đó đóng lại đèn, nằm ở trên giường ngủ xuống dưới. Chương 3049, tung tích không rõ. Chương 3049, tung tích không rõ. Sáng sớm hơn 8 giờ sáng, Man Hoang Đế Quốc. Tại Man Hoang Đế Quốc Tây Bắc Bộ, có một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm. Trên đường phủ kín một tầng thật dày tuyết động, trên đại thụ cũng bao trùm lấy tuyết động, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra màu trắng loáng quang mang. Cái này to lớn rừng rậm tên là Cổ Vực rừng rậm, trong rừng rậm lâu dài có các loại phi cầm tẩu thú hoạt động. Truy, mau đuổi theo. Đúng lúc này, một trận thu kịch tiếng hò hét từ trong rừng rậm truyền ra. Chỉ gặp tại rừng rậm chỗ sâu khu vực, có hai mấy người mặc các loại nhan sắc da thú nam tử chính cưỡi các loại kỳ dị manh thú trong rừng rậm phi nước đại. Những người này từng cái long tinh hổ mãnh, khí chất xuất chúng, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nhất là xông lên phía trước nhất một người nam tử, thân hình cao lớn khôi ngô, mặc một thân màu đen da thú áo khoác, dưới hông cưỡi một đầu hình thể khổng lồ bạch hổ, trên tay cầm lấy một cây cung. Nam tử này mắt thấy có một đầu vết sẹo, ngũ quan lập thể, nồng đậm lông mày mao, sáng ngời có thần hai con ngươi, lộ ra một cỗ bá khí. Chỉ gặp tại phía trước hơn 500 mét địa phương xa, một đầu toàn thân mọc đầy màu nâu lông tóc, khỏe miệng răng nanh hiển lộ, thân hình so ra mà vượt lão hổ sư tử lợn rừng đang liều mạng địa phi nước đại. Đúng lúc này, nam tử trực tiếp giơ tay lên bên trong cung, sau đó cầm lấy một chi màu đen nhánh mũi tên, cũng không thế nào nhắm chuẩn đầu kia lợn rừng, trực tiếp bắn ra ngoài. Hiu, mũi tên bắn ra, không khí phát ra một trận tiếng nổ đùng đoảng, những nơi đi qua, trên đất tuyết động đều bị chấn động đến vẩy ra mà lên. Một giây sau, chỉ nghe được một đạo thê lương tiếng kêu rên vang lên, đầu kia lợn rừng liền trực tiếp bị một tiễn bắn té xuống đất. Tốt, tốt, tốt. Đại đế bị vũ. Theo ở phía sau đám kia tráng hán đều vung tay reo hò. Là lấy, cái này một tiễn bắn lật lợn rừng nam tử chính là bây giờ Man Hoang Đế Quốc thủ lĩnh, hoàn toàn xứng đáng Man Hoang đại đế, Thác Bạt Giã. Thác Bạt Giã cười cười, cao giọng nói, hôm nay chúng ta ra đi săn, phải định một cái quy tắc trò chơi. Chỉ cần trước khi mặt trời lặn, ai có thể đi săn càng nhiều dã thú, ta liền đem chương này bảo linh cung đưa tặng cho hắn. Đại đế, vậy nếu là có người chuyên môn đi săn tiểu động vật, số lượng tuy nhiều, nhưng phẩm chất không tốt, lại nên như thế nào phán định thắng thua đâu? Có người hỏi. Thác Bạt Giã quét mắt hậu phương mọi người, nhàn nhạt nói, để cho công bằng, vậy ta thêm một đầu quy tắc. Nếu ai đi săn dã thú nhiều, mà lại phẩm chất đủ cao, kia mới có thể thu được lần này đi săn đầu khôi. Đại đế anh minh. Tất cả mọi người cung kính đáp lại một tiếng. Tốt, như vậy, từ giờ trở đi, mọi người tán đi đi, mặt trời lặn trước đó, chúng ta tại cổ vực rừng rậm cửa vào hội hợp. Thác Bạt Giã vung tay lên, ra lệnh. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị tán đi lúc, đột nhiên, một bóng người từ đằng xa trên không lướt đi tới. Đại đế, có người tới gần. Có người hô to một tiếng. Khỏi phải kinh hoàng, là người một nhà. Thác Bạt Giã khoát tay áo. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia liền vững vàng đáp xuống trên mặt đất. Mọi người thân cao thẳng tắp hùng tráng, người mặc một thân màu xám da thú trang phục che mặt. Người này sải bước đi tới, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Đại đế, ám bộ bảy tổ tổ trưởng Thạch Cẩm Tiêm có việc bẩm báo." Nói, Thác Bạt Giã nhàn nhạt về một chữ. Thạch Cẩm Tiêm khẽ cúi đầu, nói: "Đại đế, theo tin tức báo, truy sát Diệp Phi tiểu tử kia Kha Thiên Vương, Diêm Thiên Vương cùng Thương Thiên Vương hiện tại tung tích không rõ, cùng chúng ta mất đi ngay cả tiếp theo." Thác Bạt Giã nhíu mày, nói: "Có ý tứ gì?" Thạch Cẩm Tiêm về nói: "Đại đế, ngay tại tối hôm qua, chúng ta ám bộ người phát hiện tại Chu Điểu thành phủ cận phát hiện Diệp Phi kia tiểu tử, liền đem chuyện này báo cho ba vị Thiên Vương. Ba vị Thiên Vương nghe nói về sau, liền đi truy sát tiểu tử kia. Thế nhưng là, qua suốt cả một buổi tối, ba vị Thiên Vương đều không trở về. Sáng sớm, chúng ta ám bộ người khắp nơi đi tìm ba vị Thiên Vương, nhưng không có phát hiện tung tích của bọn hắn." Thác Bạt Giã sầm mặt lại, nói: "Chẳng lẽ nói Thương Thiên Vương bọn hắn gặp nạn rồi?" Một bên một người mặc kim sắc da thú, giữ lại một đầu ám màu đen nhánh tóc dài, thân hình cường tráng, tướng mạo đoan trang nam tử cười về nói: "Đại đế, cái này ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Coi như cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử là cái kiếm tu, thực lực không kém. Nhưng là, Thương Thiên Vương, Kha Thiên Vương cùng Diêm Thiên Vương ba người thực lực cũng không yếu, có ba người bọn họ liên thủ, coi như kia tiểu tử mạnh hơn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Thiên Vương ba người bọn họ bây giờ tung tích không rõ, chỉ có một khả năng có thể giải thích. Đó chính là, cái kia kiếm tu tiểu tử phát hiện Thương Thiên Vương bọn hắn, cho nên chạy, mà Thương Thiên Vương thì là đuổi bắt kia tiểu tử đi. Yên tâm đi, đại đế, qua không được mấy ngày, Thương Thiên Vương bọn hắn liền sẽ trở về. Có lẽ đi." Thác Bạt Giã cao mày, nhưng trong hai con ngươi trong mơ hồ lộ ra một tia bất an. Có lẽ là một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đối với kiếm tu, Thác Bạt Giã xương bên trong có chút ý sợ hãi cùng mâu thuẫn. Suy tư trong chốc lát về sau, Thác Bạt Giã nhìn về phía Thạch Cẩm Tiêm, nói: "Thạch tổ trưởng, ta ra lệnh ngươi phái ra ám bộ bảy tổ tất cả mọi người đi tìm Thương Thiên Vương tung tích của bọn hắn. Một khi tìm tới Thương Thiên Vương tung tích của bọn hắn, liền lập tức trở về hướng ta bẩm báo." "Vâng, đại đế." Thạch Cẩm Tiêm cung kính đáp lại một tiếng, sau đó đứng lên, thi triển ngự không thuật, rời đi cái này bên trong. Thẳng đến Thạch Cẩm Tiêm rời đi, Thác Bạt Giã vẫn như cũng là mặt ủ mày chau. "Đại đế, ngài còn tại lo lắng Thương Thiên Vương bọn hắn a?" Kim sắc gia thú nam tử hỏi một câu. Thác Bạt Giã ừ một tiếng, nói: "Địch Thiên Vương, cái kia gọi Diệp Phi kiếm tu tiểu tử, đã có thể nhẹ nhõm chém giết thương báo, kia đủ để chứng minh thực lực của hắn không kém. Mà lại, thương hổ trước đó cũng nói với ta, kia tiểu tử đánh giết thương báo, căn bản không vận dụng thực lực chân thật. Nếu quả thật như là thương hổ nói, kia tiểu tử tại ẩn giấu thực lực, kia thương hổ, Diêm Cửu Châu cùng Kha Chấn Sơn bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít." Kim sắc gia thú nam tử cười cười, nói: "Đại đế đã hay là lo lắng, kia địch nào đó nguyện ý tiến đến đi một lần, đi tìm Thương Thiên Vương tung tích của bọn hắn. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an để không việc gì đem Thương Thiên Vương bọn hắn cho mang về." "Tốt, đã Địch Thiên Vương nguyện ý cống hiến sức lực, vậy ta liền cũng yên lòng." Thác Bạt Giã nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Địch Thiên Vương, vạn sự cẩn thận." "Vâng." Kim sắc gia thú nam tử đáp lại âm thanh, mà hậu thân thể nhảy lên thật cao, đột nhiên một cước đạp ở hắn tọa hạ đầu kia sói đen trên thân, trực tiếp xông lên bầu trời, rất nhanh liền biến mất ở cổ vực rừng rậm trên không. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Hỏa Phượng Thành. Tại Phượng Hoàng Đế quốc 9 đại thành trì bên trong, Hỏa Phượng Thành các ngành các nghề đều thịnh vượng phát đạt, nó võ giả lực lượng cùng thực lực kinh tế cộng lại thực lực tổng hợp, đủ để có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Toàn bộ thành trì chiếm diện tích rộng lớn, nhân khẩu đạt tới hơn 8 triệu, trên đường phố các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, từng cái thành trì bên trong người đều thích đến cái này bên trong dạo phố mua sắm, cho nên cái này bên trong 10 điểm phồn vinh. Mà lại, bởi vì hôm nay là Hỏa Phượng Thành Vân Hải Thương hội 1 tháng 1 trận cử hành cạnh tranh sẽ thời gian, cho nên Hỏa Phượng Thành trở nên càng thêm náo nhiệt phi phàm. Mới lên buổi trưa hơn 9 giờ, từng cái địa phương võ giả liền chạy tới, chuẩn bị tham gia buổi chiều tổ chức cạnh tranh hội. Lúc này, tại một đầu biển người phun trào trên đường phố, từ Chu Điểu Thành chạy tới Diệp Phi chính khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều 10 điểm mới lạ. Mặc dù tại Hoa Hạ cổ võ giới cũng có phiên chợ, cửa hàng cái gì, nhưng không có hình thành dạng này quy mô. Diệp Phi nghĩ đến, về sau nếu là có cơ hội có thể mang Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm các nàng đến cái này bên trong du ngoạn, các nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Dù sao, đi tới chân võ giới, liền cùng xuyên qua đến thời đại thượng cổ đồng đạo. Đương nhiên, những ý nghĩ này Diệp Phi hiện tại cũng chỉ có thể về sau thả một chút. Chư thần quốc độ những tên kia một ngày chưa trừ diệt, nào có tâm tư vui đùa. Diệp Phi cũng thăm dò được, hôm nay Vân Hải Thương hội cạnh tranh sẽ tại xế chiều 2 điểm cử hành. Cho nên, hiện tại có thời gian, Diệp Phi liền trên đường bắt đầu đi dạo. Đi ngang qua mấy cái quán nhỏ phiến thời điểm, Diệp Phi mua rất nhiều dây chuyền, son phấn hộp, vòng tay, túi thơm các thứ, những thứ lặt vặt này đều là thuần thủ công chế tác, phi thường tinh mỹ. Đến lúc đó mình trở lại địa cầu, cũng có thể đem những này đồ chơi nhỏ làm lễ vật đưa cho Khuynh Thành các nàng, các nữ nhân khẳng định sẽ rất thích. Dù sao mình linh thạch nhiều, cho nên chỉ cần thấy được thích, Diệp Phi liền sẽ trực tiếp mua lại, liền cùng một kẻ giàu sổ như. Chương 3050, nữ tử áo xanh. Chương 3050, nữ tử áo xanh. Mà lại, bởi vì có không gian giới chỉ, cho nên Diệp Phi mặc kệ mua bao nhiêu thứ đều khỏi phải cầm nơi tay bên trong, một mực hướng không gian giới chỉ bên trong ném. Thẳng đến mua một đống lớn đồ vật về sau, Diệp Phi lúc này mới vừa lòng thỏa ý đến trưa, Diệp Phi chuẩn bị tìm khách sạn ăn chút cơm, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi tham gia cạnh tranh hội. Thế là, Diệp Phi theo một con đường nói, một đường đi lên phía trước, tìm khách sạn. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi lại cảm giác giống như có người đang ngó chừng chính mình. Ai? Diệp Phi bỗng nhiên xoay người qua, lại phát hiện đằng sau căn bản không ai có cái gì dị thường cử động, mà lại bị người nhìn chằm chằm cảm giác cũng bỗng nhiên liền biến mất. Khó nói là ca quá mẫn cảm rồi. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói thầm một tiếng, sau đó quay người kế tiếp theo đi lên phía trước. Thế nhưng là không đợi hắn đi hai bước, loại kia bị người để mắt tới cảm giác lại tới. Có ý tứ, thật là có người đang ngó chừng mình đâu. Chỉ bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là nhìn mình chằm chằm người kia giống như đối với mình cũng không có cái gì địch ý, đã không có địch ý, vậy nói rõ không phải địch nhân. Cũng không phải địch nhân lời nói, khó nói là bằng hữu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi đều cảm giác có chút buồn cười. Mình đến chân võ rồi mới bao lâu, nhận biết bằng hữu cũng liền một cái Hoa Đà, một cái Lý Bạch, sau đó những người khác không biết cái nào. Kia nhìn mình chằm chằm rốt cuộc là người nào? Diệp Phi thực tế là có chút nghi hoặc. Vô duyên vô cớ bị người cho để mắt tới, mấu chốt là còn không biết đạo đối phương là ai, mục đích là cái gì, loại cảm giác này rất không thoải mái. Thế là, Diệp Phi híp mắt, giả vờ như cái gì cũng không biết đạo dáng vẻ, kế tiếp theo đi lên phía trước. Bất quá, tại trải qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, Diệp Phi đột nhiên tăng tốc tốc độ, một cái là mình tiến vào ngõ nhỏ. Cũng liền tại Diệp Phi tiến vào ngõ nhỏ về sau, chẳng được bao lâu, lại có một nữ tử đi theo chạy tiến vào ngõ nhỏ. Nữ tử chạy tiến vào ngõ nhỏ về sau, lại phát hiện ngõ nhỏ bên trong không có mưa hay. Chuyện gì xảy ra, khó nói ta bị phát hiện rồi. Không đúng rồi, khí tức của ta ẩn tàng tốt như vậy, tên kia làm sao lại phát hiện đâu? Kỳ quái. Nữ tử chống chống miệng, trên mặt một mặt không cao hứng. Bất quá, lúc này, tại một cái phòng đỉnh hậu phương, Diệp Phi chính ngồi xổm ở kia bên trong, cũng nghe đến nữ tử kia lẩm bẩm. Nữ nhân. Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó ẩn tàng từ bản thân khí tức, lặng lẽ nhìn sang. Cái này xem xét, Diệp Phi trong mắt lập tức hiện ra một vòng kinh diễm chi sắc. Nữ tử thân cao cũng không cao, cũng liền chừng 1m65, mặc trên người một bộ xanh nhạt sắc váy dài, nhưng lại mảy may che giấu không được nàng kia linh lung tinh tế tư thái, có loại tiểu gia bích ngọc uyển ước cảm giác. Nữ nhân một đầu mái tóc đen nhánh đâm vào sau đầu, buộc lên một đầu màu xanh dây lụa, lá liễu đại mì, một đôi mắt sáng tựa như hắc ngọc, da thịt tựa như sứ trắng, như là bút bê đáng yêu linh động. Nhưng mấu chốt là, nữ nhân này giữa lông mày vậy mà lộ ra một tia như ẩn như hiện tiểu vũ mị. Một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Dù là Diệp Phi thấy nhiều mỹ nữ, cũng không thể không vì nữ tử trước mắt sợ kinh thán. Trên thực tế, lúc này ngõ nhỏ bên ngoài, đã mấy cái trải qua ngõ nhỏ người đều đang lặng lẽ địa liếc trộm nữ tử này, đều bị nữ tử này bề ngoài sợ kinh diễm. Diệp Phi nhìn chằm chằm nữ tử này trọn vẹn nhìn mấy phút, lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần. Bất quá, lần này Diệp Phi liền buồn bực. Nữ tử này đến cùng là ai a, mình căn bản cũng không nhận biết a. Kia nàng tại sao phải đi theo mình? Diệp Phi sờ sờ cái cằm, thực tế là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Thế là, Diệp Phi quyết định hay là tự mình xuống dưới hỏi một chút nhìn. 3. Diệp Phi chân phải tại trên nóc nhà nhẹ nhàng đập mạnh, thân thể trực tiếp bật lên, sau đó vững vàng rơi vào ngõ nhỏ bên trong. Ngươi ngươi ngươi, ngươi từ cái kia bên trong xuất hiện. Nữ tử áo xanh mở to ngập nước mắt to, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi chỉ một bên nóc nhà. Nha. Nữ tử áo xanh hì hì cười một tiếng, đi lên trước, rất là tựa như còn nói, không tệ lắm, vậy mà có thể đem khí tức gần tàng tốt như vậy, xem ra ngươi cổ võ tu vi hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Làm sao không quan hệ, ta. Nữ tử áo xanh há to miệng, lại đột nhiên ngừng lại, cười toe toét miệng nhỏ, cười nói, ta chính là Hiếu Kỳ nha. Diệp Phi bĩu môi, nói, mỹ nữ, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là ngươi cái này bắt chuyện phương thức cũng quá giả thổ đi. Ừm. Nữ tử áo xanh nháy một chút mắt to, bắt chuyện là có ý gì? Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, chính là ngươi thấy ta quá đẹp trai, cho nên bị ta cho mê hoặc, muốn nhận biết ta. A. Nữ tử áo xanh lắc đầu liên tục, rất chân thành mà nói, ta đích xác là muốn quen biết ngươi, nhưng cũng không phải là bởi vì dung mạo ngươi xoài à, dáng dấp đẹp trai nhiều người phải là nha, ngươi lại không tính đẹp trai. Diệp Phi nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Phải, cô nàng này nói chuyện trực tiếp như vậy sao, đều mặc kệ người khác chịu hay không chịu được. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, ta nói mỹ nữ, vậy ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Chúng ta giống như không biết ta. Trước đó không biết, nhưng bây giờ chúng ta quen biết nha. Nữ tử áo xanh hì hì cười một tiếng, rất nhiệt tình mà nói, ngươi tốt, ta gọi Thanh Linh Lung, ngươi tên gì à? Diệp Phi cũng thực bị cô nàng này nhiệt tình làm cho có chút chịu không được. Nhất là nhìn cô nàng này một mặt manh manh đắt mà nhìn mình, Diệp Phi cảm thấy mình cứ như vậy đem nàng đuổi đi, tựa như là một loại sai lầm. Thế là, Diệp Phi miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Thanh tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Diệp Phi. Diệp Phi. Ân, ta ghi nhớ. Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, Diệp Phi, ta vừa rồi cùng ngươi một đường, phát hiện ngươi mua thật nhiều đồ vật. Thế nhưng là, ta rõ ràng một mực đi theo ngươi, không có phát hiện ngươi đi cái khác bỏ đồ vật, nhưng những vật kia làm sao lại đột nhiên ở giữa biến mất? Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng đem những vật kia đến cùng để chỗ nào nhi rồi? Nói, Thanh Linh Lung liền vây quanh Diệp Phi chuyển vài vòng, còn duỗi ra tay nhỏ tại trên người Diệp Phi lung tung sờ mấy lần, tựa hồ nghĩ xác nhận một chút những vật kia có phải là bị Diệp Phi giấu ở trên thân. Ngừng ngừng ngừng, chớ có sờ. Diệp Phi tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, nói, Thanh tiểu thư, đây là ta một cái bí mật. Mặc dù ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, nhưng là ta không xác định đây có phải hay không là tên thật của ngươi, mà lại ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là ai, là người tốt hay là người xấu. Bởi vì cái gọi là giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Cho nên, bí mật này ta là sẽ không nói cho ngươi. Thanh tiểu thư, nếu là ngươi không có chuyện, vậy ta liền đi trước, ta rất bận rộn, không có rảnh cùng ngươi náo. Nói, Diệp Phi quay người liền chuẩn bị rời đi.
Chờ chút.
Thanh Linh Lung trực tiếp giang hai tay ra, ngăn lại Diệp Phi, thở phì phò nói, ngươi cái này đại phôi đản, sao nhóm có thể không tin lời ta nói đâu? Thanh Linh Lung chính là ta tên thật, mà lại ta cho ngươi biết, ta không phải người xấu. Về phần ta là người như thế nào, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Phi buồn cười nói, Thanh tiểu thư, ngươi luôn mồm nói ta không tin ngươi, nhưng ngươi lại không phải cũng là không tin ta à? Bằng không, ngươi lại vì cái gì không nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai đâu? Ta. Thanh Linh Lung nghe xong, lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nắm bắt góc áo, nói, ta không thể nói. Ngươi không nói, ta còn không có hứng thú biết đâu, bái mai. Diệp Phi cũng lười đi theo cô nàng nói mỏ. Mặc dù cô nàng này đích thật là cái đại mỹ nữ, nhưng mình bên người chính là không bao giờ thiếu đại mỹ nữ. Cho nên, đối với loại này lai lịch không rõ nữ tử, Diệp Phi cảm thấy hay là bớt trêu chọc vi diệu, miễn cho lại cho mình rước lấy một đống lớn phiền phức. Nói, Diệp Phi trực tiếp lách qua Thanh Linh Lung, hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Diệp Phi vốn cho rằng cô nàng này sẽ như vậy hết hy vọng, sẽ không ở cùng lên đến. Có thể để Diệp Phi buồn bực là, cô nàng này liền cùng cái theo đuôi, mình đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Mà lại, cô nàng này cũng không tới gần mình, cách chừng 10 mét khoảng cách, mình đi, nàng liền cùng, mình ngừng, nàng liền ngừng. Diệp Phi sửng sốt có chút muốn điên. Hắn xoay người, bất đắc dĩ nói, ta nói Thanh tiểu thư, ngươi có thể hay không chớ cùng lấy ta rồi. Ngươi muốn ổn nào tìm những người khác nào đi, ta thật đã thời gian cùng ngươi náo a. Ta không có náo. Thanh Linh Lung duyên dáng gọi to một tiếng, nói, ta chính là nghĩ biết ngươi mua những vật kia giấu đến nơi đâu. Ngươi quản ta giấu đến nơi lâu rồi. Diệp Phi lập tức khó chịu, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi nếu là lại đi theo ta, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi. Anh. Thanh Linh Lung lập tức miệng nhỏ nhất biển, nhỏ giọng nghẹn ngào, mà lại mắt to bên trong còn gạt ra mấy giọt nước mắt. Chương 3051, áo đen hắc kiếm. Chương 3051, áo đen hắc kiếm. Diệp Phi thấy cảnh này, trực tiếp liền ngốc rơi. Đầu đen rau muống, cô nàng này chuyện ra sao, cái này liền bị nói khóc rồi. Sẽ không là diễn a? Nếu thật là diễn, vậy cái này cô nàng diễn kỹ cũng thật cao minh đi, nói khóc liền khóc, còn mang nước mắt. Anh. Người ta chỉ là hiếu kỳ nha. Ngươi lại muốn đánh người ta. Quá xấu. Thanh Linh Lung nghẹn ngào xoa hai mắt, khóc đến gọi là một cái đáng thương, gọi là một cái bị khuất. Trong lúc nhất thời, một chút người qua đường cũng bắt đầu chỉ trỏ lên, nhìn về phía Diệp Phi biểu lộ tràn đầy khinh bỉ. Cái này tiểu ca xem ra hình người dáng người, làm sao ác độc như vậy đâu, trông coi dạng này một cái tiểu tiểu thê, đau cũng không kịp, hắn lại còn muốn đánh. Thật không phải là một món đồ a. Tiểu thư, đừng khóc, giống như vậy nam nhân, không đáng ngươi vì hắn chảy nước mắt, trực tiếp đem hắn đường được rồi. Tiểu thư, ngươi đừng sợ, nếu là hắn dám đánh ngươi, ta liền giúp ngươi giáo huấn hắn. Muốn cứu mỹ nhân anh hùng ở đâu cũng không thiếu, những này vây xem bọn nam tử cũng bắt đầu giúp Thanh Linh Lung nói chuyện, thảo phạt Diệp Phi. Diệp Phi quả thực im lặng. Mình chẳng qua là thoáng nói câu ngoan thoại, làm cho giống như mình phạm bao lớn tội như. Càng mấu chốt là, mình đi theo nữ nhân lại không biết, tiểu kiều thê lại là cái gì quỷ. Bọn gia hỏa này thật đúng là thích tự hành náo bổ, khôi hài cực kỳ. Diệp Phi cũng lười đi để ý tới những này, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thanh Linh Lung đồng dạng, trực tiếp quay người, rời đi cái này bên trong. Mắt thấy Diệp Phi rời đi, Thanh Linh Lung khỏe miệng xẹt qua một vòng rào hoạt ý cười, sau đó lau khô khỏe mắt nước mắt, tranh thủ thời gian đi theo. Diệp Phi cũng lười cùng cô nàng này lại đi tranh, dứt khoát liền không để ý nàng. Hắn thấy, cô nàng này khẳng định là cái nhà giàu sang đại tiểu thư, dành đến nhàm chán, chạy đến bên ngoài đến tìm việc vui. Chỉ cần mình không để ý nàng, nàng không có việc vui có thể tìm, khẳng định liền sẽ rời đi. Nhưng mà, để Diệp Phi im lặng là, coi như mình không để ý cô nàng này vẫn như cũ một mực theo ở phía sau, căn bản cũng không có muốn đi ý tứ. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, chẳng lẽ nói mình có số đào hoa. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi khỏe mắt quét nhìn thấy một cái cách ăn mặc dị loại thân ảnh màu đen. Diệp Phi cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền quay đầu nhìn sang. Một cái vóc người gầy gò thẳng tắp, thân cao tại 1m8 lóe lên, người mặc một thân trường sam màu đen, mái tóc dài màu đen tùy ý mà rối tung trên bờ vai, có ở sau lưng một đem so cả người hắn đều cao hơn một cái đầu cự kiếm. Thanh kiếm này xem ra 10 điểm nặng nghề, thân kiếm dài hơn 5 thước có hơn, hai bên mũi kiếm đều là cùng miệng, mũi kiếm viên viên dường như bán cầu, toàn thân thâm đen, lại ẩn ẩn lộ ra hừng quang, tuyệt không phải phàm vật. Mặc dù không thấy được ngay mặt, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cũng vẫn như cũ để Diệp Phi cảm thấy chỗ bất phàm. Diệp Phi cẩn thận cảm giác một chút, nhưng không có cảm thấy được nam tử này trên thân có bất kỳ tu vi. Khó nói nam tử này không phải võ giả. Đã không phải võ giả, vậy hắn có lớn như vậy một thanh kiếm làm gì? Vẹn vẹn chính là vì trang bức. Không đúng, cái này đem hắc sắc cự kiếm xem xét liền rất nặng, người bình thường làm sao có thể có bắt đầu. Nói cách khác, nam tử này tuyệt đối là cái có thể hoàn mỹ che giấu mình tu vi cùng khí tức cường giả. Trên thực tế, Diệp Phi dọc theo con đường này cũng phát hiện không ít cường giả. Tu vi đều là tại thiên đạo, niết bàn, luân hồi cảnh không giống nhau. Nhưng những cái kia võ giả Diệp Phi đều để không nổi hứng thú gì, duy chỉ có đối cái này cách ăn mặc khác loại giá hỏa cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi dự định theo sau nhìn xem lúc, chỉ gặp cái kia có hắc sắc cự kiếm nam tử áo đen vậy mà sải bước đi tiến vào một nhà tên là Quần Phương Các Thanh Lâu. Nhìn thấy những trang phục kia phải trang điểm lộng lẫy, tại cửa ra vào cùng trên lầu đón khách nữ tử, Diệp Phi hơi nhíu lên lông mày. Chẳng lẽ nói mình nhìn lầm, gia hỏa này kỳ thật cũng không phải là cao thủ gì. Thứ, Diệp Phi, ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử đâu, không nghĩ tới ngươi cũng đối trong thanh lâu nữ tử cảm thấy hứng thú nha. Lúc này, phía sau Thanh Linh Lung một mặt ghét bỏ mà liếc nhìn Diệp Phi, nói câu. Diệp Phi đều không để ý cô nàng này, rời đi quần phương cát, kế tiếp theo hướng phía trước đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phi liền tại một cái khách sạn trước cửa ngừng lại. Khách sạn này chiếm diện tích rất lớn, trang trí rất khảo cứu, tên là Phượng Loan khách sạn, người ra vào nối liền không dứt, sinh ý rất không tệ bộ dáng. Diệp Phi thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xài bước đi vào. Khách quan, mời vào bên trong. Một cái tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, mang theo Diệp Phi đi tới một trương bàn trống ngồi xuống. Khách quan, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì không? Tiểu nhị cười hỏi. Cùng ta xào hai cái các ngươi nơi này chiêu bài thức nhắm, sau đó bên trên một bình các ngươi nơi này rượu ngon. Diệp Phi nói. Tốt. Tiểu nhị đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Diệp Phi lại gọi ở tiểu nhị. Khách quan, còn có việc sao? Tiểu nhị hỏi. Lại giúp ta mở gian phòng. Diệp Phi nói. Tốt. Tiểu nhị đáp lại một tiếng, lại lần nữa quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Đúng lúc này, Thanh Linh Lung lại là lần nữa gọi lại tiểu nhị, sau đó đặt mông ngồi tại Diệp Phi đối diện. Tiểu nhị nhìn Thanh Linh Lung, hỏi, xin hỏi ngài muốn cái gì? Lại xào hai cái thức nhắm, sau đó lại bên trên một bầu rượu. Thanh Linh Lung nói, được rồi, hai vị xin cùng. Tiểu nhị cười ứng tiếng, lúc này mới rời đi. Diệp Phi một mặt không nói nhìn xem đối diện Thanh Linh Lung, thở dài, nói, Thanh tiểu thư, ngươi đến cùng còn có hết hay không? Khó nói ngươi đều không có chính mình sự tình muốn làm a? Không có a. Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, đều có người giúp ta làm, khỏi phải chính ta đi làm. Diệp Phi nghe xong, càng thêm khẳng định cô nàng này tuyệt đối là đại hộ nhân gia tiểu thư. Ngươi không chuyện làm, nhưng ta có việc làm, cho nên ta thật không có thời gian chơi với ngươi. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, bữa cơm này ta mời ngươi, nhưng mời ngươi ăn xong liền rời đi, đừng có lại quấn lấy ta. Thanh Linh Lung bưng lên trên bàn một ly trà nhấp một hớp, nói, muốn ta đừng quấn lấy ngươi có thể à? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi mua những vật kia đến cùng giấu ở cái kia bên trong, ta liền rời đi. Không thể trả lời. Diệp Phi vẫn không có nói ra bí mật này. Dù sao, không gian giới chỉ tại chân võ giới có thể tính được là bảo vật, cho nên chuyện này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu là không gian giới chỉ sự tình bị quá nhiều người biết, vậy khẳng định sẽ có người nhớ thương, lại sẽ cho mình chọc không ít phiền phức. Thanh Linh Lung nháy một chút đôi mắt đẹp, nói, Diệp Phi, trên người ngươi hẳn là cất giấu bảo bối gì đi, ngươi mua những vật kia liền giấu ở bảo bối kia bên trong, đúng không? Diệp Phi tâm lý lộn bộ một chút, rất là nghi hoặc, cô nàng này làm sao biết đạo? Thanh Linh Lung lại là cười thần bí, nói, Diệp Phi, ta cho ngươi biết à, kỳ thật nhà ta cũng có rất nhiều bảo bối nha. Điều này cùng ta có quan hệ a? Diệp Phi hỏi. Khó nói ngươi liền không nghĩ biết ta có những cái nào bảo bối a? Thanh Linh Lung hỏi lại. Không nghĩ. Diệp Phi lắc đầu. Ngươi. Thanh Linh Lung sửng sốt phát điên địa gãi gãi tóc của mình, nói, ngươi người này thật không có ý tứ a. Đã không có ý nghĩa, vậy ngươi liền đi a, ta lại không có để ngươi quấn lấy ta. Diệp Phi nhún vai, nói. Thanh Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Phi, giống như là nhìn dị loại đồng dạng nhìn xem Diệp Phi, nói, khó nói ta không xinh đẹp không? Xinh đẹp. Diệp Phi gật đầu. Khó nói ta không đáng yêu a? Đáng yêu. Khó nói thân hình của ta không tốt sao? Được. Vậy ngươi vì cái gì chán ghét như vậy ta? Thanh Linh Lung phồng lên miệng nhỏ, nói, thật nhiều người muốn cùng ta làm bằng hữu, ta cũng không nguyện ý mà ta chủ động muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi lại không nguyện ý, ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Diệp Phi lẳng lặng mà nhìn xem Thanh Linh Lung, lãnh đạm mà nói, đầu tiên, chúng ta cũng không tính bằng hữu, cho nên ta đối với ngươi cũng không tính chán ghét. Tiếp theo, ta biết ngươi là đại hộ nhân gia tiểu thư, cho nên rất nhiều người muốn lịnh bợ ngươi, cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng không có ý tứ, ta không phải là người như thế. Cuối cùng, ta có phải là nam nhân hay không chỉ có chính ta rõ ràng nhất. Diệp Phi vốn cho là mình thái độ như vậy sẽ khí đi cô nàng này. Thế nhưng là, cô nàng này lời kế tiếp lại trực tiếp để Diệp Phi có loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Thanh Linh Lung chớp chớp đẹp mắt mắt to, tiểu tiểu địa vũ mị cười một tiếng, nói, ngươi cái tên này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ta lúc đầu chỉ là đối trên người ngươi bảo bối cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ, ta không chỉ có đối ngươi bảo bối cảm thấy hứng thú, ta đối với ngươi người này càng cảm thấy hứng thú. Chương 3052, đùa giả làm thật. Chương 3052, đùa giả làm thật. Nghe tới Thanh Linh Lung câu nói này, Diệp Phi sửng sốt im lặng. Hắn vươn tay tại trên trán Thanh Linh Lung sờ sờ, nói, ta nói Thanh tiểu thư, ngươi không có phát sốt à? Ba. Thanh Linh Lung đập đi Diệp Phi tay, tức giận nói, ngươi mới phát sốt nữa nha, ta rất tốt. Đã không có phát sốt, vậy ngươi làm sao nói hết mê sảng đâu? Diệp Phi buồn cười nói, ngươi cái này lòng hiếu kỳ cũng quá lớn đi, đối trên người ta đổ vật cảm thấy hứng thú cũng liền thôi, lại còn đối ta người này cảm thấy hứng thú. Chúng ta một không sinh hai không quen, khó nói ngươi liền không sợ ta là người xấu. Thanh Linh Lung lại là cười hì hì lắc đầu, nói, sẽ không, ngươi không phải người xấu, ta nhìn ra được. Diệp Phi bước đuốt chén rượu, làm xấu cười một tiếng, nói, Thanh tiểu thư, biết người biết mặt không biết lòng a, ngươi cảm thấy ta không phải người xấu, đó là bởi vì ngươi đối ta không quen, căn bản cũng không hiểu ta là người. Ta người này đâu, thích nhất mỹ nữ, càng thích thai hỏa mỹ nữ. Giống như ngươi cực phẩm mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào đâu. Nói, Diệp Phi trực tiếp đứng dậy, hai tay chống lấy cái bàn, thân thể nghiêng về phía trước, tới gần đối diện Thanh Linh Lung, khỏe miệng còn mang theo một vòng tà ác tiếu dung. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh Linh Lung mặc dù giả vờ như rất bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên, thân thể cũng hơi đang run rẩy. Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Phi, thậm chí có thể cảm giác được nam nhân nặng nề hô hấp cùng nhịp tim, Thanh Linh Lung tấm kia như mỡ dê loãng ngọc trắng non gương mặt bên trên nhiễm lên lượng bôi phấn hồng. "Ngươi cứ nói đi." Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, cười hỏi một câu. "Ngươi chớ làm loạn, nơi này chính là khách sạn, nhiều người nhìn như vậy." Thanh Linh Lung tiếng nói cũng bắt đầu run lên. "Ồ." Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói, "Đó chính là nói, nếu là cái này bên trong không ai, ta liền có thể làm loạn, đúng không?" "Ngươi." Thanh Linh Lung cắn cắn kia nở nang môi đỏ, trợn to nước nhuận hai con ngươi, kiên trì nói, "Cái này bên trong nhiều người nhìn như vậy, ngươi dám làm loạn à?" Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức bất đắc dĩ. Hắn muốn cho rằng dùng loại phương pháp này sẽ dọa chạy cô nàng này. Nhưng nào biết nói, cô nàng này lá gan vậy mà như thế lớn, chẳng những không chạy trốn, ngược lại một câu, để cho mình tình thế khó xử. Mặc dù mình đích xác không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải loại kia không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc cầm thú a, thế nhưng là, khí đều diễn đến nơi này, nếu là cứ như vậy gián đoạn, kia không chừng sẽ để cho cô nàng này chế giễu. Mà lại nghĩ dọa chạy cô nàng này, chỉ sợ cũng rất khó. Thanh Linh Lung nhìn thấy Diệp Phi biến ảo chập chờn sắc mặt, trêu tức cười một tiếng, nói, "Ta liền biết ngươi không dám, hừ hừ, còn dám ở trước mặt ta trang người xấu, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đi, thu hồi ngươi cái này bụng về diễn kỹ đi, ta mới không sợ ngươi." "Ngươi làm gì?" Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, Diệp Phi quyết định chắc chắn, trực tiếp đưa tay ôm lấy Thanh Linh Lung cái cằm, sau đó trực tiếp cúi đầu trực tiếp hôn lên. "No." Thanh Linh Lung căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Phi cho cưỡng hôn, thân thể của nàng một trận căng cứng, hai con ngươi trợn trừng lên, trực tiếp ngộng. Nàng vốn cho rằng Diệp Phi chỉ là hù dọa một chút mình, nhưng nào biết đạo gia hỏa này vậy mà không theo sáo lộ ra bài, sửng sốt làm cho nàng bất ổn, không biết nên làm thế nào mới tốt. "Lợi hại, người anh em này thật đúng là dám nói dám làm, trực tiếp đích thân lên. Ha ha ha. Nếu là ta đối diện cũng ngồi cái mỹ nữ, ta cũng sẽ nhịn không được được không? Huynh đệ, nơi này chính là công cộng trường hợp a, ngươi nếu là chờ không nổi, có thể đi trên lầu khách phòng bên trong mà." Trong lúc nhất thời, người trong đại sảnh đều cười chỉ trỏ, bắt đầu ồn ào. Lúc này, Thanh Linh Lung cũng hồi thần lại, nàng một tay lấy Diệp Phi cho đẩy ra, gương mặt đỏ bừng, khẽ kêu nói, "Đồ lưu manh." Diệp Phi lúc đầu chính là cảm giác trống rỗng, nghe tới Thanh Linh Lung một tiếng khẽ kêu, cũng thình lình hồi thần lại. Nhìn xem đối diện gương mặt đỏ bừng, thở phì phì Thanh Linh Lung, Diệp Phi một mặt xấu hổ, cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Diệp Phi vừa rồi lúc đầu chỉ là nghĩ hù dọa cô nàng này, nhưng nào biết đạo mình bị cô nàng này kích thích một chút, vậy mà liền nhất thời mất khống chế, đùa giả làm thật. Thanh Linh Lung vừa thẹn lại giận địa chỉ vào Diệp Phi, nói, ngươi cũng dám hôn ta. Cái này. Diệp Phi gượng cười gãi gãi đầu, nói, "Thanh tiểu thư, ta lúc đầu chỉ là nghĩ hù dọa ngươi, thật không nghĩ đến vừa rồi không có khống chế lại mình, cho nên cái này đơn thuần hiểu lầm, thực tế là có lỗi với." Thanh Linh Lung lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, vừa rồi cái kia khả ái bộ dáng biến mất, khôi phục một tia lãnh diễm cùng bá khí, nói, "Đây chính là nụ hôn đầu của ta, ngươi lưu manh này chiếm nụ hôn đầu của ta, nói một câu thật xin lỗi liền xong rồi sao? Vậy ngươi muốn làm gì?" Diệp Phi lập tức đau đầu. Lúc đầu mình đã đầy đủ địa thấp, chính là sợ trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng nào biết nói, hay là chọc phiền phức. Bây giờ, Diệp Phi cũng không có cách, chỉ có thể để cô nàng này đưa ra yêu cầu, mình tận lực thỏa mãn. Tóm lại, chỉ cần có thể để cô nàng này đừng có lại dây dưa mình là được. Thanh Linh Lung trêu tức cười một tiếng, nói, "Sớm phối hợp như vậy không là tốt rồi rồi. Hết lần này tới lần khác muốn dẫn xuất nhiều chuyện như vậy." Diệp Phi tâm lý xúc động mà chửi thề đều có. "Mẹ nó, còn không phải ngươi cô nàng này chỉnh ra đến nhiều chuyện như vậy." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, "Thanh tiểu thư, ta thân ngươi thật là ta không đúng, ta nhận. Ngươi không phải nghĩ biết ta mua những vật kia đều để chỗ nào nhi rồi sao? Đi, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, ngươi cùng ta cùng đi trên lầu khách phòng, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thanh Linh Lung một mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, nói, "Vì cái gì nhất định phải đi khách phòng mới có thể nói cho ta, có nói cái này bên trong không thể nói à? Ngươi sẽ không phải thật lại đánh ta chủ ý xấu à?" "À đủ." Diệp Phi nhịn không được văng tục, nói, "Thanh tiểu thư, mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng ta cũng không phải loại kia không có nguyên tắc không điểm mấu chốt cầm thú. Ta sở dĩ nói muốn đi khách phòng bên trong sẽ nói cho ngươi biết, đó là bởi vì nhiều người ở đây nhắn tạm, ta cũng không hy vọng bí mật của ta bị quá nhiều người biết." "Nha." "Nguyên lai là dạng này." Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu, nói, "Được, kia cơm nước xong xuôi ta đi chung với ngươi khách phòng." Diệp Phi đau đầu địa vỗ vỗ cái chán, nói, "Thanh tiểu thư, ngươi hẳn là liền yêu cầu này, không có yêu cầu khác đi." "Không." Thanh Linh Lung lắc đầu, khoe miệng vẩy một cái, khép lại đôi mắt đẹp, nói, "Ta còn có một cái yêu cầu." "Nói." Diệp Phi chịu đựng tâm lý không nhanh, phun ra một chữ. Mình thế nhưng là trên địa cầu đường đường địa ngục quân vương, vẫn luôn là đùa bỡn người khác phần, chưa từng bị người đùa bỡn qua. Thật không nghĩ đến, bây giờ Nhi lại bị một cái tiểu nhi tử cho đùa bỡn. Hiện tại, Diệp Phi cũng không cảm thấy nữ nhân này rất đáng yêu. Nữ nhân này mặc dù tướng mạo đáng yêu, nhưng tâm cơ sâu đầu. Chỉ sợ, từ vừa mới bắt đầu, nữ nhân này ngay tại cho mình đào hố. Nhưng hết lần này tới lần khác mình còn cùng cái ngốc lão mạo, thật liên này. Cho nên, Diệp Phi cũng chỉ có thể nhận. Thanh Linh Lung trên mặt lãnh diễm cùng bá khí bỗng nhiên biến mất, thay vào đó chính là một mặt đáng yêu vẻ mặt ngượng ngùng. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, cảm thấy, diễn viên, đây mới thực sự là diễn viên. Thanh Linh Lung hai tay nắm bắt góc áo, khẽ cúi đầu, một mặt nhăn nhó mà nói, "Diệp Phi, ta yêu cầu thứ hai chính là, về sau ngươi nhất định phải cưới ta." "A." Diệp Phi nghe xong, lập tức cảm giác bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp mơ hồ. có ý tứ gì? Nữ nhân này rốt cuộc là ý gì? Không phải liền là thân cái miệng a, làm sao còn không phải cưới nữ nhân này rồi? Dù sao, trên địa cầu cái niên đại này, giữa nam nữ đừng nói hôn môi, liền xem như lăn ga giường, cuối cùng không có ở cùng nhau đều còn nhiều, rất nhiều, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Thật không nghĩ đến, tại chân võ giới, thân cái miệng liền phải phụ trách, đây cũng quá bảo thủ đi. Diệp Phi bình phục một chút tâm tình, sau đó thở dài nói, Thanh tiểu thư, đối với vừa rồi ta thân ngươi sự tình, ta đã hướng ngươi nhận lầm, cũng đáp ứng ngươi sẽ nói cho ngươi biết ta mua những vật kia giấu chỗ nào. Bất quá, cưới ngươi chuyện này, ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Một, chúng ta cũng không quen. Hai, chúng ta không có tình cảm cơ sở. Ba, ta đã có vị hôn thê. Thanh Linh Lung lắc đầu, nói, cái này không sao à, hiện tại không quen, chúng ta về sau nhiều ở chung liền quen. Về phần tình cảm cơ sở nha, về sau cũng có thể bồi dưỡng. Còn có ngươi nói ngươi có vị hôn thê, cái kia cũng không có việc gì, tại cái này bên trong, tam thê tứ thiếp nhiều người phải là. Chương 3053, Giang Dương Đại Đạo. Chương 3053, Giang Dương Đại Đạo. Diệp Phi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, Túc Âm Thanh nói, Thanh tiểu thư, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta là không sẽ lấy một cái cùng ta không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở nữ nhân. Cái này không chỉ có là Thanh tiểu thư ngươi phụ trách, cũng là đối chính ta phụ trách. Nếu như ngươi nhất định phải dây dưa không nghỉ lời nói, vậy ta hiện tại liền rời đi, để ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy ta. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt bá khí bộ dáng, Thanh Linh Lung cặp kia trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sáng sắc. Khoe miệng nàng bên trên giường, mỉm cười, nói, Diệp Phi, ngươi hôm nay trước mặt nhiều người như vậy thân ta, vậy là ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Dù sao, chuyện này nếu là chuyển ra ngoài, ngoại trừ ngươi, cũng sẽ không có người còn dám muốn ta. Đương nhiên, ta sẽ không bức ngươi, cưới ta chuyện này, có thể sau này hay nói. Mà lại, ta tin tưởng, về sau ngươi nhất định sẽ thích ta. Diệp Phi thấy nữ nhân này không tiếp tục kế tiếp theo dây dưa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mình cũng sẽ không ở chân võ giới đợi quá lâu, về sau xông qua ngũ đại bí cảnh, mình liền rời đi. Đằng sau, nữ nhân này lại nghĩ tìm tới mình, vậy căn bản liền không khả năng. Dù sao, nữ nhân này cũng không biết mình đến từ địa cầu. Cũng liền tại lúc này, thịt rượu cũng lục tiếp theo bưng lên bàn. Nhanh ăn đi, ăn xong, đi với ta trên lầu khách phòng. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó phối hợp bắt đầu ăn. Thanh Linh Lung ăn vài miếng đồ ăn, chớp mắt to, nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, Diệp Phi, ngươi rốt cuộc là ai à, còn có, ngươi là từ đâu bên trong đến? Không thể trả lời. Diệp Phi đáp lại một câu. Thứ. Thanh Linh Lung khinh bỉ nhìn Diệp Phi, lại hỏi, đúng, ngươi nói ngươi có vị hôn thê, vậy ngươi vị hôn thê xinh đẹp không? Xinh đẹp. Diệp Phi về hai chữ. Kia cùng ta so sánh đâu? Thanh Linh Lung vẩy một chút sợi tóc. Diệp Phi nhìn chằm chằm Thanh Linh Lung nhìn mấy giây, sau đó nói, so ngươi xinh đẹp. Không có khả năng. Thanh Linh Lung trực tiếp về câu, nói, ngươi lại lớn lên không đẹp trai, mà lại tu vi cũng liền thiên đạo cảnh giới lại thành, thực lực cũng không mạnh, làm sao lại lớn mỹ nữ thích ngươi? Nghe nói như thế, Diệp Phi trong lòng lập tức giật mình. Thân thể của mình hiện tại xảy ra vấn đề, đích xác chỉ có thiên đạo đại thành cảnh giới, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà liếc thấy ra. Mấu chốt là, mình cũng không có nhìn ra nữ nhân này tu vi tại như vậy cảnh giới. Nói cách khác, hoặc là nữ nhân này không có tu vi, hoặc là nữ nhân này tu vi tại niết bàn cảnh đại thành phía trên, cho nên chính mình mới không cách nào nhìn ra. Nữ nhân này quả nhiên khắp nơi lộ ra cổ quái. Bất quá, Diệp Phi cũng không nghĩ tới cùng nữ nhân này về sau có cái gì gặp nhau, cho nên cũng không có đi hỏi nhiều, mà là nói, vị hôn thê của ta không chỉ có vóc người xinh đẹp, mà lại tính cách ôn nhu thiệt lương. Dù sao so người nào đó mạnh hơn. Thử, ta vậy mới không tin. Thanh Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, đúng, Diệp Phi, ta trước kia không có ở Hỏa Phượng Thành gặp qua ngươi, ngươi hẳn là từ nơi khác đến à. Ngươi tới đây bên trong là có chuyện gì không? Đối với mục đích tới nơi này, Diệp Phi cũng không có giấu giếm, mà là nói, ta đến cái này bên trong là nghĩ tham gia Vân Hải Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Nha, thì ra là thế. Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó nói, Diệp Phi, Vân Hải Thương Hội bên trong bảo bối đích xác thật nhiều, mỗi tháng đấu giá hội đều có rất nhiều người đến cái này bên trong cạnh tranh. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người cảm thấy hứng thú đồ vật. Nói, Thanh Linh Lung lại hỏi, đúng, ngươi nghĩ tại Vân Hải Thương Hội cạnh tranh thứ gì nha? Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham. Diệp Phi về nói, ngươi là muốn luyện chế Long Nguyên Đan sao? Thanh Linh Lung nghe xong, trực tiếp hỏi câu, ngươi làm sao biết đạo? Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi lại, ê, ta nghe người ta nói Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham là luyện chế Long Nguyên Đan mấu chốt dữ liệu. Thanh Linh Lung nói, lại kế tiếp theo nói, mà lại, ta còn nghe nói Vân Hải Thương Hội tháng này vừa vặn tìm được một viên Long Lân Quả cùng một gốc Huyết Long Tham. Bất quá, nghe nói lần này Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàm Môn cũng phái người đến cạnh tranh hai loại dược liệu. Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàm Môn thế nhưng là Phượng Hoàng Đế quốc thập đại môn trong phái hai cái, nhiều người thế lớn, cao thủ cũng rất nhiều. Ngươi nghĩ từ bọn hắn tay bên trong cướp đi Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham, chỉ sợ rất khó. Diệp Phi nhíu mày, nói, hai loại dược liệu ta tình thế bắt buộc, ta mới lười nhác quản bọn họ. Xem ra hai loại dược liệu đối ngươi rất trọng yếu a. Thanh Linh Lung lạnh nhạt nói câu, sau đó khẽ vươn tay, nói, đưa tay cho ta. Làm gì? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Để ngươi cho ta liền cho ta. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Thanh Linh Lung khẽ nói một tiếng, sau đó trực tiếp đem Diệp Phi tay cầm đi qua, sau đó chế trụ Diệp Phi thủ đoạn mạch đập. Một phút đồng hồ sau, Thanh Linh Lung buông lòng tay ra, nhíu nhíu mày, nói, thân thể của ngươi là bởi vì đang tu luyện đột phá thời điểm bị đánh gãy, cho nên khiến cho thân thể của ngươi thụ trọng thương, đúng không? ngươi sẽ còn xem bệnh. Diệp Phi kinh ngạc hơn, học qua một điểm. Thanh Linh Lung về câu, kế tiếp theo nói, kia rốt cuộc là ai như thế hung ác, vậy mà làm ra loại sự tình này. Diệp Phi thở dài, nói, được rồi, nói ngươi cũng không biết. Thanh Linh Lung khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, thôi đi, không nói thì không nói, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong mang ta đi nhìn xem bảo bối của ngươi. Nói xong, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung hai người cũng không nói gì thêm nữa, mà là sau khi cơm nước xong, đi tới tầng 3 một gian khách phòng. Trở lại khách phòng về sau, Thanh Linh Lung một mặt không kịp chờ đợi nói, nhanh, nhanh đem ngươi bảo bối lấy ra ta xem một chút nha. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó gỡ xuống trên ngón tay không gian giới chỉ, nói, ta trên đường mua những vật kia liền đặt ở chiếc nhẫn này bên trong. Cái gì? Đặt ở chiếc nhẫn bên trong? Thanh Linh Lung một mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nhìn một lát, sau đó phình lên miệng, nói, Diệp Phi, ngươi sao có thể gạt người đâu, nhỏ như vậy chiếc nhẫn, căn bản cái gì đều thả không được à. Diệp Phi cười thần bí, đến giữa ở giữa, sau đó đem chiếc nhẫn đặt ở trên mặt đất, lập tức tại nô ra địa phương dùng sức nén một chút. Một giây sau, chỉ gặp chiếc nhẫn này đột nhiên phóng đại, trực tiếp phóng đại đến chiếm cả phòng một nửa, mới ngừng lại được. Thanh Linh Lung thấy cảnh này, sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng vây quanh không gian giới chỉ dạo qua một vòng, nói, cái này, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều, dù sao ta mua những vật kia liền đặt ở chiếc nhẫn này bên trong. Diệp Phi nói, sau đó mở cửa, nói, tiến đến xem một chút đi. Thanh Linh Lung lăng lăng đi theo Diệp Phi đi tiến vào không gian giới chỉ. Khi nàng nhìn thấy trong giới chỉ một cái chiếm diện tích 50 bình cự đại không gian, cùng chất đống tại không gian bên trong đồ vật lúc, cả người đều ngốc rơi. Thanh Linh Lung ở bên trong nhìn chung quanh một lần, sau đó nuốt một cái ít hầu, nói, ông trời ơi, một viên nho nhỏ chiếc nhẫn lại có thể phóng đại cùng co lại nhỏ, còn có thể trang nhiều đồ như vậy, đây cũng quá thần kỳ đi. Còn có, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy đan dược và dược liệu, còn có nhiều như vậy linh thạch? Liền xem như một đại môn phái có đan dược, dược liệu cùng linh thạch đều không có ngươi nhiều như vậy chứ. Diệp Phi, ngươi đến cùng là làm cái gì? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, không thể trả lời. Ngươi sẽ không phải là Giang Dương đại đạo a? Thanh Linh Lung chớp mắt to, hỏi. Diệp Phi đưa tay tại trên trán Thanh Linh Lung gậy một cái, nói, được rồi, ngươi liền bị đoán mò, dù sao những vật này đều là ta thông qua bình thường thủ đoạn được đến, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Nói, Diệp Phi liền lôi kéo lưu luyến không rời Thanh Linh Lung đi ra không gian giới chỉ, sau đó đem không gian giới chỉ co lại nhỏ, đeo tại trên tay, nói, Thanh tiểu thư, hiện tại ta đã đem bí mật báo cho ngươi, ngươi có thể rời đi đi. Cái này, Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Phi trên tay chiếc nhẫn, nói, Diệp Phi, ta rất ưa thích chiếc nhẫn này, nếu không ngươi bán cho ta đi, giá tiền tùy ngươi ra. Diệp Phi nghiêng mắt Thanh Linh Lung, nói, ngươi cảm thấy ta là người thiếu tiền a? Vừa nghĩ tới không gian giới chỉ bên trong chất đống cùng núi nhỏ trồng như linh thạch, đan dược và dược liệu, Thanh Linh Lung liền bất đắc dĩ về nói, không giống. Cho nên, chiếc nhẫn này mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không bán. Diệp Phi nói, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hung mang lấp lóe, nói, còn có, Thanh tiểu thư, hiện tại chúng ta cũng coi như được là bằng hữu. Cho nên, ta không hy vọng ngươi đem ta bí mật này nói ra. Thanh Linh Lung dọa đến lui ra phía sau hai bước, phun ra cái lưỡi đinh hương, nói, làm cho dọa người như vậy làm gì, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Chương 3054, Phượng Vũ hộ vệ. Chương 3054, Phượng Vũ hộ vệ. Vậy liền không thể tốt hơn. Diệp Phi thần sắc khôi phục, nói, tốt, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Thanh Linh Lung cười đùa nói, Diệp Phi, ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu không, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện à. Ngươi chiếc nhẫn này đến cùng từ cái kia bên trong được đến, còn có hay không viên thứ hai, như thế nào mới có thể có đến. Nhưng mà, Diệp Phi lại là không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, nhanh gọn cởi xuống áo. Bì bì bì, ngươi cởi quần áo làm gì? Thanh Linh Lung sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian che hai mắt. Chỉ bất quá, Diệp Phi lại xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy cô nàng này chính mở to một đôi ngập nước mắt to, trên người mình loạn nghiêng mắt nhìn. Ngươi đến cùng có đi hay không? Diệp Phi hỏi. Không đi. Thanh Linh Lung lắc đầu liên tục. Vậy được rồi. Diệp Phi bĩu môi, sau đó trực tiếp bắt đầu cởi quần. A, đừng, đừng thoát. Ta đi, ta lúc này đi. Thanh Linh Lung sửng sốt dọa đến thét lên một tiếng, sau đó trực tiếp chạy ra gian phòng. Ha ha, tiểu tử, ca còn không trị nổi ngươi. Diệp Phi nhếch miệng, sau đó mặc vào quần, đem cửa phòng cho khóa lại. Lúc này, ngoài cửa Thanh Linh Lung vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó đông nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian xoay người đi đẩy cửa, nhưng cửa đã bị khóa bên trên. Ba ba ba, mở cửa, mở cửa nhanh nha. Thanh Linh Lung dùng sức địa vỗ vỗ cửa, nhưng gian phòng bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hừ, hỗn đản, vô sỉ, đại lưu manh. Thanh Linh Lung khẽ hừ một tiếng, sau đó cắn răng, quay người hướng phía dưới lầu đi đến. Đi xuống lầu về sau, Thanh Linh Lung đi tới khách sạn bên ngoài. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ gặp bốn cái người mặc trường bào màu đen, mang trên mặt mặt nạ người hướng phía bên này đi tới. Cái này liền bị phát hiện rồi. Thanh Linh Lung không vui cong lên miệng nhỏ, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, khi nàng quay người lại, kia bốn cái áo đen người đeo mặt nạ liền thân hình lóe lên, lướt đi tới, ngăn trở đường đi của nàng. Đại tiểu thư. Bốn cái người đeo mặt nạ có chút xoay người, cung kính hô một tiếng. Các ngươi tìm ta có việc? Thanh Linh Lung không vui nói. Ngài đã ra một tháng, chủ nhân lo lắng an toàn của ngài, cho nên ra lệnh cho chúng ta nhanh chóng mang ngài trở về. Một cái mặt nạ nam về nói. Thanh Linh Lung hai tay ôm ngực, bĩu môi nói, lo lắng ta làm gì, ta cũng sẽ không có việc. Muốn về các ngươi về, ta mới không quay về. Đại tiểu thư, vậy liền xin lỗi. Trong đó một cái dẫn đầu mặt nạ nam nói câu. Trong lúc nhất thời, mặt khác ba cái mặt nạ nam trực tiếp xuống tới, làm bộ liền muốn đi bắt Thanh Linh Lung bà bay. Thanh Linh Lung nhãn châu xoay động, trực tiếp mở miệng lớn tiếng hô nói, cứu mạng a, phi lễ á. Lúc này, người đi trên đường nghe tới Thanh Linh Lung tiếng kêu to, đều vây quanh. Tiểu thư, đừng sợ, dưới ban ngày ban mặt, ta liền không tin mấy tên này có thể đem người thế nào. Một cái vóc người cao lớn, cầm một đem bội đao trắng hán đi ra. Tiểu thư, có ta ở đây, bọn hắn không dám đả thương hại ngươi một cây mồ hôi mao. Có một người tướng mạo đường đường, tay cầm bội kiếm nam tử đi ra. Trong lúc nhất thời, có mấy cái bên vực kẻ yếu võ giả đều đi ra, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà, cái kia dẫn đầu mặt nạ nam lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, nói, Phượng Vũ hộ vệ làm việc, ai dám ngăn trở. Nghe tới mặt nạ nam lời nói, cùng nhìn thấy mặt nạ nam trong tay khối kia lệnh bài màu vàng nóng một khắc này, mấy cái vốn định anh hùng cứu mỹ nhân võ giả lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp sợ. Tiểu thư, cái này, những người này chúng ta trêu chọc không nổi, xin lỗi. Cái kia cầm đao tráng hán cười khan một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Tiểu thư, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi hay là ngoan ngoãn nghe lời, cùng bọn hắn đi một chuyến đi. Cái kia tướng mạo đường đường, tay cầm bội kiếm nam tử cũng xấu hổ cười một tiếng, xám xịt rời đi. Ngươi, các ngươi đừng chạy a, mau trở lại. Thanh Linh Lung hướng về phía mấy cái kia đào tẩu võ giả hô to. Thế nhưng là, Thanh Linh Lung càng là hô, mấy cái kia võ giả ngược lại trốn được càng nhanh. Lúc này, cái khác người vây xem cũng đều nghị luận, tranh thủ thời gian tản ra, sợ trêu chọc phải phiền toái không cần thiết. Tức chết ta, tức chết ta, đều là một đám nạo trùng. Thanh Linh Lung tức bực dậm chân. Đại tiểu thư, cái này bên trong là sẽ không có người giúp ngài, ngài hay là cùng ta trở về đi. Cái kia dẫn đầu mặt nạ nam cung kính nói. Thanh Linh Lung hướng về phía khách sạn tầng 3 một gian cửa sổ khép gian phòng hô to nói, Diệp Phi, ta biết ngươi đã thấy, mau tới cứu ta. Có người xấu muốn bắt ta nha. Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Đại tiểu thư, ngài liền đừng uổng phí sức lực. Dẫn đầu mặt nạ nam nhàn nhạt nói. Thanh Linh Lung hướng về phía tầng 3 gian phòng kia thở phì phò hô nói, Diệp Phi, ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp được ngươi ta không phải đánh chết ngươi. Hô một tiếng về sau, Thanh Linh Lung hướng về phía là bốn cái mặt nạ nam sau lưng kinh hô nói, cha, làm sao ngươi tới? Bốn cái mặt nạ nam nghe xong, thân thể chấn động, tranh thủ thời gian xoay người qua. Nhưng tại giây phút này, Thanh Linh Lung đống nhiên một cước đạp đất, thân thể vọt thẳng trời mà lên, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, hướng phía nơi xa lao đi. Mau đuổi theo. Dẫn đầu mặt nạ nam phát hiện mình bị lừa gạt, lúc này hét lớn một tiếng, dẫn đầu ngự không vọt lên bầu trời. Rất nhanh, cái khác ba tên mặt nạ nam cũng đi theo ngự không mà lên, hướng phía Thanh Linh Lung thoát đi phương hướng đuổi theo. Lúc này, khách sạn tầng 3, gian kia cửa sổ khép gian phòng. Diệp Phi đứng tại cửa sổ đằng sau, mắt thấy vừa rồi hết thảy. Đại tiểu thư, Phượng Vũ hộ vệ. Diệp Phi hơi nhíu mày, nói thầm một tiếng. Cô nàng này quả nhiên không phải người bình thường. Vừa rồi cái mặt nạ kia nam chỉ là xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, những người vây xem kia liền bị hù dọa, sau đó cũng không dám lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mà lại, vừa rồi Thanh Linh Lung xông lên bầu trời một sát na, Diệp Phi rõ ràng địa phát giác được từ trên thân Thanh Linh Lung phóng xuất ra uy áp cùng khí tức. Cố uy áp này cùng khí tức, so với trước đó mình gặp phải Diêm Cửu Châu, Kha Trấn Sơn, Thương Hổ cùng Thương Bao bốn người đều cường đại hơn nhiều. Xem ra, cô nàng này cũng là khó lường cao thủ a, chỉ bất quá, Diệp Phi rất hiếu kỳ, cô nàng này rốt cuộc là ai, vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thực lực cường đại như vậy. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phi cũng không muốn ra cái nguyên cớ, dứt khoát không có lại đi suy nghĩ nhiều. Dù sao mình cùng cô nàng này chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau có thể hay không gặp lại đều là ẩn số. Mình hay là suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đấu giá được Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham sự tình đi. Dù sao, Thanh Linh Lung thế nhưng là nói, Phần Hỏa Điện cùng Băng Tạm Môn hai đại môn phái cũng muốn cạnh tranh hai loại dược liệu. Diệp Phi híp híp mắt, cảm thấy, bất kể hắn là cái gì Phần Hỏa Điện, Băng Tạm Môn, nếu ai dám cùng mình giật đồ, trực tiếp diệt chính là. 2 giờ chiều trái phải. Diệp Phi thu thập một chút, sau đó rời đi khách sạn, hướng phía cuối con đường đi đến. Đi tới cuối con đường thời điểm, liền thấy kia bên trong kiến tạo một cái tầng 5 lầu các, chiếm diện tích rộng lớn trang nghiêm. Mà tại lầu các phía trên thì là treo một khối đàn một bảng hiệu, phía trên điêu khắc bốn cái kim quang lấp lóe chữ lớn Vân Hải Thương Hội. Lúc này, từ chân võ giới các nơi chạy tới võ giả đều lục lục tiếp theo vào cửa, có là từng bước đi vào, có là top 5 top 3, mặc thống nhất phục sức. Mà lại, mỗi người đi vào đều sẽ giao nộp một khối nhỏ linh thạch, sau đó cầm lên một cái thẻ bài đi vào. Ken ken ken. Lúc này, lầu các trên lầu 2 một cái tóc nâu lão đầu cầm một cái chiêng, một bên gõ, một bên cao giọng nói, "Các vị khách quan, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, xin mọi người mau chóng tiến về tầng 3 đại sảnh nhập tọa." Nghe tới lão nhân này lời nói, Diệp Phi cũng không có lại do dự, trực tiếp hướng phía đại môn đi tới. Sau đó lấy ra một khối nhỏ linh thạch đưa cho cổng người phụ trách. "Chào mừng ngài Quang Lâm, đây là ngài dãy số 7." Người phụ trách nhiệt tình cười cười, đưa cho Diệp Phi một biển mã số. Diệp Phi gật gật đầu, tiếp nhận dãy số 7, sau đó đi tiến vào Vân Hải Thương Hội. Đi theo đám người, Diệp Phi một đường đi tới tầng 3 một cái đại sảnh. Đại sảnh chiếm diện tích rộng rãi, tráng lệ, từng trương cái bàn nhỏ, bị sắp hàng chỉnh tề ở nơi nào, mỗi bên cạnh một cái bàn đều có 4 chỗ ngồi. Hơn 400 tấm cái bàn, lúc này hơn phân nửa đều ngồi đầy. Diệp Phi cảm giác một chút, liền phát hiện cái này bên trong một đại bộ phận điểm đều là võ giả, tu vi đều tại thiên nhân, thiên đạo, niết bàn cảnh không giống nhau, còn có một số võ giả cảm giác không đến tu vi của bọn hắn, hiển nhiên đều là tại niết bàn cảnh phía trên. Mà lại, đi tới nơi này, trừ võ giả, còn có một tiểu bộ điểm mặc xa hoa phục sức phú thương còn lại. Chương 3055, Thiên Thiền Viễn Giáp. Chương 3055, Thiên Thiền Viễn Giáp. Vân Hải Thương Hội thẹn là Phượng Hoàng Đế quốc thứ nhất đại thương đi, người tới thật đúng là nhiều. Diệp Phi bĩu môi, cầm dãy số 7, tìm tới chính mình vị trí, ngồi xuống. Cùng Diệp Phi ngồi tại một bàn chính là ba cái người mặc khác biệt phục sức, tướng mạo khác nhau nam tử. "Huynh đệ, ngươi xem ra rất lạ mặt a, trước kia chưa từng tới qua a." Một cái vóc người mập mạp, bên hông treo hai thanh rượu to bản mập mạp cười ha hả hỏi một câu. Diệp Phi cười cười, nói, "Trước kia nghe nói qua Vân Hải Thương Hội rất nổi danh, nhưng một mực không đến xem nhìn. Những ngày này vừa vặn qua Hỏa Phượng Thành, lại đuổi kịp Vân Hải Thương Hội một tháng một lần đấu giá hội, cho nên liền đến nhìn xem." "Huynh đệ, vậy ngươi xem bên trong cái gì đồ vật không?" Mập mạp cười hỏi. Diệp Phi nhún vai, nói, "Còn không có, đợi chút nữa nhìn nhìn lại đi, nếu là có thích hợp đồ vật, ta liền ra giá." Mập mạp nhẹ gật đầu, cười hắc hắc nói, "Huynh đệ, yên tâm đi, Vân Hải Thương Hội bảo bối còn nhiều, rất nhiều, khẳng định có ngươi thích." Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó giả vờ như rất tùy ý địa hỏi, "Đúng, huynh đệ, nghe nói lần hội đấu giá này, Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàm Môn cũng phái người tới, không biết bọn hắn đều ngồi ở đâu?" Mập mạp rụt cổ một cái, thấp giọng nói, "Huynh đệ, có nói ngươi biết Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàm Môn người?" "Ê, từng có gặp nhau." Diệp Phi ngừng tạm, về câu. "Lợi hại nha, Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàm Môn thế nhưng là Phượng Hoàng Đế quốc thập đại môn phái, hai đại môn phái, quyền thế ngập trời, uy vọng cực cao, tại thập đại môn trong phái xếp hạng thứ 8 cùng vị thứ 9 đâu. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi vậy mà cùng cái này hai đại môn phái có gặp nhau, không tầm thường a." Mập mạp hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Sau đó, mập mạp này nhìn chung quanh một chút, chỉ phía trước hai cái bàn tử, nói, "Huynh đệ, mau nhìn, bên kia xuyên hỏa hồng sắc trường bảo bốn người kia chính là Phần Hỏa Điện người, xuyên trường bảo màu băng lam người chính là Băng Tàm Môn người." Diệp Phi gật gật đầu, dương mắt nhìn lên, cảm giác một chút những người này tu vi. Phần Hỏa Điện bốn người, trong đó một cái tu vi tại niết bàn cảnh chút thành tựu, ba người khác đều tại thiên đạo cảnh đại thành. Băng Tàm Môn bốn người, trong đó một cái tu vi tại niết bàn cảnh đại thành, hai người tại thiên đạo cảnh đại thành, một cái tại thiên đạo cảnh chút thành tựu. Diệp Phi híp híp mắt, làm được trong lòng hiểu rõ. Nếu là lỡ như bởi vì tranh đoạt Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham đánh lên, mình cũng tốt cân nhắc một chút đến cùng là đánh hay là chạy. Bất quá, hiện tại xem xét, tu vi của mình mặc dù thối lui đến thiên đạo đại thành cảnh, nhưng đối phó bọn giá hỏa này hẳn là cũng không khó, duy chỉ có cái kia vóc người gầy cao, tu vi tại niết bàn cảnh đại thành giá hỏa có hơi phiền toái. Ngay tại Diệp Phi ngay tại suy tư thời điểm, ken 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 gõ tiếng chiêng lại vang lên. Diệp Phi dương mắt, liền nhìn thấy, vừa rồi cái kia gõ cái chiêng tóc nâu lão giả vẻ mặt tươi cười đi bên trên bàn đấu giá. "Xin mọi người an tĩnh một chút." Lão giả cười ha hả ép ép tay, nói, "Chư vị, hôm nay là chúng ta Vân Hải Thương Hội một tháng một trận tổ chức đấu giá hội thời gian. Mọi người cũng đều biết, chúng ta Vân Hải Thương Hội tại Hỏa Phượng Thành xây dựng mấy trăm năm, tín dự cũng không tệ. Bất quá, hôm nay lại rất nhiều mới tới khách nhân trình diện, cho nên ta vẫn là cho mọi người đơn giản giảng một chút quy tắc." Thế là, tiếp xuống vài phút bên trong, lão giả đơn giản giảng một chút quy tắc. Diệp Phi cũng ghi nhớ một chút yếu điểm, đơn giản chính là người trả giá cao được, đang đấu giá lý do không cho phép nháo sự vân vân. Quy tắc sau khi nói xong, chỉ gặp một tên giữ lại râu cá trên lão giả cầm một đem ngân sắc loan đao đi tới. Cái này đại đao hình như tinh nguyệt, hàng quang bắn ra bốn phía, có dài ba thước, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái này đem Hàn Nguyệt Bảo đao là Bạch Hổ Đế quốc đỉnh cấp thợ rèn dùng xích hà hàn thiết chế tạo, trải qua 99-81 trời nhiều lần rèn luyện chế tạo. Nó thân đao bền bỉ, thổi tóc tóc đức, phá vỡ kim loại ngọc, chém sắt như chém bùn, kiến huyết phong hầu đều không tại lời nói dưới. Mà lại, bây giờ chúng ta chân võ giới 10 thánh một trong Mạc Bắc Đao Hoàng cũng từng sử dụng qua cái này đem Hàn Nguyệt Bảo đao, nó chân quý trình độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Phi cũng biết, một thạch đại biểu liền tương đương với trên địa cầu 10,000, nó linh thạch lớn tiểu cũng chỉ có một đốt ngón tay lớn tiểu. Về phần mình từ Hoa Đà Châu ấy vơ vét đến linh thạch, đều chất đầy không gian giới chỉ một, mặc dù không có cẩn thận đi tính những cái kia linh thạch giá trị, nhưng thô sơ giản lược tính toán cũng chỉ ít có mấy trăm triệu không thôi. Ken. Đúng lúc này, theo bên cạnh lao đầu kia tiếng chiêng gõ vang, dưới đài tất cả mọi người bắt đầu báo giá. 10 thạch, 12 thạch, 18 thạch. Mặc dù cái này đích xác là một thanh bảo đao, nhưng Diệp Phi đối này hứng thú cũng không lớn. Vừa đến, tự mình tu luyện chính là kiếm đạo, muốn một cây đao cũng không có gì dùng. Thứ hai, huynh đệ của mình cùng các nữ nhân bên trong, cũng không có người nào am hiểu dùng đao. Mà lại, theo Diệp Phi, nếu như thực lực bản thân không đủ cường đại, coi như cầm cho dù tốt đao, cũng căn bản vô dụng, ngược lại bị giết về sau, đao cũng sẽ bị người đoạt đi. Cho nên, cuối cùng dùng 50 thạch cạnh tranh đi cây đao này chính là nơi đó một tên phú thương. Cái này phú thương cũng không phải vì dùng cây đao này, hoàn toàn chính là muốn lấy ra cất giữ. Dù sao, Hàn Nguyệt Bảo đao cũng là Mạc Bắc đao hoàng sử dụng qua bảo đao, vẫn rất có cất giữ giá trị. Cái này liền cùng trên địa cầu phú thương cũng rất thích thu thập danh nhân tranh chữ, một cái ý tứ. Khi kiện bảo bối thứ nhất bị đấu giá về sau, rất nhanh, lấy mạng lão giả lại bưng một cái khay, đi đến này. Chỉ gặp, khay bên trong gấp lại lấy một kiện màu xám bạc quần áo, chỉ bất quá, y phục này mỏng như cánh ve, phía trên có lít nha lít nhít gai ngược, có điểm giống một kiện nhân giáp. Lão giả cười ha hả nói, "Chư vị, đây là chúng ta muốn cạnh tranh kiện thứ hai bảo vật. Cái này nhuyễn giáp tên là Thiên Tiền nhuyễn giáp, là Chu Tức Đế quốc cung điện bên trong một tên đỉnh cấp thợ rèn dùng tơ vàng, 100 năm tơ tằm, 1,0005 sợi đằng hỗn hợp dệt thành. Chỉ cần mặc vào cái này nhuyễn giáp, không chỉ có đao thương bất nhập, hơn nữa còn có thể phòng ngự tu vi tại niết bàn cảnh đại thành phía dưới võ giả trô đánh ra quyền trường. Cái này nhuyễn giáp là tuyệt hảo hộ thể thần áo, mặc nó vào ở lúc mấu chốt cũng có thể cứu mình một mạng. Tốt, thiên thiền nhuyễn giáp hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. 8 thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 thạch. 9 thạch, 15 thạch, 18 thạch. Lão giả lời nói âm vừa rơi xuống, dưới đài tất cả mọi người bắt đầu kêu giá, phi thường nhiệt liệt. Đối đây, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, chân võ giới là cái cường giả vi tôn thế giới, tranh đấu không ngừng, sát phạt không ngớt. Một chút tu vi yếu kém võ giả hơi không cẩn thận, liền sẽ bị những cái kia cường đại võ giả chém giết. Cho nên, những cái kia tu vi tại niết bàn cảnh đại thành phía dưới võ giả đều hy vọng thu hoạch được cái này nhuyễn giáp, dùng cái này tại thời khắc mấu chốt mà bệnh. Mà lại, không chỉ có là võ giả cạnh tranh nhiệt liệt, liền ngay cả những cái kia phú thương quan lại cũng đều bắt đầu nhiệt liệt địa tham dự cạnh tranh. Dù sao, thứ gì đều không có cái mạng nhỏ của mình đáng tiền. Diệp Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy thứ này đối với mình bây giờ đến nói cũng có chút dùng. Chỉ ít, tại tu vi của mình không có khôi phục trước đó, gặp gỡ niết bàn cảnh võ giả, cái này tiên tiền nhuyễn giáp liền có thể đưa đến tác dụng. Bất quá, Diệp Phi ngược lại là không có rất báo từng giá, mà là đợi đến chỉ có tầm 2-3 người tại còn tại báo giá thời điểm, Diệp Phi liền giơ lên bảng hiệu, lớn tiếng nói, 60 thạch, 65 thạch. Một võ giả thiên đạo cảnh đại thành võ giả giơ lên bảng hiệu, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Một cái thai to mặt lớn phú thương đứng lên, lớn tiếng nói, 100 thạch. Nghe nói như thế, vốn là muốn báo giá hai cái võ giả đều lắc đầu, ngồi xuống. Dù sao, giá cả đã gọi vào 100 thạch, mặc dù cái này phú thương chịu được nổi, nhưng những võ giả này lại cảm thấy dùng 100 thạch mua một kiện nhuyễn giáp có chút không đáng, cho nên liền từ bỏ. Cái này thai to mặt lớn phú thương cười ha ha âm thanh, quét mắt người ở chỗ này, nói, nếu là không ai lại kêu giá, vậy cái này kiện thiên thiền nhuyễn giáp liền về ta. Trên đài lão giả cười cười, nói, Vương tiên sinh ra giá 100 thạch, xin hỏi còn có người kêu giá sao? Nếu là không ai kêu giá, vậy cái này kiện thiên tiền nhuyễn giáp liền quy Vương tiên sinh. 150 thạch. Lão giả lời nói âm vừa hạ xuống, tại dưới đài dựa vào sau vị trí, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Ba ba bá. Trong lúc nhất thời, ở đây đại bộ phận điểm người đều quay đầu nhìn sang, liền thấy Diệp Phi chính bắt chéo hai chân, nhếch miệng cười, giơ lên bảng hiệu chương 3056, như thế nổi tiếng. Chương 3056, như thế nổi tiếng. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn một lát, đều cảm thấy rất lạ lẫm, khe khẽ bàn luận. Tiểu tử này là người nào a? Làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua? Là rất lạ mắt, cũng không biết tiểu tử này là đến từ môn phái nào. Bất quá, gia hỏa này cho dù có tiền, cũng không phải như thế tốn a. Hắn khó nói ta không biết Vân Hải Thương hội mỗi lần đấu giá hội càng về sau, lấy ra bảo bối càng chân quý a. Ai biết được, có lẽ là cái lăng đầu thanh, mặc kệ nó. Mọi người ở đây đều đang nghị luận thời điểm, cái kia hai to mặt lớn phú thương rất là khó chịu. Dù sao, tất cả mọi người ở đây đều không có cùng mình mạnh, thật không nghĩ đến đột nhiên nhảy nhót ra một tên tiểu tử cùng mình đoạn. Làm sao, khó nói là muốn cùng mình so có tiền a. Vị tiểu huynh đệ này ra giá 150 thạch, xin hỏi còn có so 150 thạch cao hơn sao? Lúc này, trên đài tên kia dâu cá trên lão giả cười ha hả hỏi một câu. 200 thạch. Tên kia phú thương lại lần nữa gọi ra một cái giá cả. Vương tiên sinh kêu giá 200 thạch, xin hỏi có so 200 thạch cao hơn sao? Dâu cá trên lão giả kích động hỏi một câu, trên mặt đều cười nở hoa. Dù sao, bọn hắn thương hội cầm tới cái này nhuyễn giáp cũng liền tốn 120 thạch, bây giờ giá cả bị đập tới 200 thạch, đã là thuần kiếm 80 thạch. 260 thạch. Diệp Phi cười híp mắt hô một cái giá. Ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Phi. Mặc dù một bộ điểm võ giả cảm thấy Diệp Phi chính là làm loạn, là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, nhưng cũng có một bộ điểm người cảm thấy Diệp Phi khẳng định là người có tiền, bằng không cũng sẽ không theo một cái phú thương đấu giá. Hỗn đản! Tên kia phú thương sửng sốt bị tức đến. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị kế tiếp theo kêu giá thời điểm, bên cạnh một vị phú thương tranh thủ thời gian giữ chặt ra hỏa này, nói: Vương tiên sinh, đủ rồi, đừng có lại kêu giá. Bất quá chỉ là một kiện phá nhuyễn giáp thôi. Nếu là vì một kiện phá nhuyễn giáp tiêu hết tiền, đằng sau nhìn thấy càng thích đồ vật lại mua không được, vậy liền quá không đáng. Tên này thai to mặt lớn phú thương nghĩ nghĩ cảm thấy có chút đạo lý, liền trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó tức giận ngồi xuống. Trên đài tên kia dâu cá trên lão giả quét mắt toàn trường, sau đó cười ha hả nói, vị tiểu huynh đệ này ra giá 260 thạch, xin hỏi còn có ra giá cao hơn sao? Lúc này, toàn trường đều không ai lại kêu giá. Dù sao, đối bọn hắn đến nói, thiên thiền nhuyễn giáp mặc dù chân quý, nhưng hô đến 200 thạch đã là đỉnh điên, bây giờ bị hô đến 260 thạch, ai còn dám kêu giá? Cho dù có tiền cũng không phải như thế tiêu xài. A dâu cá chê lão giả thấy không ai lại kêu giá, liền cười ha hả nói, chúc mừng vị tiểu huynh đệ này thu hoạch được thiên thiền nhuyễn giáp một kiện. Diệp Phi chỉ là gật đầu cười. 260 thạch, với hắn mà nói căn bản ngay cả chín châu một mao cũng không bằng. Không gian giới chỉ bên trong linh thạch còn nhiều, rất nhiều, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hôm nay, hắn đi tới cái này bên trong, liền một cái ý niệm trong đầu, mua. Nhìn thấy hữu dụng bà bối, mua. Nhìn thấy có thích hợp bản thân nữ nhân cùng huynh đệ dùng bà bối, mua. Tóm lại chính là, mua mua mua. Lúc này, ngồi tại Diệp Phi bên cạnh cái tên mập mạp kia một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi, nói: "Huynh đệ, ngươi tốn 260 thạch mua một kiện nhuyễn giáp làm gì? Nếu là đằng sau có ngươi càng thích đồ vật, ngươi mua không được, làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, ca có tiền." Diệp Phi cười về câu. "Có tiền?" Mập mạp trên dưới dò xét mắt Diệp Phi, thấy Diệp Phi mặc bình thường, cũng không thấy Diệp Phi trên tay cầm lấy túi, hộp trang linh thạch, lấy tiền ở đâu đâu. Diệp Phi chỉ là cười cười, không nhiều lời cái gì. Không gian của mình trong giới chỉ linh thạch còn nhiều, rất nhiều, bất quá đây là một cái bí mật, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Đúng lúc này, trên đài cái kia dâu cá chê lão giả từ phía dưới mang lên một cái bạch ngọc bình sứ, cao giọng nói, "Chư vị, tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá là một viên linh đan rượu dược. Cái này viên linh đan là hiện nay chân võ giới lửa nóng nhất một loại đan dược, tên là Cố Tâm Bồi Nguyên Đan. Này linh đan là từ y thánh hoa đà luyện chế mà thành, có vững chắc tâm thần, chống lại tâm ma tác dụng, có thể phòng ngừa võ giả lúc tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma. Viên đan dược này giá trị ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là biết được, cho nên ta liền không nói nhiều, Cố Tâm Bồi Nguyên Đan lên giá 80 thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 thạch. Cho nên, không cùng tiếng chiên võ vang, tất cả mọi người ở đây đều tranh nhau chen lấn bắt đầu kêu giá. 90 thạch, 100 thạch, 120 thạch, 150 thạch. Nhìn thấy nhiều người như vậy vì một viên Cố Tâm Bồi Nguyên Đan tranh đến kịch liệt như thế, Diệp Phi cũng là bị chấn động không nhẹ. Xem ra hoa đà này lão đầu tử luyện chế đan dược đích sắc rất được hoan nghênh nha. Hiện tại xem xét, lão đầu tử kia được xếp vào 10 thánh một trong, cũng không phải không có đạo lý. Bất quá, Diệp Phi ngược lại là không cùng lấy ồn ào, mà là cười ha hả nhìn xem cho hay. Dù sao, không gian của mình trong giới chỉ, Cố Tâm Bồi Nguyên Đan còn nhiều, rất nhiều, mà lại mình còn có thể luyện chế, cho nên căn bản khỏi phải vì một viên đan dược đi tranh đến chết đi sống lại. Cạnh tranh trong chốc lát, cuối cùng từ một tên tu vi tại niết bàn cảnh chút thành tiểu võ giả dùng 500 thạch đập đến viên đan dược này. Rất nhiều võ giả đều hướng hắn chúc, một bộ điểm võ giả thì là ước ao ghen tị, thật tay mình bên trong không có nhiều như vậy linh thạch, chỉ có thể bạch bạch nhìn xem linh đan rượu dược bị người khác mua đi. Nhìn thấy từng màn, Diệp Phi nhịn không được cười. Nếu để cho bọn gia hỏa này biết mình trong tay linh đan rượu dược nhiều có thể làm ăn đầu, có phải là sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Vừa nghĩ như thế, Diệp Phi càng phát ra tuyệt phải tự mình bái hoa đà vi sư bài đúng, nếu không mình cũng không có khả năng lắc mình biến hóa trở thành đại thổ hào. Ai ai, huynh đệ, ngươi cười cái gì nha? Một bên mập mạp thấy Diệp Phi cười đến hèn như vậy, liền hỏi câu. Diệp Phi cười cười, nói, ta chẳng qua là cảm thấy nhiều người như vậy vì tranh đoạt một viên đan dược không có gì tất yếu, nếu quả thật thiếu đan dược, có thể tự mình luyện chế a. Luyện đan? Mập mạp vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Diệp Phi, nói, huynh đệ, ngươi là thật không biết đạo hay là giả ta không biết? Biết cái gì? Diệp Phi bị mập mạp câu nói này cho cảm động. Mập mạp nhỏ giọng nói, tại chân võ giới, mặc dù cao thủ rất nhiều, nhưng biết luyện đan võ giả là ít càng thêm ít. Dù sao, muốn trở thành luyện đan sư, điều kiện thực tế là quá hà khắc, không có 350 năm, tuyệt đối không có khả năng làm được luyện đan sư. Cho nên, các môn các phái bên trong nếu là có một cái luyện đan sư, kia địa vị thế nhưng là tương đương cao thượng, thủ vô số người kính ngưỡng. Diệp Phi nghe xong, cũng lập tức im lặng. Không nghĩ tới luyện đan sư tại chân võ giới như thế nổi tiếng đâu. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hỏi, vậy nếu là có người tại nửa tháng bên trong học xong luyện đan, kia là cái gì trình độ? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mập mạp trực tiếp lắc đầu, nói, nếu là thật có loại thiên tài này võ giả tồn tại, cái kia hẳn là đã sớm manh động toàn bộ chân võ giới. Liền xem như 10 thánh một trong ý thánh hoa đà, cũng là tốn thật nhiều năm mới trở thành đỉnh cấp luyện đan sư. Nửa tháng học được luyện đan thuật, đây không phải người tiên. Nếu là dạng này thiên tài bị lục đại đế quốc, các đại môn phái người lãnh đạo biết, chỉ sợ đều sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Diệp Phi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta chính là cái kia tốn nửa tháng học được luyện đan thuật thiên tài. Ngươi? Mập mạp nghe xong, lập tức nhịn không được phốc phốc một tiếng, cười ha ha lên, huynh đệ, ngươi thật đùa, ngươi nói ngươi là vị thiên tài kia luyện đan sư, vậy ta còn nói mình là y thánh hoa đà đâu? Diệp Phi chỉ là cười một tiếng, phải, không nghĩ tới nói thật ra cũng không ai tin. Bất quá, nghe mập mạp lời nói này, Diệp Phi cảm thấy mình muốn càng chú ý cẩn thận. Đầu tiên là mình có không gian giới chỉ, có rất nhiều đan dược và linh thạch bí mật, tiếp theo chính là mình biết luyện đan bí mật. Hai cái này bí mật cũng không thể truyền đi, một khi truyền đi, vậy mình phiền phức tuyệt đối thiếu không được. Ngay tại Diệp Phi trầm tư thời điểm, trên đài cái kia dâu cá chê lão giả lại cầm một bình đan dược đấu giá. Cho nên, tất cả mọi người ở đây càng thêm phấn khởi lên, bắt đầu tranh nhau cạnh tranh. Đối với những đan dược này, Diệp Phi thực tế là để không nổi hứng thú gì, chỉ là lặng lặng địa gặm lấy hạt dưa, uống trà, cười nhìn ở đây bọn gia hỏa này tranh đến chết đi sống lại. Sau đó thời gian bên trong, trên đài dâu cá chê lão giả liên tiếp xuất ra 5-6 viên thuốc tới đấu giá, mỗi một viên đan dược bán đấu giá giá cả đều không thua kém 500 thạch. Chương 3057, ám khí chi tổ. Chương 3057, ám khí chi tổ. Nhất là một viên về linh đan lại bị đập tới 1.000 thạch. 1.000 thạch. Kia chuyển đổi thành trên địa cầu tiền tệ, nhưng chính là 10 triệu a. Khi Diệp Phi nhìn thấy một võ giả 1.000 thạch đập đến một viên về linh đan còn cảm thấy mình kiếm lời lớn, trên mặt cười nở hoa hồi nhỏ, Diệp Phi sửng sốt kém chút một miệng nước trà phun tới. Mà lại, Diệp Phi tâm lý không bình tĩnh. Chán ai ra, lúc trước mình đối phó Diêm Cửu Châu mấy tên kia lúc, mình thế nhưng là lập tức ăn hết một hồ lô hồi linh đan a. Khó trách lúc trước mình tại Hoa Đà phòng bên trong càn quét đan dược thời điểm, hoa đà thịt đau không được. Hiện tại tưởng tượng, Diệp Phi cũng cảm thấy đau lòng. 10 triệu, mình là ăn hết bao nhiêu cái 10 triệu? Bất quá, vừa nghĩ tới mình không gian giới chỉ bên trong đan dược còn rất nhiều, mà lại mình cũng sẽ luyện chế đan dược, Diệp Phi tâm tình lúc này mới dịu đi một chút. Ai ai, huynh đệ, ngươi tình huống gì a? Vừa rồi một kiện rất bình thường nhuyễn giáp ngươi tốn nhiều linh thạch như vậy cạnh tranh, làm sao bây giờ thấy nhiều như vậy linh đan rượu dược, ngươi lại không cạnh tranh rồi? Bên cạnh cái tên mập mạp kia thấy Diệp Phi một mực ngồi chỗ ấy không kêu giá, cảm thấy rất kỳ quái. chung quanh mấy cái bàn người cũng đều một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi, rất là nghi hoặc. Dù sao, bọn hắn vừa rồi đều coi là Diệp Phi là người có tiền chủ, cũng khẳng định sẽ tham dự linh đan rượu dược cạnh tranh. Nhưng nào biết nói, nhìn thấy chân chính bảo bối, tiểu tử này lại không đập. Bọn hắn rất là hoài nghi, tiểu tử này là thật có tiền hay là trang người giàu có. Diệp Phi lại là nhún vai, nói, bởi vì ta cảm thấy những đan dược này đối ta không có tác dụng gì, cho nên ta đương nhiên sẽ không đập. Mọi người nghe xong, đều không còn gì để nói địa lắc đầu, cảm thấy tiểu tử này hoặc là chính là trang người giàu có, hoặc là chính là người ngốc nhiều tiền. Tốt, mọi người đừng trò chuyện, lại có bảo bối mang lên. Mập mạp tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Mọi người nghe xong, đều đình chỉ trò chuyện, dương mắt nhìn hướng trên đài. Chỉ gặp tên kia dâu cá trên lão giả bưng một cái che kín một khối vải đỏ khay đi đến đài. Khi bạch trần vải đỏ thời điểm, khiến người hoa mắt màu bạch kim vầng sáng, lấp lánh toàn trường, sửng sốt mọi người con mắt đều vô ý thức đóng một chút. Nhìn kỹ, cái này trên khay lít nha lít nhít địa đặt vào một loạt dài ba tấc, nhỏ như sợi tóc màu bạch kim châm dài. Nếu như đơn cây nhìn, căn bản là không nhìn thấy. Cái này khó nói chính là trong truyền thuyết bạo vũ lê hoa châm. Nghe đồn đường môn đỉnh cấp ám khí bạo vũ lê hoa châm không phải là mất sao, làm sao hiện tại lại tìm đến rồi? Cái này sẽ không phải chỉ là một bộ hàng nhái a? Cái này, tất cả mọi người ở đây đều kinh hô lên, rất là kích động, cũng có người hoài nghi cái này bạo vũ lê hoa châm có phải là thật hay không. Nhất là ở đây những cái kia am hiểu làm ám khí võ giả, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không được. Lúc đầu đang uống trà chờ lấy long lân quả cùng huyết long tham Diệp Phi, khi nhìn đến bộ này châm thời điểm, con mắt cũng hiện lên một vòng quan mang. Bộ này châm tràn ngập linh khí, xem xét cũng không phải là phổ thông ám khí có thể sánh được. Mua, tuyệt đối phải mua lại. Coi như mình không am hiểu làm ám khí, nhưng đưa cho Đường Vũ lời nói, kia tiểu tử hẳn là sẽ rất thích. Lúc này, trên đài lao đầu có chút đắc ý, nói: "Các vị, chắc hẳn khỏi phải ta nhiều lời, mọi người cũng hẳn là đều biết, bộ này châm tên là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm thế nhưng là Đường môn người sáng lập, cũng là Đường môn đệ nhất cao thủ Đường Dần tốn hao cả đời thời gian chế tạo một bộ thần châm. Mà lại, Đường Dần vị này đỉnh cấp cao thủ ám khí còn đem mình mấy bộ ám khí tuyệt học giấu giếm tại bộ này châm bên trong, chỉ cần thiên phú đủ cao cao thủ ám khí, liền có thể thu hoạch được Đường Dần truyền thừa." Có người nói, từng tại chân võ giới gặp được Đường Dần, nói vị này lao tiền bối thực lực cùng tu vi sớm đã đăng phong tạo cực, tuyệt đối có thể sắp xếp tiến vào 10 thánh liệt kê. Chỉ bất quá, Đường Dần lao tiền bối một mực thần long kiến thủ bất kiến mỹ, vân du tứ hải, lại thêm lão nhân gia ông ta không tốt hư danh, cho nên đến bây giờ đều không ai tìm tới lão nhân gia ông ta tung tích. Phải biết, chúng ta Vân Hải Thương hội hao phí mấy chục năm mới tìm được bộ này Bạo Vũ Lê Hoa Châm, bộ này châm hết thảy có 1000 cây, mỗi một cây đều là hàng thật giá thật. Chúng ta Vân Hải Thương hội lấy 100 năm tín dự đảm bảo, bộ này Bạo Vũ Lê Hoa Châm tuyệt đối không phải hàng nhái. Vừa mới nói xong, ở đây đại bộ phận điểm người đều bắt đầu kêu giá, mà lại giá cả càng hô càng cao, đã vượt qua 800 thạch, thậm chí còn tại đi lên tăng lên. Nhất là những cái kia am hiểu làm ám khí võ giả càng là không thèm đếm xỉa, liều mạng kêu giá, thế tất yếu cầm tới bộ này Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Dù sao, đạt được bộ này Bạo Vũ Lê Hoa Châm kia rất có thể đạt được ám khí chi tổ Đường Dần truyền thừa. Đạt được đường lao tiền bối truyền thừa, thực lực kia cùng tu vi nhất định có thể biên độ lớn tăng lên, trở thành chân võ giới đỉnh cấp cường giả. Bất quá, hiện tại kêu giá người hơi nhiều, cho nên Diệp Phi thì là chờ đợi, chờ lấy kêu giá người ít lại bắt đầu kêu giá. Rất nhanh, mười mấy phút đi qua, một chút trong tay không dư giả võ giả chỉ có thể từ bỏ đấu giá, hận hận ngồi xuống, duy chỉ có còn có hai cái tu vi tại niết bàn cảnh chút thành tựu võ giả còn tại đấu giá. 1.200 thạch. Một cái áo xám võ giả lớn tiếng hô một cái giá. 1.500 thạch. Một cái khác võ giả áo đen thì là một lần tính nâng lên 300 thạch. Cái kia áo xám võ giả nhìn trong tay mình trang linh thạch túi, nhíu nhíu mày, thở dài, ngồi xuống, không tiếp tục kế tiếp theo đấu giá. Võ giả áo đen cười đắc ý, nói, nếu là không ai lại đấu giá, vậy cái này bộ Bạo Vũ Lê Hoa Châm coi như thuộc sở hữu của ta. Trên đài vị tia dâu cá chê lão giả cười cười, hỏi, xin hỏi các vị còn có người muốn ra giá sao? Lão giả lời nói vừa nói xong, Diệp Phi liền rất tùy ý địa giơ lên bảng hiệu, lớn tiếng nói, 2.000 thạch. Soạn. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, nhất là Diệp Phi chung quanh những cái kia võ giả, từng cái tức thì bị chấn kinh đến. Bọn hắn trước đó nhìn Diệp Phi một mực không đấu giá, còn tưởng rằng Diệp Phi là không có tiền. Nhưng nào biết nói, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu đấu giá, mà lại lối ra chính là 2.000 thạch. Thổ hào. Thật thổ hào. Huynh đệ, bộ này Bạo Vũ Lê Hoa Châm thích hợp sử dụng ám khí võ giả, nam tử mặc áo đen kia là Kim Châm cửa môn chủ thiếu công tử, hắn muốn bộ này châm ngược lại là không có gì. Nhưng huynh đệ ngươi vì sao cũng muốn a? Khó nói huynh đệ ngươi cũng học cũng là công phu ám khí. Một võ giả tò mò hỏi. Không phải a? Diệp Phi lắc đầu. Vậy ngươi làm gì muốn cạnh tranh đâu? Cái võ giả này sửng sốt một chút, không rõ Diệp Phi đến cùng là thế nào nghĩ. Những võ giả khác cũng là rất buồn bực, vừa rồi nhiều như vậy linh đan rượu dược, tiểu tử này không cạnh tranh, ngược lại hiện tại muốn cạnh tranh một bộ không thích hợp mình Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đầu góc nước vào rồi sao? Cái tên mập mạp kia cũng hảo tâm thuyết phục nói, huynh đệ, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một cái đi, dù sao ngươi học cũng không phải công phu ám khí, muốn bộ này châm cũng không có gì dùng a. Không có việc gì. Diệp Phi cười ha hả khoát tay áo, ca không thiếu tiền. Chung quanh đám võ giả nghe xong, đều thở dài lắc đầu. Phải, người anh em này thật đúng là người ngốc nhiều tiền. Lúc này, cái kia võ giả áo đen sừng sốt bị tức đến, hắn cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Phi, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, nói: "Vị huynh đệ kia, ta chính là Kim Châm cửa môn chủ thiếu công tử Sở Tương Hầu, mong rằng vị huynh đệ kia cho chút mặt mũi, không muốn cùng ta làm khó." Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía cái này gọi Sở Tương Hầu ra hỏa, nói: "Ca môn, ta biết ngươi à, ta dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Có bản lĩnh liền đấu giá, không có bản sự an vị dưới." "Ngươi?" Sở Tương Hầu thân thể phát run địa chỉ Diệp Phi, sau đó lớn tiếng hô nói: "2500 thạch, 3.000 thạch." Diệp Phi lại nhẹ nhàng hô cái giá: "Hô trướng." Sở Tương Hầu nghe xong, sửng sốt sắp bị tức điên. Hắn đầu góc nóng lên, đang chuẩn bị kế tiếp theo kêu giá thời điểm, một bên một cái tùy tùng tranh thủ thời gian kéo hắn một cái quần áo, nói: "Công tử, chúng ta lần này mang tới linh thạch chỉ có 5.000 thạch, nếu là lại kế tiếp theo đấu giá, kia đằng sau chúng ta lại nhìn thấy thích đồ vật, liền mua không được." "Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi." Sở Tương Hầu hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó giận đùng đùng ngồi xuống. Diệp Phi căn bản liền không có phản ứng ra hỏa này, một cái tiểu thiên đạo cảnh chút thành tựu võ giả, hắn còn không có để ở trong lòng. Trên đài lão giả thấy mọi người không tiếp tục ý ra giá, liền cười sang sảng lời nói: "Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này lại mừng đến một bảo." Chương 3058, trời cao đất rộng. Chương 3058, trời cao đất rộng. Đấu giá hội vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đằng sau lấy ra bà bối, mặc dù một kiện so một kiện lợi hại, nhưng là Diệp Phi lại chỉ là tùy ý địa đập mấy món hữu dụng, cái khác cảm thấy vô dụng thì là trực tiếp xem nhẹ. Mình mặc dù linh thạch còn nhiều, rất nhiều, nhưng cũng không phải cái gì để mớn. Dù sao, chỉ nơi này trọng yếu mục đích là mua được Long Lân quả cùng huyết long tham. Theo thời gian trôi qua, ngay tại Diệp Phi cảm thấy buồn bực ngán ngẩm thời điểm, cái kia dâu cá trên lão giả bưng một cái che kín kim sắc vải vóc khay đi tới. Đi đến sau đài, lão giả đem khay để lên bàn, sau đó giải khai vải vóc, chỉ thấy trên khay đặt vào một cái nắm đấm lớn tiểu nhân đỏ thâm sắc hộp gỗ đàn tử. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này hộp gỗ, suy đoán trong cái hộp này giả rốt cuộc là thứ gì. Hộp mở ra, chỉ gặp bên trong đặt vào một viên mượt mà như ngọc, toàn thân tản ra kim sắc quang mang quả, mà lại tại viên này quả mặt ngoài, loan thoáng có thể nhìn thấy vảy rồng đồ văn, rất là thần kỳ. Kim sắc quang mang khiến người hoa mắt thần mê, nó phát ra linh khí càng là bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cái này, đây là Long Lân quả. Thật sự là Long Lân quả, tuyệt đối không sai. Đây chính là luyện chế thượng phẩm đan dược Long Nguyên đan chân quý dược liệu a. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, nghị luận. Nhất là ngồi phía trước sắp xếp, phân hỏa điện cùng băng tàng môn người nhìn thấy viên này quả, đều thần sắc kích động, đã kìm nén không được. Lão giả cười ngạo nghễ, nói: "Chư vị, chắc hẳn khỏi phải ta nói, mọi người cũng đều biết viên này quả tên gọi là gì. Long Lân quả tại toàn bộ chân võ giới đều cực kỳ thưa thớt, tìm tới một viên Long Lân quả càng là không dễ. Mà lại, Long Lân quả cũng là rất nhiều thượng phẩm đan dược cần thiết cực phẩm dược liệu, luân hồi cảnh phía dưới võ giả, coi như chỉ là đơn độc phục dụng, tu vi cũng có thể tăng lên một bậc thang. Cho nên, viên này Long Lân quả lên giá là 1.000 thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 thạch." Lão giả lời nói vừa nói xong, ở đây chí ít có một nửa võ giả đều ngốc rơi. Vốn là còn rất nhiều võ giả chuẩn bị thử thời vận, đi theo cạnh tranh một chút, có lẽ mèo mù gặp cá rán, liền phải tay đây. Nhưng nào biết đạo lão đầu tử này trực tiếp lên giá chính là 1.000 thạch, vẹn vẹn giá khởi đầu, liền để rất nhiều võ giả tiếp nhận không được. Diệp Phi cũng sửng sốt, không nghĩ tới cái này Long Lân quả vậy mà đắt như vậy. Bất quá, mặc kệ đắt cỡ nào, Diệp Phi đều quyết định có thể bắt được. Đây chính là quan hệ đến thân thể của mình có thể khôi phục hay không, tu vi cùng thực lực có thể hay không để cao vấn đề. Đương nhiên, mặc dù có võ giả lùi bước, nhưng còn có một nửa võ giả cùng phú thương quan lại nhóm cũng bắt đầu đấu giá. Diệp Phi thì là nhìn chằm chằm trên khay Long Lân quả, quyết định đợi đến đấu giá người không nhiều, lại bắt đầu đấu giá. Chẳng được bao lâu, Long Lân quả giá cả đã bị hô đến 4.000 thạch. Cơ hồ tất cả võ giả cùng phú thương quan lại tất cả ngồi xuống, không tiếp tục kế tiếp theo đấu giá. Duy chỉ có phần hỏa điện cùng băng tàng môn hai cái người dẫn đầu còn tại đấu giá. 4.200 thạch. Cái kia người mặc trường bào màu băng lam, thân cao gầy cao nam tử lớn tiếng hô cái giá. Cả người cao hơi thấp, mặc một thân hỏa hồng sắc trường bào, phía sau khắc họa lấy một cái hỏa diễm đồ đằng nam tử trung niên nhìn về phía cái này gầy cao nam tử tức giận nói: "Liễu Mặc Hàn, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta phần hỏa điện đối nghịch a?" Liễu Mặc Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Nô Diễm Binh, không phải chúng ta băng tàng môn muốn cùng các ngươi phần hỏa điện đối nghịch, mà là viên này Long Lân quả, chúng ta băng tàng môn cũng là tình thế bắt buộc. Các ngươi phần hỏa điện muốn, đấu giá chính là, làm gì cùng ta tại cái này bên trong tranh luận không ngớt đâu." "Hừ." Nô Diễm Binh bỗng nhiên hất lên ống tay áo, sau đó lớn tiếng nói: "4.400 thạch." Mắt thấy phần hỏa điện cùng băng tàng môn hai đại biểu bắt đầu đấu giá, đều không được bộ, mọi người ở đây đều không có tham dự vào, sợ dẫn lửa thiêu thân, mà là nhìn lên náo nhiệt. Liễu Mặc Hàn ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng nói: "5.000 thạch." "Liễu Mặc Hàn!" Nô Diễm Binh tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, hắn không thể trực tiếp ra tay đánh nhau. Bất quá, vừa nghĩ tới Vân Hải Thương hội quy định, hắn ngạnh sinh sinh địa nhận xuống dưới. Liễu Mặc Hàn lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Có bản lĩnh liền kế tiếp theo đấu giá, thiếu cho ta ồn ào." Nhưng mà, ngay tại Nô Diễm Binh chuẩn bị kế tiếp theo kêu giá lúc, một đạo nhẹ nhàng thanh âm ở đại sảnh bên trong vang lên: "5.200 thạch." Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy ở phía sau một vị trí bên trên, một cái tuổi trẻ nam tử cười ha hả giơ lên bảng hiệu: "Má ơi, lại là con hàng này. Tiểu tử này làm sao như thế thích tham gia náo nhiệt." "Đúng đấy, vừa rồi con hàng này đắc tội một cái kim châm cửa còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đồng thời cùng phần hỏa điện cùng băng tàng môn trở mặt ta. Hắn có phải hay không đốc?" Mọi người tiếng nghị luận ở đại sảnh bên trong vang lên, tất cả mọi người đều tụ tập đến hậu phương đếm ngược hàng thứ 3 một vị trí. La Lấy, đột nhiên kêu giá người chính là Diệp Phi. Diệp Phi tự nhiên cũng nghe đến mọi người nghị luận. Chỉ bất quá, Diệp Phi cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đắc tội cái này ba đại môn phái à, thế nhưng là, ai kêu thứ mình thích hết lần này tới lần khác cũng là cái này ba đại môn phái thích đồ đâu. Cho nên, coi như không nguyện ý, mình cũng nhất định phải đấu giá a tiểu tử, đây là chúng ta Băng Tạm môn cùng Phần Hỏa điện cạnh tranh, có ngươi chuyện gì? Liễu Mặc Hàn lạnh giọng nói. Ý gì? Vân Hải Thương hội lấy ra bảo bối không đều là người trả giá cao được a? Có cái kia quy định nói viên này Long Lân quả chỉ có thể cho phép các ngươi đấu giá rồi. Diệp Phi giang tay ra, sau đó nhìn về phía trên đài dâu cá chê lão đầu, nói: "Lão tiên sinh, khó nói viên này Long Lân quả chỉ cho phép Phần Hỏa điện cùng Băng Tạm môn người cạnh tranh, những người khác không thể tham dự cạnh tranh rồi." Dâu cá chê lão giả cười nói: "Tự nhiên không phải, chúng ta thương hội xuất ra mỗi kiện bảo vật, các vị ở tại đây đều có thể tham dự cạnh tranh." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hướng Liễu Mặc Hàn nhẹ răng cười một tiếng, nói: "Nghe tới đi, lão tiên sinh nói, nơi này mỗi kiện bảo bối, tất cả mọi người có thể tham dự cạnh tranh. Cho nên, các ngươi nếu là có tiền vậy liền kế tiếp theo cạnh tranh, không có tiền, hay là tranh thủ thời gian ngồi xuống tốt. Tiểu tử, ngươi có gan, muốn cùng chúng ta Băng Tạm môn so tài lực, nghĩ cũng đừng nghĩ." Liễu Mặc Hàn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó lớn tiếng nói: "5.400 thạch." Lô Diễm Minh thấy Liễu Mặc Hàn kế tiếp theo cạnh tranh, hắn cũng lớn tiếng nói: "5.600 thạch." Nguyên bản mọi người coi là Diệp Phi sẽ không lại cạnh tranh, nhưng Ngô Diễm Binh tiếng nói vừa hạ xuống: "6.000 thạch." Diệp Phi thanh âm lại lần nữa vang lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sửng sốt bị chấn kinh đến không nhẹ. Không hề nghi ngờ, cứ như vậy, Diệp Phi không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội cái này hai đại môn phái. Tất cả mọi người một mặt đồng tình nhìn Diệp Phi, cảm thấy cái này mới tới tiểu tử thực tế là quá không biết trời cao đất rộng. Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh liếc nhau một cái, sau đó đều hô một cái giá: "6.200 thạch." "6.400 thạch." Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi sẽ như vậy biết khó mà lui, nhưng nào biết đạo Diệp Phi lại một lần nữa báo ra giá cả: 7.000 thạch. Nghe tới cái giá tiền này, toàn trường tất cả mọi người bị dọa đến không nhẹ, cảm thấy Diệp Phi quả thực là điên. "Tiểu tử thối, con mẹ nó ngươi muốn chết phải không?" Cậu bật, cũng không mở to hai mắt nhìn xem chúng ta là ai. Thức thời liền tranh thủ thời gian ngồi xuống cho ta, đừng mẹ hắn đi theo mủ quấy rối. Trong lúc nhất thời, Phân Hỏa điện cùng Băng Tàng môn mấy người đều đứng lên, hướng Diệp Phi la to. Diệp Phi móc móc lỗ tai, cười ta nói: "Đừng ở lão tử trước mặt mủ kêu to. Ta vẫn là câu nói kia, có tiền liền kế tiếp theo cạnh tranh, không có tiền liền ngồi xuống cho ta." Yên lặng. Dâu cá chê lão giả hét lớn một tiếng, nói: "Ta hy vọng các vị minh bạch, Vân Hải Thương hội cũng không phải gây chuyện địa phương. Nếu như ai dám tại cái này bên trong náo sự, chúng ta nghiêm trị không tha." Nghe tới lão giả lời nói, Phần Hỏa điện cùng Băng Tàm môn môn nhân lúc này mới tức giận bất bình ngồi xuống dưới. Về phần Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh hai người đều nhìn mình mang tới linh thạch, nhìn Diệp Phi, trong mắt đều hiện lên một vòng âm tàn quan mang, sau đó đều ngồi xuống. Diệp Phi cười cười, nói: "Nếu là không ai cạnh tranh lời nói, vậy cái này quả Long Lân quả coi như thuộc sở hữu của ta." Dâu cá chê lão giả quét mắt toàn trường, sau đó cao giọng nói: "Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này lại được một bảo." Nói xong, dâu cá chê lão giả lại từ một cái nhân viên công tác tay bên trong tiếp nhận một cái che kín miếng vải đen thay. Mặc dù che kín miếng vải đen, nhưng ở trận mọi người vẫn như cũ cảm thấy một cỗ bao phủ toàn trường linh khí nồng nặc, so với vừa rồi Long Lân quả, chỉ mạnh không yếu. Chương 3059, giết người đoạt bảo. Chương 3059, giết người đoạt bảo. Dâu cá chê lão giả không có chút gì do dự, trực tiếp đem miếng vải đen để lộ. Chỉ gặp trên khay hiện ra một cây bàn tay lớn nhỏ, tựa như nhân sâm bà bối. Chỉ bất quá, viên này nhân sâm toàn thân tản ra huyết hồng sắc quang mang, mọc ra hình rồng bộ dáng, rất là kỳ lạ. Nhất là viên này huyết sâm nói quyết tán ra đến linh khí, càng làm cho mọi người cảm giác thần thanh khí sảng, thấm vào ruột gan. Nhìn thấy viên này huyết sâm, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều trở nên nóng rực. Lão giả cười sang sảng âm thanh, nói: "Các vị, viên này huyết long tham chính là chúng ta Vân Hải Thương hội tháng này bán đấu giá cuối cùng một kiện áp trục chi bảo. Nếu như nói vừa rồi viên kia Long Lân quả có thể làm cho luân hồi cảnh trở xuống võ giả tu vi lên một cái nấc thang lời nói, vậy cái này quả huyết long tham thì là có thể làm cho niết bàn cảnh đại thành võ giả trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh. Mà lại, viên này huyết long tham cũng là rất nhiều thượng phẩm đan dược tốt dẫn, chân quy trình độ tuyệt không yếu tại Long Lân quả. Cho nên, viên này huyết long tham lên giá 2.000 thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 thạch. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 4.000 thạch." Mọi người ở đây đều chuẩn bị bắt đầu cạnh tranh thời điểm, Liễu Mặc Hàn trực tiếp gọi ra một cái giá cả. Đại bộ phận điểm võ giả, phú thương cùng quan lại nghe xong, đều hành quân lặng lẽ, không dám lại kêu giá. Mà lại, mọi người cũng đều biết, xem ra, Phần Hỏa điện cùng Băng Tạm môn lần này đến tham gia đấu giá hội, bản ý chính là vì Long Lân quả cùng huyết long tham mà tới. Chỉ bất quá, bởi vì Long Lân quả bị cái kia lai lịch không rõ tiểu tử cho đập đi, cho nên cái này hai đại môn phái khẳng định dự định không thèm đếm xỉa hết thảy, đều phải đập tới cái này huyết long tham. Đương nhiên, còn có một bộ điểm võ giả, phú thương cùng quan lại chịu không được cái này dụ hoặc, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo kêu giá. 4200 thạch, 4.600 thạch, 4800 thạch. Nhưng vào lúc này, Phần Hỏa điện người dẫn đầu Ngô Diễm Binh thì là lớn tiếng hô nói: "6.000 thạch." Cái này, những cái kia nguyên bản còn muốn cạnh tranh người cả đám đều bất đắc dĩ từ bỏ cạnh tranh. 6.400 thạch. Liễu Mặc Hàn cũng gọi ra một cái giá cao. 6.800 thạch. Nô Diễm binh kế tiếp theo kêu giá. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, con mắt cũng bắt đầu phun lửa. Bọn hắn lúc đầu đều làm đồng dạng dự định, đem huyết long tham đập tới về sau, ra Vân Hải thương hội, nghĩ biện pháp đem Diệp Phi trong tay long lần quả cướp tới. Cho nên, huyết long tham, hai người bọn họ đều tình thế bắt buộc. 7,000 thạch. Thế nhưng là, không cùng hai người kế tiếp theo đấu giá, Diệp Phi lại độ gọi ra một cái giá cả. Ba ba ba. Lập tức, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Phi. Điên. Tiểu tử này tuyệt đối là điên. Có người lên tiếng nói câu. Những người khác gật đầu, biểu thị đồng ý vừa rồi tiểu tử này đã đắc tội phần hỏa điện cùng băng tà môn, nhưng cái này, tiểu tử này xem như triệt để làm mất lòng cái này hai đại môn phái. Tiểu tử, ngươi đã đập tới long lân quả, ta hy vọng ngươi thấy tốt thì lấy, không muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Liễu Mặc Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh như băng gầm nhẹ một tiếng. Ngươi một cái thiên đạo cảnh đại thành gia hỏa muốn huyết long tham có làm được cái gì? Đừng mẹ hắn tại cái này bên trong mù lẫn bảo. Nô Diễm Minh cũng hướng về phía Diệp Phi giống một tiếng. Diệp Phi quét mắt hai người, cười nhạo nói, làm gì? Các ngươi không có linh thạch, liền tới dọa người. Cả cái gì đều thiếu, liền không thiếu linh thạch, các ngươi có ý thấy a? Còn có, ai quy định thiên đạo cảnh võ giả liền không thể mua huyết long tham rồi? Ngươi. Liễu Mặc Hàn cùng Nô Diễm Minh hai người tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đều hận không thể tiến lên một bàn tay chụp chết Diệp Phi. Diệp Phi trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới khi một lần thổ hạo, dù tiền là thống khoái như vậy sự tình, mình trước kia làm sao liền không có phát hiện đâu. Lúc này, hàng trước Liễu Mặc Hàn ánh mắt như dao găm mà liếc nhìn Diệp Phi, sau đó quay đầu đối Ngô Diễm Binh nhỏ giọng nói, Ngô Minh, xem ra tiểu tử này thật là người có tiền chủ. Hôm nay có hắn tại, chỉ sợ chúng ta cũng không chiếm được huyết long tham. Ngô Diễm Binh nhíu mày, nói, kia Ngô Minh có gì cao kiến? Liễu Mặc Hàn ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, Ngô Minh, ta cho ngươi giao cái ngọn nguồn, ta hiện tại còn thừa lại 8,000 thạch, ngươi còn có bao nhiêu? Ta bởi vì còn có 8,000 thạch. Nô Diễm Binh về nói. Được. Liễu Mặc Hàn nhẹ gật đầu, nói, nếu không như vậy đi, ngươi đem 8,000 thạch đều cho ta, chờ ta đập tới viên này huyết long tham về sau, đến lúc đó chúng ta đem huyết long tham mở ra một người một nửa. Sau đó cùng đi ra Vân Hải Thương hội, chúng ta lại tìm cái địa phương giết tiểu tử này. Ta nghĩ tiểu tử này trên thân linh thạch cùng bảo bối khẳng định không ít, đến lúc đó hai chúng ta bình điểm trên người hắn linh thạch cùng bảo bối, thế nào? Nô Diễm Binh nhãn châu xoay động, nói, như thế ý kiến hay, cứ làm như thế. Liễu Mặc Hàn gật gật đầu. Sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng nói, 16.000 ngàn thạch. Vừa mới nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Coi như huyết long tham cực kỳ chân quý, nhưng đánh ra 16.000 ngàn thạch đã là phi thường khủng bố. Coi như trên đài lão giả kia cũng đều bị hù dọa. Hắn lúc đầu coi là huyết long tham đánh ra 8,000 thạch cũng đã là giá cao, lại không nghĩ rằng trực tiếp lật một phen. Liễu Mặc Hàn nghe răng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh lại cùng ta cạnh tranh nha. Đến nha. Mọi người ở đây chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, Diệp Phi lại là cười híp mắt nói, ai ra má ơi, ngươi đây là làm gì đâu? Làm sao đột nhiên cứ gọi giá cao như vậy? Đã ngươi như thế thích viên này huyết long tham, vậy ta liền tặng cho ngươi tốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng. Tiện, thật tiện. Cái này, mọi người cũng lấy lại tinh thần đến, tiểu tử này chỉ sợ là thành tâm nghĩ tức chết cái này phần hỏa điện cùng băng tàm môn cái này hai nhóm người. Liễu Mặc Hàn sửng sốt tức giận đến muốn thổ huyết, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử thúi. Ngươi chờ đó cho ta. Khi huyết long tham bán đấu giá ra về sau, cuộc bán đấu giá này cũng tuyên bố kết thúc. Diệp Phi thì là tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống dưới giao linh thạch, cầm tới đấu giá được một chút bà bối, thả tiến vào không gian giới chỉ về sau, liền rời đi Vân Hải Thương hội. Bất quá, ngay tại Diệp Phi đi ra Vân Hải Thương hội thời điểm, phần hỏa điện cùng băng tàng môn 8 người cũng đều lặng lẽ đi theo ra ngoài. Nô Minh, đi, theo sát điểm, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trốn thoát. Liễu Mặc Hàn nhìn về phía trước Diệp Phi, thấp giọng nói. Ừm. Đi. Nô Diễm Binh vung tay lên, mang theo mình người tranh thủ thời gian đi theo. Đợi đến Liễu Mặc Hàn cùng Nô Diễm Binh dẫn người theo sau về sau, hậu phương lại đi tới mấy người. Dẫn đầu chính là Sở Tương Hầu. Công tử, chúng ta muốn theo sau a? Một cái tùy tùng hỏi Sở Tương Hầu. Sở Tương Hầu nghĩ nghĩ, nói, quên đi thôi, có phần hỏa điện cùng băng tàng môn người thay chúng ta chơi chết kia tiểu tử, cũng liền khỏi phải chúng ta xuất thủ. Kia bạo vũ Lê Hoa Trâm ngại không muốn rồi. Tùy tùng hỏi. Đương nhiên muốn. Sở Tương Hầu cười cười, nói, Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh khẳng định sẽ giết kia tiểu tử, sau đó đem bạo vũ Lê Hoa Trâm đoạt tới, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tiến về phần hỏa điện cùng băng tàng môn đi mua là được. Hay là công tử anh minh? Tùy tùng định nọt địa khen câu. Sở Tương Hầu cười cười, nói, đi thôi, nghe nói nơi này thanh lâu không sai, chúng ta đi dạo chơi. Tốt. Năm cái tùy tùng đều vui tươi hớn hở theo sát ồn ào. Cùng lúc đó, trên đường cái, đi trên đường Diệp Phi tự nhiên cảm thấy đằng sau có một đám người chính cùng lấy chính mình. Không cần đoán, hắn cũng biết, đi theo mình người tuyệt đối là phần hỏa điện cùng băng tàng môn người. Dù sao, vừa rồi tại bán đấu giá thời điểm, hắn liền thấy Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh hai người nhỏ giọng đang lưu đổ lấy cái gì. Mặc dù không có nghe được rất rõ ràng, nhưng đại thể ý tứ hắn cũng nghe đến, hai gia hỏa này đơn giản chính là muốn giết người đoạt bảo. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, giết người đoạt bảo à, ha ha, nhìn xem hôm nay đến cùng là ai giết ai, ai đoạt ai bảo. Diệp Phi nhìn trên người mình xuyên thiên tiền nguyễn giáp, lộ ra một vòng tà ác tiểu dung, sau đó kế tiếp theo đi lên phía trước. Ngay tại vừa rồi tại rời đi Vân Hải Thương hội trước đó, Diệp Phi liền đã mặc vào thiên tiền nguyễn giáp. Dù sao đối diện có hai cái niết bàn cảnh cao thủ, mình hay là phải chú ý điểm. Diệp Phi ngược lại là không có trực tiếp về khách sạn, mà là một đường hướng phía Hỏa Phượng Thành bên ngoài đi đến. muốn giết người đoạt bảo, đó là đương nhiên phải tìm bí ẩn một chút địa phương. Diệp Phi một đường chạy gấp, chạy ra 5-6 dặm đường, sau đó trực tiếp đi tiến vào một chỗ rậm rạp rừng cây. Khi Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh mang theo người đuổi theo lúc, hai người đều tại rừng cây cửa vào ngừng lại. Liễu Minh, tiểu tử này sẽ không phải là phát hiện chúng ta chứ? Ngô Diễm Binh nhìn rừng cây, hỏi. Hừ. Liễu Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, phát hiện lại như thế nào? Chúng ta cái này bên trong có 8 người, hắn một cái tiểu thiên đạo cảnh võ giả, lại có thể lật lên sóng gió gì? Chương 3060, tuyệt đối miểu sát. Chương 3060, tuyệt đối miểu sát. Ngô Diễm Binh cười hắc hắc, nói cũng là, vậy chúng ta đuổi theo sát đi thôi, cái này rừng cây quá lớn, miễn cho chó tiểu tử này chạy. Ừm, đi. Liễu Mặc Hàn cũng cảm thấy có đạo lý, phất phất tay, mang theo mọi người đi nhanh lên tiến vào rừng cây. Lúc này, mặt trời đã xuống núi. Trời chiều xuyên thấu qua xanh um tươi tốt lá cây vậy tiến vào trong rừng, có vẻ hơi u ám, côn trùng kêu vang tiếng chim hót liên tiếp. Liễu Mặc Hàn một đám người trong rừng chạy, chim thú bị kinh sợ, chạy tứ tán bốn phía. Bất quá, bởi vì còn chưa tới ban đêm, cho nên Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh bọn người vẫn còn là thấy rõ con đường phía trước. Cho nên, Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh bọn người đi theo dấu chân, một đường chạy vọt về phía trước đi hơn 20 phút, một mực chạy đến rừng cây chỗ sâu lúc, mới đột nhiên ngừng lại. Kỳ quái, dấu chân làm sao không có rồi? Liễu Mặc Hàn quét mắt mặt đất, nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ nói kia tiểu tử thi triển ngự không thuật đào tẩu rồi? Ngô Diễm Binh nhíu mày hỏi. Hẳn là sẽ không. Liễu Mặc Hàn lắc đầu, nói, nơi này chính là rừng cây, nếu như tiểu tử này thi triển ngự không thuật chạy trốn, kia tất nhiên sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Nhưng chúng ta một mực theo thật sát ở phía sau, căn bản là không có nghe được cái gì động tĩnh. Ta nghĩ, hẳn là tiểu tử này phát hiện chúng ta theo hắn, cho nên mới trốn đi. Ừm, có đạo lý. Ngô Diễm Binh nhẹ gật đầu, sau đó đối mặt khác ba người nói, các sư đệ, tất cả mọi người phân tán ra đến, hào hào tìm xem, nhất định phải đem tiểu tử này cho ta bắt tới. Các ngươi cũng hỗ trợ đi tìm một chút. Liễu Mặc Hàn cũng đối Băng Tàm Môn mấy cái môn nhân ra lệnh. Vâng. Sáu người đáp lại một tiếng, sau đó đang chuẩn bị tán đi. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức thanh âm từ trên không truyền tới. Được rồi, các ngươi đừng uổng phí sức lực, ra ra ở đây này. Nghe tới thanh âm, Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh bọn người tranh thủ thời gian dương mắt nhìn lên, liền thấy một đạo gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trực tiếp từ một cây trên đại thụ nhảy xuống tới. Theo vài miếng lá cây rơi xuống, đạo thân ảnh này cũng vững vàng rơi vào trên mặt đất, lại là rơi xuống đất im ắng. Từ trên cây xuống tới người chính là Diệp Phi. Liễu Mặc Hàn híp híp mắt, nói: "Tiểu tử, khó nói ngươi vừa rồi một mực giấu ở trên cây." "Đúng a, làm sao rồi?" Diệp Phi nhẹ gật đầu. Liễu Mặc Hàn cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ẩn nấp công phu không tệ nha, thậm chí ngay cả chúng ta đều không có phát giác được. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị các ngươi phát giác, vậy ta đây ai nhiều năm chẳng phải là toi công lăn lộn rồi." Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt hỏi: "Nói đi, các ngươi lén lén lút lút cùng ta một đường, đến cùng muốn làm gì?" "Tiểu tử, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi a?" Liễu Mặc Hàn âm lãnh cười một tiếng, "Ngươi trên đấu giá hội khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, không chỉ có cướp đi chúng ta tình thế bắt buộc long lân quả, còn thiết kế để chúng ta tốn tăng gấp bội giá tiền mua xuống huyết long tham, để chúng ta trở thành mọi người trò cười. Bút chứng này, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo tính toán rồi?" Diệp Phi móc móc lỗ tai, buồn cười nói, "Đấu giá hội bên trên bảo bối là người trả giá cao được, dựa vào cái gì long lân quả liền thành các ngươi đồ vật rồi? Ta lại không có từ các ngươi tay bên trong đoạt thứ gì, rõ ràng là ta dùng tiền cạnh tranh tới tốt lắm sao? Còn có, các ngươi nguyện ý làm đoan đại đầu, tốn tăng gấp bội giá tiền mua xuống huyết long tham, điều này cùng ta có nửa xu quan hệ. Khó nói huyết long tham là ta buộc các ngươi mua sao? Thật sự là khôi hài. Ngươi!" Liễu Mặc Hàn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Diệp Phi, sửng sốt bị chắn phải một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn thế nhưng là Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàm Môn đời thứ hai đại đệ tử, ngày thường bên ngoài ai thấy bọn họ không được lễ nhượng ba điểm. Tựa như trên đấu giá hội, mặc dù rất nhiều người cũng muốn long lân quả cùng huyết long tham, nhưng những tên kia khi nhìn đến bọn hắn cũng muốn lúc, liền chủ động từ bỏ cạnh tranh. Nhưng duy chỉ có cái này lai lịch không rõ tiểu tử, cũng dám công nhiên cùng mình bọn người đối nghịch, thực tế là vô pháp vô thiên. Ta cái gì ta? Khó nói ta có nói sai a? Diệp Phi không khách khí chút nào lại về đối một câu. Ngô Diễm Binh sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Liêu Minh, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, đem hắn trên thân linh thạch cùng bảo bối toàn bộ đoạt đến chính là." Liễu Mặc Hàn ngừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, trầm giọng nói: "Tiểu tử, thức thời, liền nhanh lên đem trên người ngươi tất cả linh thạch cùng bảo bối cho lấy ra, chúng ta cũng có thể cho ngươi một cái toàn thây, bằng không." "Được rồi, đừng nói nhảm, không phải liền là muốn giết người đoạt bảo a, kéo nhiều như vậy làm gì?" Diệp Phi rất tùy ý địa khoát tay áo, nói: "Ta thời gian đang gấp về khách sạn ăn cơm, nhanh, các ngươi cùng một chỗ lên đi." Tại vừa rồi trên đường, Diệp Phi tâm lý vẫn đang tính toán, không có trên đường trực tiếp động thủ, mà là nghĩ đến đem 8 người toàn bộ dẫn tiến vào rừng cây chỗ sâu, sau đó toàn bộ diệt. Cứ như vậy, coi như đến lúc đó bọn gia hỏa này muốn chạy, cũng khó có thể cấp tốc chạy thoát. Dù sao, bọn gia hỏa này thế nhưng là Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàng môn người, nếu để cho bọn gia hỏa này đào thoát, thế nhưng là sẽ khiến phiền toái không nhỏ. Mắt thấy Diệp Phi lớn lối như thế, Liễu Mặc Hàn bọn người là vô cùng ngạc nhiên, rất là không hiểu. Tu vi của tiểu tử này chẳng qua là thiên đạo cảnh giới lại thành, coi như trên người hắn mang theo bảo vật gì, lại có thể mạnh đến mức nào? Phía bên mình thế nhưng là có 8 người, còn có 2 người tu vi tại niết bàn cảnh, coi như những người khác không xuất thủ, một cái niết bàn cảnh cao thủ đều đủ để đem tiểu tử này diệt sát. Liễu Mặc Hàn mặt tâm trầm, Hung ác âm thanh nói, tiểu tử thúi, ngươi khỏi phải tại cái này bên trong chấn định, tu vi của ngươi bất quá thiên đạo cảnh đại thành, chúng ta muốn giết ngươi, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nói, các ngươi đến cùng có đánh hay không? Nếu như các ngươi không động thủ, vậy ta trước hết động thủ. Nói, Diệp Phi thân hình lóe lên, hướng thẳng đến cách mình hơi gần một cái băng tàm môn môn nhân màu trắng vút đi. Diệp Phi nghĩ rất rõ ràng, gia hỏa này không chỉ có cách mình gần nhất, mà lại tu vi cũng liền thiên đạo cảnh chút thành tựu, mình muốn giết hắn, hoàn toàn không phải việc khó gì. Siêu, cũng liền một cái mắt, Diệp Phi cũng đã đi tới gia hỏa này trước mặt. Thật nhanh, vẹn vẹn Diệp Phi bày ra tốc độ, liền để Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Chết! Diệp Phi quát lạnh một tiếng, trực tiếp điều động lên toàn bộ lục thân lực lượng, đống nhiên một quyền hướng phía gia hỏa này lồng ngực oanh sát mà đi. Cái này băng tàm môn môn nhân cũng là biến sắc, thấy Diệp Phi một quyền oanh sát mà đến, đã là không kịp tránh né, chỉ có thể nâng lên một quyền, ngưng tụ lại một đoàn hàn băng chất lực, nên tiếp Diệp Phi nằm đấm. Ầm! Hai quyền hung hăng đánh vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang. Cái cửa này người vốn cho là mình có thể ngăn lại Diệp Phi bất thình lình một quyền, nhưng một giây sau, một cỗ như là hồng thủy manh thú man lực hướng phía hắn càn quét đi qua. Giang giác giang giác, nương theo lấy một tiếng giòn nước âm thanh, cái cửa này người a kêu đau đớn một tiếng, thân thể như là như là tháo, hướng thẳng đến hậu phương bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, cái cửa này người tại bay rất ra ngoài quá trình bên trong, đục gãy ba bốn khỏa cái eo thô đại thụ về sau, mới nặng nề mà ném xuống đất. Hắn vô ý thức duỗi ra hai tay, muốn chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến, thế nhưng là hai tay thoáng vừa dùng lực, một cỗ toàn tâm đau đớn liền chuyển tới. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai vừa rồi Diệp Phi một quyền, không chỉ có đánh nát mình hàn băng chất lực, hơn nữa còn đánh nát mình một đầu cánh tay. Tiểu tử này khí lực cũng quá khủng bố đi. Mấu chốt là mình căn bản không có phát giác được tiểu tử này có vận dụng bất luận cái gì tu vi. Nhưng mà, không đợi cái này môn nhân suy nghĩ nhiều, hắn cảm giác thấy hoa mắt, lại lần nữa vừa nhấc mắt, thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngươi! Cái cửa này người tiếng nói còn chưa rơi xuống, Diệp Phi sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp nâng lên một cước, nặng nề mà giẫm tại cái cửa này người tâm miệng bộ vị. Đùng! Nương theo lấy một trận trầm thấp trái tim tiếng bạo liệt, cái cửa này người đột ngột mắt trợn tròn, trong miệng một ngụm máu tươi tuôn ra, thân thể run rẩy mấy lần, sau đó trực tiếp bạc khí. Từ Diệp Phi xuất thủ đến cái này băng tạm môn môn nhân tử vong, toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Cái này cũng không phải người tốc độ, đã nhanh đến để Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh bọn người căn bản là không kịp phản ứng tới, càng đừng đề cập ra tay giúp đỡ. Nguyên bản phách lối vô cùng Liễu Mặc Hàn bọn người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhóm người mình đến cùng lại nhìn thấy cái gì? Chương 3061, ai là sâu kiến? Chương 3061, ai là sâu kiến? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Coi như băng tảng môn cái cửa này người tu vi chỉ có thiên đạo cảnh chút thành tựu, hơi yếu hơn tiểu tử này, nhưng làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay địa liền bị giết rồi? Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Lúc này, ánh nắng chiều xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống Diệp Phi trên mặt, khiến cho Diệp Phi khuôn mặt một nửa âm một nửa dương, thật giống như một tôn lãnh khốc vô tình sát thần. Nhất là bị Diệp Phi hai con ngươi cho để mắt tới về sau, Liễu Mặc Hàn bọn người càng là kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh bọn người thực tế là không rõ, vì cái gì một cái tu vi tại thiên đạo cảnh đại thành tiểu tử sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Diệp Phi nhìn về phía Liễu Mặc Hàn bọn người, đạm mạc cười một tiếng, nói, còn tại phát cái gì ngốc đâu, chẳng lẽ còn không có ý định cùng tiến lên. Liễu Mặc Hàn nuốt một cái yết hầu, từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, liền lớn tiếng nói, tiểu tử này có chút cổ quái, nhanh, nhanh giết hắn. Trên thực tế, coi như Liễu Mặc Hàn không nói, những người khác cũng đều nhìn ra, cho nên băng tàng môn một cái môn nhân cùng phần hỏa điện hai cái môn nhân không nói hai lời, hướng thẳng đến Diệp Phi xung phong liều chết tới. Ba người này tu vi đều tại thiên đạo cảnh giới lại thành, đừng nói trên địa cầu, coi như tại chân võ giới cũng coi là không kém tồn tại. Cho nên Diệp Phi cũng không có khinh thường, trực tiếp đem tu vi, kiếm ý, nhục thân lực lượng toàn bộ điều động. Dù sao cái này bên trong còn có 7 người, mà lại Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh tu vi của hai người còn tại niết bàn cảnh, cho nên Diệp Phi định dùng nhất nhanh tốc độ xử lý trước những người khác lại nói. Kiếm đến. Diệp Phi chấn quát một tiếng, tay phải vừa nhấc, kiếm ý trực tiếp trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm. Vương giả kiếm ý khuyết tán mà ra, bao phủ toàn trường, sửng sốt để ở đây tất cả cảm giác được kinh hồn tăng đảm. Cái gì? Liễu Mặc Hàn mừng rỡ, kinh thanh nói, tiểu tử này vậy mà là kiếm tu. Ngô Diễm Binh cũng trong mày, trầm giọng nói, mà lại, tiểu tử này còn lĩnh ngộ được kiếm ý. Kiếm ý? Cái gì kiếm ý? Liễu Mặc Hàn biến sắc, nhân cấp kiếm ý, hay là địa cấp kiếm ý? Ngô Diễm Binh lắc đầu, hô hấp dồn dập, nói, không, không phải nhân cấp, cũng không phải địa cấp. Khó nói là thiên cấp kiếm ý. Liễu Mặc Hàn kinh hô một tiếng, sau đó dùng sức lắc đầu, không, đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, 10 thánh một trong Thanh Liên kiếm thánh lĩnh ngộ đến chính là thiên cấp kiếm ý. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, mà lại tu vi bất quá thiên đạo cảnh giới lại thành, lại thế nào khả năng lĩnh ngộ được thiên cấp kiếm ý? Nhưng mà, ngay tại Liễu Mặc Hàn lời nói vừa ra sát na, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, lưỡi dao vào thịt xé rách tiếng vang lên. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ai da? Chỉ gặp một cái băng tảng môn môn nhân đánh ra một đạo hàn băng thuẫn trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm đánh xuyên, sau đó hung hăng đâm tiến vào cái cửa này người lồng ngực. Suy. Diệp Phi rút kiếm ra, sau đó kế tiếp theo hướng phía cái khác ba cái môn nhân vào tới. Một bên Ngô Diễm binh thấy cảnh này, phát giác được Diệp Phi vừa rồi một kiếm chỗ phóng xuất ra kiếm ý cùng kiếm uy, run lên trong lòng, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến.
Không,
tiểu tử này lĩnh ngộ không phải thiên cấp kiếm ý. Ngô Diễm binh toàn thân run rẩy nói,
không phải thiên cấp kiếm ý,
khó nói, chẳng lẽ vẫn là vương giả kiếm ý không thành. Liễu Mặc Hàn một mặt không thể tin nhìn xem Ngô Diễm binh. Ngô Diễm binh nuốt một cái yết hầu, thanh âm trầm thấp nói, ta
cũng không rõ lắm.
Bất quá, tiểu tử này lĩnh ngộ kiếm ý đã vượt qua thiên cấp kiếm ý phạm chủ.
Vương giả kiếm ý,
đáng chết, vốn cho là tiểu tử này là chỉ sâu kiến, thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà là phiền phức. Liễu Mặc Hàn nắm chặt lại nắm đấm, sau đó hướng về phía còn lại hai cái môn nhân hô nói, các ngươi cũng mau chóng tới hỗ trợ, nhất định phải giết tiểu tử này.
Vâng.
Còn lại hai cái môn nhân đáp lại một tiếng, sau đó hướng phía Diệp Phi xung phong liều chết tới. Lúc này, vùng này đại thụ tại Diệp Phi mấy người kịch chiến lên dưới, đã toàn bộ bị bẻ gãy, sụp đổ xuống dưới.
Băng tầm nhà tơ.
Một cái băng tầm môn nhân hai tay vừa nhấc, đem thiên đạo đại thành chân lực trực tiếp ngưng tụ thành từng đầu màu băng lam sợi tơ, tựa như dệt thành một cái lưới lớn, hướng phía Diệp Phi bao trùm quá khứ. Mắt thấy chương này lưới lớn hướng phía mình bao trùm mà đến, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm hướng phía chương này lưới lớn bổ ra ngoài.
Bạch.
Một kiếm chém ra, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt lưới kiếm mang theo một cấu ngang ngược bá đạo chi thế, nặng nề mà bổ vào chương này to lớn băng lưới phía trên.
Tạch tạch tạch.
Nương theo lấy một trận giòn nước âm thanh, chương này băng lưới trực tiếp bị Diệp Phi cho một kiếm chém thành hai nửa, rơi vào trên mặt đất.
Huyền băng mũi tên.
Mắt thấy Diệp Phi một kiếm bổ ra băng lưới, cái này băng tàm môn nhân thì là lập tức lại lần nữa ngưng tụ lại thiên đạo đại thành chân lực, hai tay vừa nhấc.
Chỉ gặp hàn băng chân lực tại không trung ngưng tụ thành một mảng lớn lít nha lít nhít hàn băng tiễn mũi tên, sau đó như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Diệp Phi bắn tới.
Hàn băng tiễn mũi tên những nơi đi qua, nhánh cây cây cỏ toàn bộ bị hàn băng cho đông cứng, nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ.
Phân hỏa điện ba cái môn nhân thì là từ mặt khác ba cái phương vị, đồng thời ngưng tụ ra hỏa viêm chất lực, sau đó nâng lên hai tay, đột nhiên hướng phía Diệp Phi đẩy đi ra.
Soạn.
Chỉ gặp ba người đánh ra đến hỏa viêm chất lực, tựa như hình thành một mảnh quần quần bốc lên sóng lửa, hướng phía Diệp Phi bao phủ tới.
Sóng lửa những nơi đi qua, nhánh cây cây cỏ đều bị đốt cháy thành tro.
Trong lúc nhất thời, băng tàng môn một người cùng phân hỏa điện ba người thì là từ bốn cái phương vị đem Diệp Phi cho vây quanh tại bên trong.
Lấy Diệp Phi làm trung tâm, trên bầu trời bị nhuộm thành lượng loại nhan sắc, một nửa màu băng lam, một nửa hỏa hồng sắc.
Một băng một hỏa, tựa như đem một phương này bầu trời cùng đại địa chế tạo thành nhân gian luyện ngục, thế tất yếu nhất cử đem Diệp Phi cho diệt sát.
Cách đó không xa Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh hai người, thấy cảnh này, đều lộ ra nụ cười vui mừng.
Coi như Diệp Phi tu vi tại thiên đạo đại thành cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, nhưng là, đối mặt bốn cái thiên đạo cảnh giới đại thành võ giả liên thủ công kích, hắn cũng vẫn không có sống sót khả năng.
Nhưng mà, ngay tại cái này lít nha lít nhít hàn băng tiễn mũi tên cùng quần quần chạy xiết sóng lửa hướng phía Diệp Phi đồng thời bao bọc mà đến sát na, Diệp Phi bỗng nhiên một cước hướng trên mặt đất đạp mạnh.
Ba.
Đại địa đi theo chấn động mãnh liệt một chút, Diệp Phi cả người như là hỏa tiễn lên không, vọt thẳng hướng bầu trời, cướp đến mấy chục mét không trung.
Rầm rầm rầm.
Phía dưới kia lít nha lít nhít hàn băng tiễn mũi tên thì là cùng cái này ba đạo sóng lửa nặng nề mà đánh vào nhau, bộc phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng nổ, giống như mấy quả bom đồng thời bạo tạc.
Khói đặc cuồn cuộn,
một đạo đạo chân lực hình thành sóng vòng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, không chỉ có đem băng tàng môn một cái môn nhân cùng phần hỏa điện ba cái môn nhân cho đẩy lui ra ngoài, mà lại đem chung quanh đại thụ đều cho suy đoán, trên đất có cây bùn đất tức thì bị nhấc lên một tầng lại một tầng.
Nhưng mà, ngay tại cái này bốn cái môn nhân bay rất ra ngoài nháy mắt, trên không Diệp Phi hai tay một trường, đem kiếm ý liên tục không ngừng địa càn quét mà ra.
Chỉ gặp, trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra mấy ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm.
Lưỡi kiếm hướng phía, khuyết tán ra bành trướng mênh mông kiếm uy.
Chết.
Diệp Phi hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép.
Hiu hiu hiu.
Mấy ngàn thanh trường kiếm đồng thời gào thét mà xuống, hướng phía kia bốn cái môn nhân mau chóng rút đi.
Không,
đừng,
chạy,
chạy mau.
Kia bốn cái môn nhân sửng sốt bị hù dọa, ngay cả phản kích đều quên, điên cuồng hướng lấy nơi xa thoát đi.
Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có chạy ra bao xa, kia mấy ngàn trôi đâm rơi trường kiếm, trực tiếp đem đây là cái môn nhân cho đâm thành cái sảng.
Bịch bịch.
Nương theo lấy bốn trận trầm muộn thanh âm, cái này bốn cái môn nhân nặng nề mà ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại.
Khi cái này bốn cái môn nhân ngã xuống một khắc này, ở đây cũng chỉ thừa Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh hai người.
Hai người này nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, sửng sốt bị dọa ngộng.
Bọn hắn vì chính mình vừa rồi ý nghĩ cảm thấy buồn cười, vốn cho là mình truy sát chính là chỉ sâu kiến, nhưng bây giờ mới phát hiện, tiểu tử này căn bản cũng không phải là sâu kiến, mà là một cái ma quỷ.
Trong lòng bọn họ phát lệnh, đến cùng ai mới là sâu kiến.
Nhưng mà, Diệp Phi tại lao xuống sát na, tâm niệm vừa động.
Chỉ gặp, cái này mấy ngàn trôi giết chết bốn cái môn nhân màu vàng kim nhạt trường kiếm như là có linh tính cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ.
Chương 3062, rõ mồn một trước mắt.
Chương 3062, rõ mồn một trước mắt.
Lập tức, Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh liền nhìn thấy, cái này mấy ngàn thanh trường kiếm tựa như hình thành một đầu kim sắc thác nước, tản ra chói mắt kim sắc hỏa diễm quang mang, khiến người lóa mắt lại gân hàn.
Ngay sau đó, không cùng Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh hai người lấy lại tinh thần, cái này mấy ngàn thanh trường kiếm trực tiếp từ trên không hướng phía hai người bọn họ giận hướng mà xuống, tựa hồ muốn hai người bọn hắn cho triệt để thôn vệ.
Mơ tưởng,
Liễu Mặc Hàn thình lình từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai tay vừa nhấc, đột nhiên đem niết bàn cảnh đại thành chân lực toàn bộ điều động lên, sau đó hai tay chỉnh trưởng,
hướng phía trên đánh ra ngoài. Đại bi huyền băng trưởng. Ầm ầm. Hai trưởng mới ra, Hàn Phong gào thét, thực cốt hàn băng chân lực tựa như hình thành một đầu hàn băng sông lớn, hướng phía trên không kia mấy ngàn thành trưởng kiếm hình thành kim sắc thác nước bao phủ tới. Cũng liền một cái mắt, chỉ gặp cái này mấy ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trưởng kiếm trực tiếp bị đầu này hàn băng sông lớn cho đông lạnh thành khối băng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tạch 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 giòn nước tiếng vang lên, đầu này sông băng trực tiếp vỡ vụn, mà kia mấy ngàn thành trưởng kiếm cũng đi theo vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm kim sắc hỏa diễm, biến mất tại không trung. Diệp Phi hơi sửng sở, đích xác có chút bị kinh ngạc đến. Gia hỏa này không hổ là niết bàn cảnh đại thành cường giả, chỗ phóng xuất ra hàn băng chân lực đích xác rất cường hãn, vậy mà có thể đem kiếm ý của mình cho vỡ nát. Khổ sở cái này băng tẩm môn có thể xếp vào Phượng Hoàng Đế quốc thập đại môn phái liệt kê, xem ra quả thật có chút cửa đạo. Liễu Mặc Hàn thấy thế, hài hước nở nụ cười, tiểu tử thúi, coi như ngươi lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, vậy thì thế nào? Tu vi của ngươi thấp như vậy, lĩnh ngộ vương giả kiếm ý cũng mới vừa mới cất bước, chỉ bằng ngươi một người muốn giết ta cùng Ngô Minh, căn bản cũng không khả năng. Có thể hay không có thể là không phải ngươi định đoạt. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt cự kiếm, hung hăng hướng phía Liễu Mặc Hàn vị trí điên cuồng chém mà dưới. Bạch, một kiếm rơi xuống, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm mang theo một cô bá khí chi thế, tựa như muốn đem Liễu Mặc Hàn cho chém thành hai khúc. Liễu Mặc Hàn dù sao cũng là niết bàn cảnh đại thành cường giả, tại chân võ giới ma luyện nhiều năm như vậy, lực phản ứng tự nhiên cũng không yếu. Cho nên, tại Diệp Phi một kiếm chém xuống đến sát na, Liễu Mặc Hàn thân hình đỗng nhiên lóe lên, thối lui đến bên cạnh mười mấy mét có hơn. Bèn, nương theo lấy một tiếng nặng nề tiếng vang, mười mấy cây đại thụ bị đồng loạt chém thành hai nửa, đại địa cũng bị xé rách ra một đạo hơn 10m lỗ hổng. Không chỉ có là né tránh một kiếm này Liễu Mặc Hàn, liền ngay cả cách đó không xa còn không có động thủ Ngô Diệm Binh cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Vô cùng đơn giản một kiếm, lại có uy lực kinh khủng như thế. Liễu Mặc Hàn hàm răng khẽ cắn, lớn tiếng nói, "Ngô Minh, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian giết cái này biến thái tiểu tử. Khỏi phải ngươi nhắc nhở." Ngô Diệm Binh trầm giọng về câu, sau đó trực tiếp đem hỏa viêm chân lực liên tục không ngừng điệu điều độc lên, đột nhiên hướng phía đã rơi xuống đất Diệp Phi đánh ra hai chưởng. Bất diệt phần thiên chưởng. Ầm ầm. Hai chưởng mới ra, ngọn lửa cuồng bạo hình thành từng tầng cực nóng sóng cả, hướng phía Diệp Phi bao phủ tới. Diệp Phi bỗng nhiên một cước đạp đất, thân thể hướng phía bên cạnh lóe lên, liền tránh đi gào thét mà đến sóng lửa. Mà Diệp Phi chô mới vừa đứng, hậu phương cây đại thụ kia nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Sóng lửa ngập trời. Ngô Diễm Minh thấy Diệp Phi nhẹ nhõm tránh đi một cái này, hai tay vừa nhấc, sau đó vung lên. Chỉ gặp kia đạo vô hộ sóng lửa trực tiếp thay đổi một cái phương hướng, hướng phía Diệp Phi kế tiếp theo bao phủ tới. Diệt. Diệp Phi chấn quát một tiếng, không có chút nào dư thừa động tác, trực tiếp một kiếm hướng phía cái này đạo gào thét mà đến sóng lửa bổ ra một kiếm. Bạch, một kiếm rơi xuống, cái này đạo hỏa sóng trực tiếp bị chém thành hai nửa, hướng phía hai bên tán đi. Bổ ra cái này đạo hỏa sóng về sau, Diệp Phi hai chân thỉnh lình hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân như lợi kiếm, hướng phía Ngô Diễm Binh bản nhân giận hướng mà đi. Hỏa luân giam cầm. Ngô Diễm Binh lại là cười lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa vung lên. Chỉ gặp kia nguyên bản bị đánh thành hai nửa sóng lửa vậy mà hình thành một đạo hỏa diễm vòng sáng, đem Diệp Phi cho vây quanh tại bên trong. Mà lại, cái này hỏa diễm vòng sáng cấp tốc thu nạp, chuẩn bị đem Diệp Phi cuốn lấy. Diệp Phi khẽ miệng bẩy một cái, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Thế là, ngay tại cái này hỏa diễm vòng sáng thu nạp sát na, Diệp Phi hai tay một trường, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. Kiếm ý thân thể. Nháy mắt, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm bao phủ tại Diệp Phi trên thân. Cho nên, cái này hỏa diễm vòng sáng vừa thu lại, liền trực tiếp bị kiếm ý thân thể cho xoắn nát thành hỏa tinh, biến mất tại không trung. Cái này, đây là cái gì? Ngô Diễm Binh thấy cảnh này, sửng sốt bị tình đến, hiển nhiên không rõ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc hỏa diễm cự kiếm, giống như là thủ hộ thần đồng dạng đem Diệp Phi bảo hộ tại bên trong. Mấu chốt là, mình dùng hỏa viêm chân lực hình thành hỏa luân, thậm chí ngay cả một chút tác dụng cũng không có tạo được. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Băng xả của Vũ. Cách đó không xa Liễu Mặc Hàn thấy Ngô Diễm Binh ngay cả tiếp theo mấy chiêu cũng không có tạo được hiệu quả, liền lập tức hướng phía Diệp Phi phát động tiến công. Trong chốc lát, một đạo đạo hàn băng chân lực hình thành từng đầu băng xả, hướng phía Diệp Phi bao phủ tới. Thế nhưng là, cái này từng đầu băng xả tại chạm đến Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể lúc, trực tiếp liền bị xoắn nát thành băng tinh, biến mất tại không trung. Tiểu tử này, Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh hai người đều ngốc rơi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi kiếm ý thân thể vậy mà khủng bố như vậy, công kích của mình vậy mà không được tác dụng. Phế vật. Diệp Phi quát nhẹ một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, hướng phía tu vi hơi thấp Ngô Diễm Binh cuồng bạo tới. Diệp Phi mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là xử lý trước một cái niết bàn cảnh gia hỏa lại nói. Ngay tại tới gần Ngô Diễm Binh sát na, Diệp Phi bỗng nhiên nâng lên một kiếm, hướng phía Ngô Diễm Binh giận chém xuống dưới. Bạch. Hung hãn kiếm ý điên cuồng quyết tán, sửng sốt để Ngô Diễm Binh sợ mất mật. Vừa rồi, Diệp Phi một kiếm kia đem đại địa tránh đi một màn, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên, Ngô Diễm Binh nuốt một cái yết hầu, nhanh lên đem thể nội hỏa viêm chân khí toàn bộ điều động. Phần hỏa huyền thiên thuẫn. Trong khoảnh khắc, Ngô Diễm Binh đánh ra đến hỏa viêm chân lực cấp tốc hình thành một mặt to lớn hỏa diễm tấm thuẫn, ngăn tại hắn phía trước. Oeng. Diệp Phi cái này rơi xuống một kiếm lại là nặng nề mà bổ vào mặt này hỏa diễm trên tấm chắn, đại địa đều đi theo chấn động mãnh liệt một chút. Mà lại, càng làm cho Ngô Diễm Binh kinh hãi chính là, mặt này nặng nề lại to lớn hỏa diễm trên tấm chắn phương lại bị bổ ra một đường vết rách. Diệp Phi trong tay cự kiếm lại là uy thế không giảm, kế tiếp theo hướng phía dưới chém xuống. Cách đó không xa Liễu Mặc Hàn thấy cảnh này,
sắc mặt lạnh lẽo, cuồng bật lên, đống nhiên nâng lên một trường, đem tất cả hàn băng chân lực điều động lên, hướng phía Diệp Phi phía sau lưng đánh ra ngoài. Đại bi huyền băng trường. Ầm. Một trường này hội tụ Liễu Mặc Hàn tất cả lực lượng, cho nên uy lực tương đương chí lớn, trực tiếp đem Diệp Phi kiếm ý thân thể đánh ra một lỗ hổng, bàn tay thì là nặng nề mà rơi vào Diệp Phi trên lưng. Diệp Phi toàn thân chấn động, trường lực hùng hậu truyền mà xuống, trực tiếp đem Diệp Phi dưới chân đại địa cho xé rách. Nhưng mà, Diệp Phi lại là thẳng rất địa đứng tại kia bên trong, không có đổ xuống, càng là không có hướng về phía trước lão đạo một bước. Chết. Diệp Phi không có đi để ý tới hậu phương Liễu Mặc Hàn, mà là miệng quát to một tiếng, hai mắt kim diễm bùng lên, trong tay kim sắc cự kiếm cũng bùng lên ra một đạo màu vàng kim nhạt hừng hực hỏa diễm. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nô diễm binh ngưng tụ ra hỏa diễm cự thuẫn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà, hỏa diễm cự thuẫn bị đánh mở về sau, kiếm ý mặc dù yếu bớt một nửa, nhưng lại cũng không có toàn bộ tiêu tán, cho nên kế tiếp theo hướng phía trước nô diễm binh chém xuống. Không. Nô diễm binh khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hoảng sợ đến cực hạn tiếng kêu to còn chưa rơi xuống, thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa. Máu tươi vẩy ra mà ra, nô diễm binh thì là nặng nề mà ngửa ra sau ngã trên mặt đất, trực tiếp tử vong. Hai con mắt của hắn trợn thật lớn, cho đến chết đều không rõ vì cái gì mình hỏa diễm cự thuẫn không có ngăn trở một kiếm này, mà lại vì cái gì tiểu tử này tại chịu Liễu Mặc Hàn trùng điệp một trường về sau lại còn có thể đem mình đánh giết. Diệp Phi thở dài ra một hơi, mặc dù cảm giác phía sau một trận đau nhức, nhưng cũng may có kiếm ý thân thể cùng tiên tiền nhuyễn giáp song trọng phòng ngự, ngược lại là không có bị thương gì. Hắn chậm rãi xoay người qua, một đôi kim diễm khiêu động vị dị hai con ngươi lạnh như băng tiếp cận đằng sau đã đờ đẫn Liễu Mặc Hàn.